Chương 1481 Nhật Nguyệt làm sao dám không bái ta, chương 1481 Nhật Nguyệt làm sao dám không bái ta. Diêu Tĩnh lúc này có chút động dung. Nàng nguyên bản bất quá là một cái nho nhỏ quỷ thần, có thể làm mạnh bà đã là chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, bây giờ còn có một cái Diêm Vương tên tuổi rơi xuống tên của mình bên trên sao? Thế nào? Muốn làm Diêm Vương sao? Lý Ngôn sơ hỏi. Lục Du lúc này có chút động dung. Hắn ngược lại là cũng không có bị đoạt quyền ý nghĩ, bây giờ âm ti yếu đuối, cần gấp người có chi khí trọng trấn âm ti. Giống Lý Ngôn sơ thứ đại nhân vật này, loại này kinh tài tuyệt diễm cường giả càng là cầu đều cầu không đến. Diêu Tĩnh suy nghĩ một chút, có thể làm Diêm Vương sự tình rất nhiều, mà lại ta vẫn rất ưa thích mạnh bà chức vị này. Nhất ẩm nhất chắc hẳn là thiên định, trong lúc vô hình nói lời có lẽ liền đã chú định rất nhiều nhân quả. Lý Ngôn sơ cười uống vào một ngụm trà, thản nhiên nói, ngươi nghĩ thông suốt. Diêu Tĩnh suy nghĩ một chút, nói có thể hay không đều kiêm. Lý Ngôn sơ nhìn chằm chằm mặt của nàng, chợt cười to, dứt khoát thập điện Diêm Vương đều để ngươi một người kiêm, lại đem hướng mại Hà Kiều cho ngươi như thế nào? Diêu Tĩnh nhìn thoáng qua Lục Du, ngượng ngập nói, a, cái này không tốt lắm đâu. Lý Ngôn sơ nhịn không được cười lên. Lục Du cười ha ha, âm ti đã chỉ còn trên danh nghĩa, lần này ta cũng bất quá mượn Lục Phán Nhân tạo một số người sự tình mà thôi. Ta đã thấy rõ ràng, đại thế không thể vãn hồi, ta Bình Đẳng Vương đã là quá khứ thức. Đạo hữu nếu là có thể trọng chỉnh âm ti, ta nhất định mười phần duy trì. Lý Ngôn sơ trầm ngâm một lát, âm ti bây giờ như vậy hỗn loạn, nói thật còn không bằng giao cho tiên giới. Lục Du nhíu mày, tiên giới cùng âm ti thủy hỏa bất dung, giao cho bọn hắn. Lý Ngôn sơ nói âm gian trưởng quản sinh tử chi trật tự, không thể trở thành vô tự chi địa, tiên giới khống chế âm gian, mặc dù có chút lộng quyền sự tình nhưng cũng tốt hơn vô tự. Lục Du ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ lại qua vấn đề này, chỉ cảm thấy tiên giới là hồng thủy mãnh thú, thế nhưng là nghe Lý Ngôn sơ tiểu nói này, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Diêu Tĩnh đứng ở một bên, nghe hai người nói chuyện. Nàng cung kính đứng tại Lý Ngôn sơ sau lưng, nghe vậy cũng là sức sở, có thể nghĩ lại, đại lao gia nói cũng có đạo lý. Đại lao gia lòng dạ khoáng đạt, phúc trạch thương sinh, ý chí chư thiên vạn giới, chính là thương sinh may mắn. Diêu Tĩnh vừa cười vừa nói. Lý Ngôn sơ quay đầu đi nhìn nàng một cái, học được định hót. Diêu Tĩnh thành tâm thực lòng nói, vừa rồi ta câu câu xuất từ trong phế phủ. Lý Ngôn sơ mỉm cười, năm đó gặp ngươi thời điểm chống đỡ cây dù tại bờ sông, giống như thiên tử, bây giờ vậy mà cũng học được định mọi, thế đạo vô thường à. Diêu Tĩnh đỏ mặt lên. Nàng nhớ đến lúc ấy hắn cũng không phải nói như vậy, chỉ nói là dáng người rất tốt, khuôn mặt kém một chút, đáng tiếc. Bất quá lúc này Diêu Tĩnh cũng không dám lại nói. Năm đó nàng nghe nói như thế chỉ cảm thấy lấy có chút tức giận, chỉ muốn lao nương đây mới là cực phẩm, ngươi hiểu cái truy. Nhưng bây giờ Lý Ngôn sơ thân phận cao như thế, Diêu Tĩnh lại tinh tế muốn câu này lời bình, ngược lại có chút kinh hỉ, đại lao gia đều nói ta vóc người đẹp, xem ra thực là không tồi. Diêu Tĩnh cười nói, đại lao gia tàu xe mệt mỏi, buôn ba đến tận đây, thiếp thân cho đại lao gia xoa xoa vai. Lục Du mỉm cười. Hắn cầm quyền thời điểm, bên người có không ít thế thiếp, đối với cái này tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, Lý Ngôn sơ có chút gật đầu. Diêu Tĩnh lúc trước đến cỡ nào cao lạnh, hiện tại liền có bấy nhiêu ai nhiệt tình. Hết lần này tới lần khác sắc mặt của nàng mười phần tự nhiên, tại Lý Ngôn sơ sau lưng cho hắn bỏ vai. Trên người nàng mặc sườn xám, dáng người trước sau lồi lõm, thủ pháp vừa vặn. Lý Ngôn sơ ngoài ý muốn nói, tay ngươi pháp không sai. Diêu Tĩnh đỏ mặt lên, phục thị đại lao gia không dám không tận tâm. Lý Ngôn sơ cười ha ha một tiếng. Vừa rồi chúng ta đàm luận âm ti sự tình, ngươi có ý nghĩ gì? Diêu Tĩnh hơi sững sờ, động tác trên tay hơi dừng lại, tiếp lấy lại án nhất. Lý Ngôn sơ đầu tựa ở bộ ngực của nàng phía trên, bộ ngực của nàng cao ngất, mười phần mềm mại, ngược lại là cũng có chút dài áp. Diêu Tĩnh trầm ngâm nói, thiếp thân đi xem, đại lao gia giọng điệu cứng rắn mới nói có lý, mặc kệ nắm giữ tại trong tay ai, là tại tiên giới trong tay, hay là tại nương nương trong tay, đều nên có thứ tự, nếu là vô tự lời nói, không phải thương sinh chi phúc. Lý Ngôn sơ khẽ bước cằm, nói tiếp đi. Diêu Tĩnh lại nói những năm này thiếp thân nhìn thấy âm gian âm quỷ hoành hành, âm dương xâm lấn, chư thiên vạn giới không kiên nhẫn nó khổ, nương nương lúc trước lưu lại âm gian có lẽ là có tác dụng ý, có thể dựa vào ta những này nho nhỏ kiến thức, nương nương nếu là lúc này gặp đến thương sinh chịu khổ, chỉ sợ cũng phải không đành lòng. Lý Ngôn sơ nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ngay cả Lục Du đều có chút ngoài ý muốn. Thuộc hạ quỷ thần bên trong còn có như vậy có kiến thức người. Diêu Tĩnh tiếp tục nói, hậu thổ nương nương lúc này tám thành đang ngủ say bên trong, không phải vậy tuyệt không có khả năng bỏ mặc thương sinh chịu khổ đến tận đây, bởi vậy ta cảm thấy nếu là trùng kiến âm ti, ngược lại không luận tại tiên đỉnh trong tay hay là tại trong tay ai, chuyện này bắt buộc phải làm, xây xong lại nói. Lý Ngôn sơ cười nói, tốt một cái xây xong lại nói. Lục Du cũng là khẽ bước cằm. Lý Ngôn sơ lại hỏi, ngươi cảm thấy âm ti nên như thế nào thành lập? Diêu Tĩnh nói âm ti bây giờ mười phần hỗn loạn, cần có nhất trật tự, nếu không sợ mạo phạm lục đại nhân, theo ta thấy, không bằng bắt trước nhân gian, quyền quy về một người, không cần đặt riêng thập điện Diêm Vương, cứ như vậy mới có thể tốt hơn vận hành. Đương nhiên, bây giờ âm dương hỗn loạn, nếu là trải bước không được, không giải quyết được vấn đề này, thành lập âm ti cũng chỉ bất quá là cái sắc không mà thôi, không cách nào bước chân dương gian. Lý Ngôn sơ đông nhiên xoay đầu lại. Diêu Tĩnh cổ áo rất thấp, vừa hay nhìn thấy trắng loá như tuyết, nàng đem thân thể hơi về sau rời bên dưới, sợ hai nói, thiếp thân bất quá là nói một chút chính mình nhỏ kiến thức mà thôi, đại lao gia tuyệt đối không nên tức giận. Lý Ngôn sơ lắc đầu, cứ làm như thế. Diêu Tĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, cái gì cứ làm như thế? Âm ti trật tự sự tình ta sẽ đích thân xuất thủ trải bớt, liền theo ý của ngươi thành lập một cái âm đỉnh. Diêu Tĩnh kinh ngạc không thôi, a, bực này đại sự theo ta ý tứ xử lý. Lý Ngôn Sơ nói cũng không hoàn toàn là ý của ngươi, mà là muốn theo chính đạo làm việc, quyền quy về một người, đúng là bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất. Diều Tĩnh như trong ngộng. Vừa rồi chính mình nói chỉ là một chút ý nghĩ của mình, chẳng lẽ giữa bất chi bất giác, trận này nói chuyện ảnh hưởng tới ngày sau âm ti cách cục. Diêu Tĩnh một mặt kinh ngạc. Bình đẳng Vương Lục Du lúc này đứng dậy, chắp tay nói ra, họ không tuần tự, đặt giả vi sư, mạnh bà lời ấy có lý. Lý Ngôn Sơ đứng dậy, ta cũng không gạt các người, ta phải qua Thái Sơn phủ quân chuyển thừa, được Thái Sơn phủ quân vị trí, bởi vậy luôn cảm thấy đối với âm ti sự tình hẳn là tận một chút tâm. Hai người hãy nhiên. Lục Du thầm nghĩ, khó trách Diêu Tĩnh có thể được phong làm mạnh bà, nguyên lai Lý đạo hữu được phủ quân vị trí. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía Diêu Tĩnh, âm gian thiết lập âm đỉnh, phong nhĩ là âm đỉnh vị thứ nhất hoàng đế, quản lý sinh tử sự tình. Diêu Tĩnh kinh hỉ, đội vàng quỳ rạp xuống đất, đa tạ đại lao ra ngự phòng. Vị trí này là vừa vặn thiết lập, bởi vậy cũng không hương hỏa chi khí hướng nàng hiện lên mà đến. Thế nhưng là từ nơi sâu xa Diêu Tĩnh lại có một loại đặc thù cảm ứng. Cùng lúc trước phân tại mạnh bà thời điểm không thể so sánh nổi. Bây giờ Diêu Tĩnh đã trở thành âm ti bên trong nhân vật trọng yếu, dính đến tiếp sau rất nhiều chuyện. Ngày sau âm đỉnh thành công tạo dựng lên, nàng vị này nữ đế sợ rằng sẽ tiếp nhận vạn giới hương hỏa. Cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Lý Ngôn Sơ lúc này chậm rãi ra khỏi phòng bên ngoài, ánh mắt thâm thúy, hậu thổ nương nương nếu đã lưu lại những địa phương này, ta trước mang các ngươi càn quét âm gian, thu phục mất đất. Diêu Tĩnh cùng Bình Đẳng Vương Lục Du hai người lúc này chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng tại trong lồng ngực khuấy động. Càn quét âm gian, thu phục mất đất, đây là cỡ nào lời nói hùng hồn. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Ngôn Sơ mang theo Diêu Tĩnh bọn người đánh đông giải bắc, để nàng dính phần này đại công đức khí vận. Thiết lập một cái mới âm đỉnh, Diêu Tĩnh phải làm là cái này âm đỉnh đời thứ nhất nữ đế. Phần này đại nhân quả nhất định phải có đại công đức phụ trợ, không phải vậy căn bản gánh chịu không nổi. Mặc kệ là đáng sợ cỡ nào âm gian đại ma, những cái kia đáng sợ mục nát quái vật giấu ở âm gian đều bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện càn quét. Mặc kệ những này âm gian người chết cỡ nào cường hãn, cho dù là thực lực đã đến tiên vương, cũng bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện tru sát. Diêu Tĩnh cùng Lục Du cũng là có chút động dung. Cổ lao thời đại âm gian vậy mà cất giấu nhiều như vậy tồn tại đáng sợ. Nhớ tới lúc trước bọn hắn muốn bằng vào thực lực của mình thiết lập âm thi, quả thực là có chút buồn cười. Âm gian xảy ra chuyện đằng sau, có không ít người đi vào hỗn loạn chi địa này tránh họa, tránh né sinh tử đại nạn, cũng chỉ có Lý phủ quân nhân vật như vậy có thể càn quét khói bụi, bình định thiên hạ. Lục Du thầm nghĩ, Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh càn quét những này âm gian ma quái mục nát tồn tại, một bên cảm ngộ âm gian đại đạo. Hắn có Thái Sơn phủ quân thần vị gia trì, cực kỳ bất phàm, mà lại không riêng gì thần vị này, Thái Sơn phủ quân chuyển cho hắn luân hồi chi đạo, hắn cho tới nay cũng không có quá mức nghiên cứu. Lần này đối với cái này sinh tử luân hồi chi đạo quả thực hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Mên ngông ngàn vạn dặm hoang mạc, một phiến đất hoang vu, trên mặt đất có thật nhiều bạch cốt, một chút hải cốt to lớn như núi lớn, có một con mắt vành mắt tựa như cùng sân nhạc, có tồn tại cường đại có tinh hồn chưa diệt, chấp niệm chưa tiêu, hóa thành quỷ dị. Có thể Lý Ngôn Sơ đến chỗ này đằng sau lập tức đem nó đánh giết, hắn cũng bằng này tích lũy rất nhiều công đức. Sâu trong thức hải công đức kim luân càng lớn mạnh. Ở trong quá trình này, Diêu Tĩnh làm âm ti nữ đế cũng chia nhận đến một chút khí vận, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ là muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua độc nguyên, chỉ là nương tựa theo âm gian khí vận ra chỉ hương hỏa ra chỉ liền để nàng đột phá đến tiên vương đế. Mặc dù cho dù là đột phá, loại này thành công cũng không thể phục chế, có thể Lý Ngôn Sơ muốn thử một chút. Hắn tại tiên giới cảm ngộ thiên đạo, khôi phục cổ lao thời đại thiên đạo, tại âm gian cũng khôi phục rất nhiều đại đạo, vạn dặm hoang mạc lúc này rực rỡ hẳn lên. Âm gian nguyên bản âm u đầy tử khí, không khí kiềm chế, khắp nơi là âm khí nồng nặc, nhưng lúc này lại có từng tòa dãy núi phóng lên tận trời, trên dãy núi cũng xuất hiện cỏ cây, xanh um tươi tốt, như là thế gian bình thường, quả thực khiến người kinh dị. Lý Ngôn Sơ đánh giết quỷ quái ma quái, cho người cảm giác chỉ là chiến lược 10 phần cứng hãn. Có thể âm gian rất nhiều địa vực khôi phục tỏa ra sự sống, lại là để theo hắn âm gian quỷ thần rất là sợ hãi thán phục. Chu Thuận Phong lúc này cũng tại trong đội ngũ, nhìn trận mắt hốt mồm. Chu Thuận Phong cảm khái không thôi, mẹ cũng, cái này từng tòa dãy núi làm sao giống nhân gian bình thường. Lục Du mấy người cũng là kinh thán không thôi, nhao nhao động dùng, thầm nghĩ, đây là khôi phục hay là tái tạo? Nguyên bản âm gian cảnh sắc có tốt như vậy sao? Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhất lộ nam trinh bắt lấy, một đường làm tiếp, bọn hắn một đường đi theo chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc, mỗi người đều có chút kích động. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chứng kiến lịch sử, bọn hắn chính sử tại một cái sắp đến vĩ đại thời đại bên trong. Đại lao ra vậy mà thật sự có thể trải bước âm gian đại đạo, chứng kiến sinh tử luân hồi. Diêu Tĩnh cũng là kinh thán không thôi. Cho dù nàng khí vận cực mạnh, mà lại từ nơi sâu xa có cố lực lượng đặc thù ra chỉ ở trên người, Diêu Tĩnh cũng không có nắm chắc đến cái kia sợi thời cơ, chậm chạp chưa từng đột phá. Nàng là cái người cực kỳ thông minh, lúc này bỗng nhiên ý thức được, có lẽ chân chính thành lập âm đỉnh thời điểm, tại nàng đăng cơ một khắc này, thực lực sẽ có một cái lớn tiến bộ. Lý Ngôn Sơ khôi phục cổ lão thời đại âm gian đại đạo. Bọn hắn lúc này một đoàn người tại một tòa thuyền giấy phía trên. Nói là thuyền giấy, trên thực tế cũng như lâu thuyền bình thường sinh động như thật. Đó cũng không phải Lý Ngôn Sơ chiếc kim thuyền kia, bất quá chiếc thuyền này cực lớn, hành tàu tại làm sao một đầu chi nhánh phía trên. Làm sao bên trong có không ít người chết. Lúc này Lý Ngôn Sơ lấy đại pháp lực nhao nhao đem nó đánh chết, triệt để phá toái, chân linh nhập quyên xuyên. Mấy bạn giảm âm trầm đáng sợ cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa. Đám người chỉ cảm thấy loại thần thông này đã cao đến bọn hắn không cách nào dự đoán. Bọn hắn phảng phất hạt gạo chi quang, cùng nhật nguyệt chi huy. Lý Ngôn Sơ nhìn lên bầu trời phía trên treo cao tại âm gian vầng huyết nguyệt kia, lạnh nhạt nói, đứng đó A Cao làm cái gì? Mà lại cũng mẹ hắn không sáng A. Đám người chỉ cảm thấy kinh dị, phủ quân là hướng về phía huyết nguyệt kia nói chuyện. Huyết nguyệt kia không biết bao nhiêu năm rồi một mực tại phía trên treo, bất quá bây giờ tình thế tưởng tượng, đích thật là không sáng. Nhưng vào lúc này, huyết nguyệt kia phía trên quang mang lóe lên, không duyên cớ sáng lên rất nhiều. Mọi người đều kinh. Đây là tình huống như thế nào? Luân xuất pháp ủy. Lục Du trong đầu hiện hiện cái này bốn chữ, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi. Người treo cao tại âm gian trên không biết bao nhiêu năm, cũng nên như trong sáng minh nguyệt bình thường, không nên bị những vị khí này ăn mòn. Lý Ngôn Sơ nhìn xem vầng huyết nguyệt kia chậm rãi nói ra. Sau đó Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói, bất quá bây giờ, ngươi treo quá cao, xuống tới tham kiến. Đám người chỉ cảm thấy càng thêm kinh hãi. Để vầng huyết nguyệt kia xuống tới tham viếng, đám người hai mặt nhìn nhau. Thái Sơn phủ quân còn tại thời điểm cũng chưa từng bá khí như vậy a. Vầng huyết nguyệt này nhưng khác biệt tại phổ thông mặt trăng, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, mấy trăm vạn năm hàng ngàn vạn năm chỉ sợ cũng là có. Đời trước Thái Sơn phủ quân còn tại thời điểm, cổ lao thời đại tại âm gian hoàn chỉnh thời điểm, cũng không có người có thể đối với vầng huyết nguyệt này tùy ý hồ uống. Nhưng lúc này nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói đằng sau, vầng huyết nguyệt kia vậy mà chậm rãi chìm xuống, mọi người đều kinh. Một vòng to lớn mặt trăng đè ép xuống, đám người chỉ cảm thấy có diệt thế chi uy, hoảng sợ không thôi. Không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều cổ lao thời đại tồn tại cường đại đều đem ánh mắt nhìn về phía huyết nguyệt kia hơi nhướng mày, mặt trăng chạy xuống. Vầng trăng này chậm rãi chìm xuống, một cô áp lực kinh khủng để đám người trong lòng run sợ. Vậy mà thật xuống tới thăm viếng. Lúc này Lục Du cùng Diêu Tĩnh bọn người nhìn xem một mình đứng tại thuyền cái kia thân hình vĩ ngạn nam tử, một mặt khí khái hào hùng, cảm thấy kinh diễm đến cực điểm. Nhật Nguyệt làm sao dám không bái ta? Đây là cỡ nào bá khí? Chương 1482 tái tạo luân hồi, chương 1482 tái tạo luân hồi, Lý Ngôn Sơ cuối cùng vẫn không để cho vầng huyết nguyệt này triệt để hạ xuống. Nếu không, sợ rằng sẽ đối với âm gian tạo thành nguy hại cực lớn. Vầng huyết nguyệt này chìm xuống, Lý Ngôn Sơ có thể thấy rõ ràng trên người nó rất nhiều đạo văn. Vầng huyết nguyệt này không phải phổ thông mặt trăng, mà là có người lấy đại pháp lực luyện chế mà thành. Lý Ngôn Sơ tự nói, đây coi là không được là một kiện pháp bảo, mà là đại đạo chi tượng, Lý Ngôn Sơ lập tức có chút ngoài ý muốn. Một thân đã chết, đạo tượng hóa thành huyết nguyệt treo cao tại âm gian không biết bao nhiêu và năm, có được độc lập ý thức, người này khi còn sống lực lượng có thể nghĩ. Lý Ngôn Sơ cảm nội trong đó đạo văn cùng thiên đạo tương hợp, thế nhưng là cũng có thật nhiều trái ngược sai lầm chỗ. Lý Ngôn Sơ cảm nội trong đó đại đạo, đem nguyên thần tế đi ra, rộng rãi nguyên thần sừng sững vào trong hư không, khuôn mặt uy nghiêm. Trong chốc lát, quang mang khắp chiếu thiên địa. Theo hắn cùng trong huyết nguyệt này linh tính tương hợp, trong huyết nguyệt này đại đạo phù văn cái này đến cái khác được thắp sáng. Ngay sau đó, vầng huyết nguyệt này bên trên hào quang toàn bộ phát sáng lên. Trên huyết nguyệt huyết sắc dần dần rút đi, dần dần lộ sắc thành một vầng minh nguyệt sáng trong. Này mới đúng mà. Lý Ngôn Sơ tự nói, lập tức phất phất tay, để huyết nguyệt bay đi. Huyết nguyệt này lại treo cao tại trên trời. Chẳng qua hiện nay không có khả năng xưng là huyết nguyệt, mà là một vầng minh nguyệt, trong sáng không gì sánh được, tựa như khay bạc. Toàn bộ âm gian chấn động không thôi. Những cái kia âm gian tồn tại cổ lão lúc này trong ánh mắt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc. Hắn chữa trị vầng huyết nguyệt này bên trong đại đạo, vầng huyết nguyệt này vậy mà cất giấu loại bí mật này. Có người kinh ngạc không thôi. Có tư duy của người đã hình thành, núi non sông ngòi bao nhiêu vạn năm ngưng kết bất động, nhưng lúc này nhìn về phía vầng huyết nguyệt này cũng không chậm lưu chuyển. Diêu Tĩnh trên khuôn mặt nổi lên vẻ mặt vui mừng. Tại vầng huyết nguyệt này hóa thành minh nguyệt thời điểm, khí tức trên người nàng đống nhiên tăng vọt, cho đến đột phá tầng tầng quan hải, đến tiên vương cấp độ. Nàng khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lớn, đại lao ra. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, ngươi không phải để cho ta chữa trị sinh tử luân hồi chi đạo? Hiện tại tốt. Diêu Tĩnh rất là chấn động. Lúc này bọn hắn chạy nguyên bản âm trầm kinh khủng mại hà bên trong, nước sông thanh tịnh, hai bên núi bờ có cây xanh đúng tươi tốt, một vầng minh nguyệt treo cao trên trời, phảng phất giấu tại trong dãy núi. Loại cảnh tượng này vậy mà tại âm gian nhìn thấy, quả thực làm cho người kinh thán không thôi. Bây giờ ta chữa trị bất quá là cổ lao thời đại âm gian đại đạo, toàn bộ âm gian lại vô lực chữa trị. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Vừa rồi hắn cùng huyết nguyệt này tương liên, cảm nhận được âm gian có mấy cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, để hắn đều có chút tim đập nhanh. Âm gian tất nhiên cất giấu có cực kỳ cổ lão tồn tại, lúc này ánh mắt chỉ sợ cũng nhìn về phía nơi đây. Lý Ngôn Sơ thuận mại hà nhất lộ xuôi dòng xuống. Chiếc này thuyền giấy cực nhanh, mười mấy vạn dặm đằng sau, Lý Ngôn Sơ đi vào một chỗ hoang vu âm trầm địa phương. Nơi này có rất nhiều người chết, sương mù nồng đậm, ẩn ẩn có thể thấy được rất nhiều người chết thân thể đã vặn bẹo xen lẫn tại một chỗ, biến thành đủ loại kỳ quái quái vật. Diêu Tĩnh sợ hãi nói, nơi này là biên cương, không cần xâm nhập nơi đây. Lý Ngôn Sơ cười nói, năm đó ta lại tới đây, huống hồ dám vào đi tới một lần, bây giờ chẳng lẽ ngược lại không dám? Khi đó hắn truy sát Kim Sĩ Đại Bằng đến chỗ này, Kim Sĩ Đại Bằng chạy trốn đi vào, càng đi vào trong, Lý Ngôn Sơ càng cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, liền lui đi ra. Hắn cũng là ở chỗ này lại gặp được Diêu Tĩnh. Những cái kia canh giữ ở chỗ này tướng sĩ đã bị lao ra những cái kia cường đại quái vật chém giết. Nơi đây lờ mờ có thể gặp đến một chút mục nát to lớn sinh linh, có giống thằn lằn một dạng, có giống như là con rết, có giống như là mèo, trên người da lông đã hư thối, tanh hôi không thôi. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cường hoành còn sống. Mạnh nhất một tôn lúc này ngay tại trong sương mù, lờ mờ Lý Ngôn Sơ có thể cảm ứng được khí tức của hắn, nhân khí này hơi thở khủng bố, có chỗ phát giác, trong nháy mắt đem Lý Ngôn Sơ thần thức đánh thành vỡ nát. Có thể vận dụng thần thức, hắn đến cùng là ai? Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, lập tức lấy ra một thanh tiên kiếm, đây là kiện tiên vương pháp bảo, chính là từ cái kia tiên quân Trường Tử Linh trên thân được đến. Lý Ngôn Sơ dùng ngọn lửa màu tím luyện hóa một phen, đem thanh kiếm này giao cho Diêu Tĩnh, nói ta ở trên thuyền này ra chỉ pháp lực, các ngươi theo thuyền này trở về, thương nghị thành lập âm đỉnh chi sự tình, nhớ kỹ, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần quay đầu. Lý Ngôn Sơ mang theo bọn hắn một đường nam chinh bắc chiến, giết tới nơi đây, lúc trước lại để cho huyết nguyệt kia hóa thành một vầng minh nguyệt. Loại thần thông này thật là kinh thiên động địa. Có thể đám người lúc này đều nhìn ra, chỉ sợ hiện tại là gặp lợi hại gì đối đầu. Diêu Tính nói đại lao ra muốn hay không cùng nhau rời đi. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, càn quét âm gian như thế nào dễ dàng như vậy. Âm gian bên trong cất giấu quái vật quá nhiều, ta đi bắt tới. Diêu Tính động dung, tiếp nhận thanh tiên kiếm kia, dứt khoát khống chế truyền giấy một đường trở về. Nếu là Lý Ngôn Sơ không đối phó được nhân vật, các nàng ở chỗ này sẽ chỉ thêm chút vướng víu mà thôi. Đám người trùng trùng điệp điệp sau khi rời đi, Lý Ngôn Sơ rơi xuống đất đi vào lại Hà Chi bên cạnh. Lại Hà Chi bên cạnh lúc này đã sinh ra rất nhiều cảnh sắc, phong cảnh hợp lòng người, không kém gì dương gian. Có thể hết lần này tới lần khác là sương mù này nồng đậm chi địa âm u đầy tử khí, những sương mù này phảng phất bản thân liền là dị chủng sinh linh, vừa tiến vào nơi đây, liền có sức mạnh đang không ngừng hấp thụ Lý Ngôn Sơ pháp lực. Lực lượng càng mạnh, nơi đây hấp lực liền càng mạnh. Mà lại nơi này sinh tử giới hạn mơ hồ, âm dương lẫn lộn, chỉ sợ cất giấu không ít người. Trong sương mù người kia để Lý Ngôn Sơ cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ nhất tiến vào sương mù bên trong, liền có một ít thân thể mục nát cổ lão tồn giết tới đây. Lý Ngôn Sơ huy trưởng đánh qua, phanh. Một bộ hình thể to lớn thằn lằn chỉ còn lại có bạch cốt, thế nhưng là vẫn như cũ sát khí ngút trời, thực lực viễn siêu vừa rồi. Lý Ngôn Sơ một trường này đập vào trên người của nó, thân thể của nó đông nhiên nổ nát vụn, hài cốt không còn, hóa thành đầy trời bạch cốt. Những sinh linh này rất là hung hãn, tiếp tục hướng Lý Ngôn Sơ lao đến. Lý Ngôn Sơ hời hợt huy trưởng đánh ra, đi bộ nhàn nhã giống như đi tại trong mảnh sương mù này. Những cái kia tới gần sự cường đại của hắn sinh linh cũng nhao nhao bị hắn cho đánh nát. Hay là tại âm gian đại khai sát giới có cảm giác? Ngưng tụ công đức kim luân tốc độ tăng tốc, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được liên tục không ngừng công đức chi lực ra chỉ tại trên người mình, hắn đối với cái này vui mừng. Làm sao cảm giác có chút giống tiên đạo dị thường sinh linh? Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày. Bất quá, nơi đây vấn đề cùng tiên đạo dị thường khu vực lại không quá một dạng, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Những sinh linh này cũng không phải thuần túy sau khi chết chấp niệm biến thành, bọn chúng chỉ là quá mức mục nát. Lý Ngôn Sơ nhất đường đi ra mấy trăm dặm, ven đường không biết đánh nát bao nhiêu quái vật. Công đức kim luân càng sáng chói, Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng. Đạo khí tức cường đại kia đang quan sát Lý Ngôn Sơ cũng đang quan sát hắn. Lúc này Lý Ngôn Sơ rốt cục đi tới cái kia thân ảnh cường đại trước đó ngàn trượng. Hai người xa xa tương vọng. Lý Ngôn Sơ trước mặt không có chút nào sương mù, có thể thấy rõ ràng đây là một cái nam tử áo xanh, hai tay quá gối, khuôn mặt cổ sơ, quần áo cắt may cực kỳ vừa vặn. Hắn nhìn quá mức bình thường ngược lại có vẻ hơi kỳ quái, đây chính là lớn nhất không bình thường. Võ đạo thần thông, rất ít thấy có người dùng, có thể tới ngươi cảnh giới này, rất không dễ dàng. Nam tử mặc áo xanh này chậm rãi mở miệng, thanh âm như là bị gỉ đao tại lưu ly bên trên cơ bình thường, làm cho người răng mọi như. Lý Ngôn Sơ nói ngươi là ai? Nam tử áo xanh mỉm cười, hiện tại rất nhiều người có lẽ đã quên ta, ta gọi Nguyên Cao. Lý Ngôn Sơ nếm thử thôi diễn lai lịch người này, lại phát hiện trên thân người này có một cỗ ngông lung khí tức, che đậy thiên cơ thời gian, vậy mà thôi diễn không được. Không chỉ có như vậy, ngay tại Lý Ngôn Sơ thôi diễn hắn trong nháy mắt, cái này gọi là Nguyên Cao nam tử liền có cảm ứng. Hắn cười nhạt một tiếng, tiên giới hư hoàng đế quân thôi diễn năng lực lại không bằng ta một người chết. Lý Ngôn Sơ nhất nhíu mày, ngươi biết ta? Người này lắc đầu, đây là vừa rồi ta thôi diễn đi ra kết quả, ta thôi diễn thời điểm, ngươi có thể từng có phát giác. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, có thể tính toán không nổi a? Nam tử mỉm cười, quả nhiên là tính như liệt hỏa, ta rất hiếu kỳ, người như ngươi sao có thể đến cảnh giới cao như vậy? Bối cảnh rất lớn. Lý Ngôn Sơ cười, nguyên lai ngươi cũng có không tính được tới đồ vật, lão tử còn tưởng rằng ngươi không gì không biết đâu. Nói thật cho ngươi biết, lão tử là lần tiếp theo thiên đế, thương đế cũng định chuẩn bị cho ta. Ngươi nói bối cảnh của ta lớn không lớn? Thương đế dự định chuẩn bị cho ngươi. Tên nam tử này có chút động dung, chỉ bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười, ngươi thật là có thể nói vậy. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả tới. Trang mẹ ngươi. Trong hư không xuất hiện chân không khu vực, dòng lũ một dạng. Nam tử áo xanh sắc mặt không thay đổi, tế lên một đạo ấn pháp hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Hai người thân hình đều là vững như bàn sơn, ai cũng không lay động một chút. Thế nhưng là nam tử mặc áo xanh này, một cái tay áo lại bịch một cái con nổ thành vải rách, tựa như hồ điệp bình thường bay múa. Lần này hắn lông mày nhíu lại. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, liền cái này. Nam tử này vừa rồi cho hắn một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không sợ hắn, lúc này hắn trong nháy mắt giết tới người này trước người, dựng thẳng trường như lao, chém về phía người này cái cổ. Người này bức khí quá nặng, không có nương tay tất yếu. Người này chập ngón tay như kiếm, trực tiếp đâm ra, đem rất nhiều sát phạt chi đạo dung hội tại trong một chỉ này, công hướng Lý Ngôn Sơ cánh tay khớp nối. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, vẫn như cũng là một trường bổ xuống. Nam tử áo xanh hơi sững sờ, hắn chiêu này vốn là diệu đến đỉnh phong thần thông, hắn là muốn cho đối phương biết khó mà lui. Nếu như một vị liều mạng, tất nhiên sẽ bị thần thông của mình gây thương tích. Nhưng hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà bá đạo như thế. Thế là hai người trực tiếp liều mạng một chiêu. Lý Ngôn Sơ cánh tay hơi tê tê, ngực một trận khí huyết khuấy động. Nam tử mặc áo xanh này thảm hại hơn, trên tay máu me đầm địa. Lý Ngôn Sơ tại chiêu pháp lĩnh ngộ bên trên mặc dù không bằng hắn, thi triển ra cũng không bằng hắn có biến hóa, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt cái kia cỗ sát phạt quyết đoán, ngọc đá cùng vỡ chân lý võ đạo, lại thêm hắn cái này không gì sánh được cường hoành nhục thân, lại trực tiếp đả thương nam tử này. Nguyên Đao liên tiếp biến hóa ba loại thần thông đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cũng thi triển sở học, hai người đấu tại một chỗ, Qua trong giây lát đấu trên trăm chiêu, cân sức ngang tài. Lúc trước cái kia trưởng lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới, thế như trẻ che bổ xuống, chiếm thượng phong bên ngoài, có thể về sau nam tử này nghiêm phòng tử thủ, giọt nước không lọt, vậy mà không tiếp tục thủ thương. Phịch một tiếng tiếng vang, là nam tử này thần thông kiếm ý đánh vào Lý Ngôn Sơ trên bờ vai. Lý Ngôn Sơ nắm đấm cũng đánh vào trên bụng của hắn, đánh nam tử này ngũ tạng lục phủ cũng suýt nữa muốn sai chỗ, trên trán to bằng hạt đậu mồ hôi liền chảy xuống. Mà Lý Ngôn Sơ thân hình lại chỉ là lui ra phía sau hai bước, hắn xoa xoa bả vai, đau nhè răng trợn mắt, lại đến. Nguyên Cao lông mày nhăn tại một chỗ, người này thật mạnh nội thân. Hắn không khỏi động nóng tính, liên tiếp biến hóa ba loại thần thông, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Lý Ngôn Sơ cùng nam tử mặc áo xanh này giao thủ, lần đầu ở thế yếu, cái này ba đạo khủng bố thần thông đều là đánh vào người, phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ lui ra phía sau ba bước. Lần này Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, ngay cả vỏ cũng không xoa nhẹ, trực tiếp giết đi lên, lấy nục thân trọi cứng thần thông của hắn. Nam tử này cũng là có chút động dung. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhất nhớ quét ngang đá vào eo của hắn ở giữa. Bình một cái con, nam tử này liền bị Lý Ngôn Sơ đá bay ngược ra ngoài. Lập tức Lý Ngôn Sơ năm ngón tay như câu, hai tay thần thông bộc phát, tại giữa tấc vuông đánh vào nam tử trên thân, phanh phanh mấy đạo thần thông đánh qua, nam tử thân hình bay ngược đi vào, đụng nát một toàn núi lớn. Có thể ngọn núi lớn này cũng không có chia năm xẻ bảy, mà là lộ ra bên trong huyết đục đỏ tươi, rũa ra vô số xúc tu, bay múa. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được núi lớn này khủng bố, không nói hai lời, trực tiếp tế khởi chém dao đao. Đao quang lóe lên, liền đem những xúc tu kia trực tiếp chém đứt. Đại Sơn tựa hồ thật sự nổi giận, thực lực của hắn vậy mà không kém chút nào tiên quân, bỗng nhiên đánh tới, tựa như che khuất bầu trời một miếng thịt đoàn bình thường, đem Lý Ngôn Sơ bao khỏa đi vào. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, sau một khắc, trong lòng bàn tay hiện hiện một tôn hai thước cao ba tấc hoàng kim tiểu tháp, tử khí lượn lờ, tươi lửa tràn ngập, trong nháy mắt liền đốt đi ra ngoài. Đoàn huyết nhục này lập tức bị đốt chi chi rung động. Trong nháy mắt, một tôn hình thể to lớn như núi cao bình thường quái vật liền bị luyện đến như là chậu rửa mặt. Lý Ngôn Sơ tế lên Cửu Long thần hỏa che đậy đột nhiên chụp xuống dưới. Mặc dù chỉ có to bằng chậu rửa mặt, thế nhưng là ẩn chứa trong đó sinh cơ lại so vừa rồi càng thêm cường đại. Đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng là lúc này bị thần hỏa che đậy giam ở trong đó, chín đầu thượng cổ chân long phun ra nuốt vào tiên hỏa, rất nhanh liền đem hắn luyện chết. Biến cố này nói đến chậm, cũng bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Có thể cái này Nguyên Cao nắm lấy cơ hội, đã điều chỉnh tốt, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ sau lưng, điểm hướng cổ của hắn, hắn chập ngón tay như kiếm, trên đầu ngón tay có một đạo tuyệt thế kiếm khí nổi lên, chém đầu người sọ mọi việc đều thuận lợi. Lý Ngôn Sơ bịch một cái con bị đánh hướng về phía trước bại hai bước, thân hình bị nguồn lực lượng này kéo theo. Nguyên Cao nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, phát hiện trên cổ của hắn chỉ hiện lên một đạo bạch ấn, sau đó liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, lập tức lông mày nhíu lại. Nhục thân mạnh như vậy, còn thế nào đánh? Lý Ngôn Sơ mặc dù không biết hắn, có thể nam tử này vô cùng có lai lịch. Hắn là tân đạo cường giả, là lúc trước tiến đánh Thiên Đình một chi quân khởi nghĩa lãnh tụ, về sau nếu không phải xảy ra biến cố, tối thiểu cũng muốn tranh một chút thương đế vị trí. Nhân vật như vậy xuất thủ tự nhiên cực kỳ kinh diễm. Nhưng lúc này hắn đối với Lý Ngôn Sơ cái này một bộ cường hành thể phách lại có chút đau đầu, không thể không biến hóa thần thông, coi chừng ứng đối. Chương 1483 trí nhớ kiếp trước đâu. Chương 1483 trí nhớ kiếp trước đâu. Âm gian hoang vu chi địa, nơi đây sương mù nồng đậm, trong sương mù ngẫu nhiên sẽ còn chuyển đến như kinh lôi tiếng vang. Hai đạo nhân ảnh không ngừng lên xuống, giao thủ cực nhanh, tất cả đều là cứng tay cứng chân. Nguyên Cao thần thông biến hóa cực kỳ huyền diệu. Mặc dù Lý Ngôn Sơ mặc kệ tu luyện tiên pháp hay là thần thông khác, đều là vừa học liền biết, một hồi tất tinh, thế nhưng là cùng cái này Nguyên Cao so sánh vẫn chênh lệch cực lớn, thậm chí có thể nói là tựa như phổ thông luyện khí sĩ cùng tiên nhân chênh lệch. Hắn 10 chiêu thần thông chỉ có 2-3 nhớ có thể đánh đến Nguyên Cao trên thần, mà Nguyên Ca thần thông 7-8 phần 10 đều là đánh vào trên người hắn. Khả Nguyên Cao ngược lại có chút bất đắc dĩ, thần thông của hắn rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thần, căn bản không phá nổi cái này trẻ tuổi đạo nhân phòng ngự. Hai người lại đấu hồi lâu. Lý Ngôn Sơ mới đầu 10 chiêu bên trong chỉ có 2-3 chiêu đánh vào Nguyên Cao trên thần, có thể về sau liền có 5-6 chiêu đánh vào Nguyên Cao trên thần, càng đấu xuống dưới, Nguyên Cao càng cố hết sức. Tại cùng ta trong quá trình giao thủ còn đang không ngừng mạnh lên, mẹ nó, đây là cái gì quái thai? Hắn nhìn ra cái này trẻ tuổi đạo nhân nhục thân luyện được cực kỳ cường hãn, lúc này lại cũng không phải là đang hấp thu lực lượng của hắn, chỉ là đơn thuần từ trong chiến đấu có chỗ linh ngộ, sau đó lại tiến hành đột phá. Có thể cái này so loại kia thôn vệ loại thể chất càng thêm đáng sợ. Nguyên Cao nhíu mày, lúc này trên người hắn nhiều hơn rất nhiều thương thế, mặc dù rất nhanh liền bị hắn chữa trị, thế nhưng là thể nội cái kia đạo thương lại thật sự lưu lại. Lý Ngôn Sơ vung đao quét ngang, đao quang như là giống như giải lụa, trong một chớp mắt bộc phát, không có gì không chém. Nguyên Cao bụng bị rứt bỏ, máu me đầm địa, bên trong nhưng không thấy ngũ tạng lục phủ, chỉ có một đoàn nồng đậm đến cực điểm linh quang. Hắn một trường hướng Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu đập xuống. Táng Thiên Ấn, đây là một môn tiên đế thần thông, truyền lại từ cổ lao thời đại. Nguyên Cao cũng là trong lúc vô tình tập được, bá đạo đến cực điểm. Hắn xuất thủ cực nhanh, một trường vỗ tại Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu. Lý Ngôn Sơ đầu đột nhiên lung lay một chút. Trường này xuống dưới có thể đánh nát một cái chư thiên thế giới, tại tiên giới cũng có thể đánh tới hư không phá thoái, có thể đập vào Lý Ngôn Sơ trên đầu lại chỉ bất quá để đầu của hắn lung lay một chút, chỉ thế thôi. Nguyên Cao con ngươi co vào. Lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới, một cái đầu truy liền đánh tới. Bình một cái con, Nguyên Cao cái mũi liền bị đục gãy, lập tức máu me đầm địa. Sau đó Lý Ngôn Sơ trở tay một đao, trực tiếp đâm vào bụng của hắn bên trong, đem hắn thọc cái xuyên đấu. Đao khí bộc phát, Nguyên Đao thể nội bị xoắn nát, nổ tung rất nhiều da thịt, chỉ còn lại có một đầu xương cổ sống trắng nõn như ngọc, cũng không bị chém dao đao đào khí chặt đứt. Từ bộ ngực của hắn phía dưới đến bắp đùi của hắn chỗ, hết thể huyết nhục đều bị chém chết. Nguyên Đao trong lòng thầm mắng một câu, thật mẹ hắn cứng rắn. Lý Ngôn Sơ vừa rồi cái kia va chạm, khí huyết như hồng, đụng Nguyên Cao cũng là đầu váng mắt hoa. Nguyên Cao thân hình hướng ra phía ngoài bắt đi, trên người huyết nhục không ngừng sinh sôi. Người này thần thông cổ quái mà cường đại. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chim của ngươi không có, tiểu tử. Nguyên Cao nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức mắt lộ ra hung quang, ngoan một chút, khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát, huyết nhục bay cuồn phát sinh, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi một đao kia, hắn lồng ngực đến giữa hai chân hết thể huyết nhục đều bị không có. Ta cũng không tin. Nguyên Cao lúc này mắt lộ ra hung quang, liên tiếp biến hóa 32 chủng thần công, mỗi một đạo đều là lăng lệ đến cực điểm nguyên thần sát phạt chi thuật, trực tiếp thẳng hướng Lý Ngôn Sơ nguyên thần. Lý Ngôn Sơ tu luyện cửu chuyển huyền công, nguyên thần kiên cố không gì sánh được. Nguyên thần của hắn so với nhục thân mặc dù hơi kém một chút, thế nhưng là chịu hắn 32 đạo thần thông sóc nhưng cũng lông tóc không thương. Nguyên Cao mày nhăn lại, sát khí cực nặng. Lý Ngôn Sơ tế lên càn khôn thức hướng hắn đánh qua. Càn khôn thức hóa thành đầy trời xích ảnh, phản phất một mảnh mặt quạt một dạng trải rộng ra. Phanh 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 phanh. Trong hư không truyền đến trầm muộn đả kích thanh âm, Nguyên Cao thân hình bị bức lui. Sau một khắc, một vệt kim quang bay tới, đem Nguyên Cao thân hình triệt để trói lại. Nguyên Cao thân hình một chướng co rụt lại, chạy ra phược long tác trói buộc. Hai người lại đấu hồi lâu, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Vị này năm đó Tân Đạo phản quân lãnh tụ cảm thấy có chút đau đầu. Thần thông của hắn đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân lại tựa như cạo gió bình thường. Thật sự là khó giải quyết. Nguyên Cao ánh mắt lạnh lẽo, tế lên một thanh trường kiếm. Trường kiếm này tựa hồ từ một dòng sông máu bên trong bay đi ra, cuồn cuộn sát khí ngút trời mà lên. Kiếm này tên là Thí Thần, là trôi thuần túy vị sát lục mà thành tuyệt thế tiên kiếm. Hắn đem cái kia Thí Thần kiếm tế đứng lên, chém vào Lý Ngôn Sơ trên cổ. Một kiếm này đánh rớt, có thể Lý Ngôn Sơ trên cổ lại chỉ xuất hiện một đạo bạch ấn. Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội, một đao chém vào Nguyên Cao trên thân, Nguyên Cao hướng về sau bắt đi, có thể trên lồng ngực vẫn như cũ bị chém ra vết máu, da thịt lật ra ngoài, nhìn máu me đồng địa, rất là dữ tợn. Thí Thần kiếm cũng không chém nổi hắn. Nguyên Cao con ngươi co vào. Lúc này phía sau hắn có ngút trời kiếm khí tràn ngập tới, trùng trùng điệp điệp, tựa như ngàn vạn con tiên long bình thường, đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó, Thiên Kiếm Chu Ma luyện thân trận. Trận này phát động, trong một chớp mắt, từ nhục thân, nguyên thần, thần thức, tâm lực, từng cái phương diện tiêu diệt Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ vận chuyển cựu chuyển huyền công, thân hình bỗng nhiên trở nên cao lớn, cơ bắp cường hành, tựa như đao tước búa bổ bình thường, khí huyết trên người phồng lên mở, liền thành một khối, tựa như đại dương mênh mông. Từng đầu tiên long bị hắn giảo sát. Hắn xuất thủ như gió, vung đao chém vào, màu tím đao khí bộc phát ra, càng là không chỗ không chém. Nhục thân mạnh hơn cũng có hạn, ta cũng không tin luyện không chết ngươi. Nguyên Cao thầm nghĩ, có thể Lý Ngôn Sơ thân hình đã luyện trong ngoài không lộ, bất kỳ công kích cũng không đánh vào được. Lúc này hắn đem Đại La Diệu Thụ tế đứng lên, bảo thụ này phía trên tử khí mở mịt ngũ sắc thần quang đùng một chút xoát lên, trực tiếp đem cái này ngàn vạn con tiên long xoát là vỡ nát, Thiên Kiếm Chu Ma đại trận trong nháy mắt giạn nứt, trực tiếp bị phá rơi. Nguyên Cao trong lòng giật mình, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ sau lưng cây này bảo thụ. Tây Phương Giáo Thất Bảo Diệu Thụ. Không đối, không quá giống. Hắn gặp qua Thất Bảo Diệu Thụ, cùng Lý Ngôn Sơ trong tay viên này lớn nhỏ kiểu dáng khí tức cũng không quá giống nhau, thế nhưng là ngũ thải thần quang lại không có sai biệt. Đến, Lý Ngôn Sơ quát, lại là một đạo ngũ sắc thần quang xoát đi qua. Nguyên Cao khoát tay, thần thông bộc phát, có thể cánh tay lại trực tiếp bị xoát là vỡ nát. Hắn tế lên Thí Thần kiếm hộ thể, ngũ sắc thần quang xoát đến, Thí Thần kiếm cũng bịch một cái con bị đánh bay. Mặc dù còn không có rõ ràng thương thế, thế nhưng là phía trên quang mang đều mở đi rất nhiều, rốt cuộc không được hộ thể tác dụng. Ngũ sắc thần quang lần nữa đánh tới thời điểm, Nguyên Cao dựng lên một vệt kim quang liền hướng chân trời bay đi. Còn muốn chạy? Lý Ngôn Sơ lúc này đấu cao hứng, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp đuổi theo. Nguyên Cao pháp lực phùng lên, dần dần kéo dài khoảng cách, tiến vào sương mù này chỗ sâu. Cháu trai, không phải rất có thể chắc mức, chạy cái gì? Chơi người lại ra. Lý Ngôn Sơ ở phía sau hùng hùng hổ hổ, Nguyên Cao sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thôi diễn qua Lý Ngôn Sơ, tu luyện đến nay cũng không đến 30 tuổi. Kẻ này chẳng lẽ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Nói chuyện vậy mà như thế thô bỉ. Hắn liệu định Lý Ngôn Sơ tất nhiên rất có bối cảnh, lai lịch không nhỏ, đến cảnh giới này, cái gì ký ức cũng nên đã thức tỉnh. Hay là nói hắn lên đời cũng là như thế thô bỉ, tiên giới vị nào cường giả là như thế ưa thích mắng chửi người tới. Trong đầu hắn không ngừng tìm kiếm tiên giới một chút cường giả, thế nhưng là còn chưa tới kịp nghĩ ra trò gì, Lý Ngôn Sơ liền tế lên tam giới kim thuyền thả người nhảy lên, đi vào trên kim thuyền, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Nguyên Cao, đột nhiên đụng vào. Nguyên Cao quay người, hắn một cánh tay bị Lý Ngôn Sơ đánh nát, còn chưa sinh ra. Trong đó đạo thương trong lúc nhất thời khó mà hóa giải. Lúc này kim thuyền đánh tới, hắn tế lên thần thông, trực tiếp huy trưởng nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, hư không phá thoái, hóa thành đất hỏa thủy gió quét sạch mà đi. Tam giới kim thuyền tại Lý Ngôn Sơ thao túng phía dưới, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Bình một cái, Nguyên Cao bị đụng thổ huyết bay ngược ra ngoài, té thất điên bắt đảo. Hắn lay động đứng dậy, da chóc thịt bong, gân cốt muốn ngừng. Đây là năm đó tiên đế hao phí vô số tài nguyên, vô số bảo vật, xin mời Thanh Lưu đạo quân chế tạo chiếc kia tam giới kim thuyền. Nhưng vào lúc này, Lý Ngôn Sơ lần nữa thay đổi đầu thuyền hướng hắn đánh tới, một mặt hưng phấn, đâm chết người cái thằng chó này. Lý Ngôn Sơ cùng Nguyên Cao nói chuyện không phải chửi mẹ, chính là mang chữ thô tục. Nguyên Cao cùng dạng này một vị đối thủ giao thủ, cảm giác cho dù thắng cũng là bị người mắng cầu hết lâm đầu. Ngây người một lúc công phu, tam giới kim thuyền lại đụng vào. Nguyên Cao thi triển thần thông, trong một chớp mắt, sau lưng hiện hiện một mảnh ngôi sao to lớn. Hắn lúc này phảng phất sừng sững vào trong hư không, từng viên tinh thần hướng về tam giới kim thuyền đánh tới, phanh phanh phanh. Những ngôi sao này mỗi một quả đều là thật, là hắn từ trong hư không tìm tới, kim thuyền trực tiếp đánh tới, dọc đường tinh thần trực tiếp bị hắn đụng là vỡ nát, hóa thành đầy trời đá vụn. Khủng bố như thế thanh thế, để Nguyên Cao cũng không nhịn được có chút hãi nhiên. Hắn trốn chậm một chút, lại bị tam giới kim thuyền hung hăng va vào một phát, xương ngực đều lom đi vào, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức đều ảm đạm rất nhiều. Hắn buông tha chính mình đau khổ thu thập mảnh kia tinh thần, đều bị Lý Ngôn Sơ đụng là vỡ nát đằng sau, lúc này mới rốt cục kéo dài khoảng cách đào tẩu, lộn vào hư không. Cũng phải thua thiệt là vùng thiên địa này có cực kỳ cổ lão tồn tại, suy nghĩ của bọn hắn quá xa xưa, quá mức cường đại, đến mức hóa thành bầu trời, hóa thành núi non sông ngòi, hóa thành các loại thời không khác nhau, ảnh hưởng tới Lý Ngôn Sơ phán đoán, nếu không có như vậy, Nguyên Cao hôm nay chỉ sợ khó mà chạy thoát. Nguyên Cao đào tẩu đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện mình đã xâm nhập vùng đất hoang vu này, hắn cũng không kinh hoàng, lần này tiến đến muốn chính là thăm dò nơi đây. Năm đó hắn cũng không có tiến sâu như vậy, chỉ ở bên ngoài cọ sát một chút, mà lại là nhàn nhạt cọ sát một chút. Thần toán, trang mẹ ngươi nha. Lý Ngôn Sơ hướng trên mặt đất gắt một cái, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Mảnh khu vực này địa vực rộng lớn, mà lại tầng không gian trùng điệp chồng, mười phần phức tạp, ẩn chứa rất nhiều hỗn loạn đại đạo. Có đôi khi nhìn bất quá trăm ngàn mét, thế nhưng là bay lên lại cần thời gian rất lâu, mà lại một chút mất tập trung liền sẽ tiến vào đặc thù trong thiên địa, cần tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể đi tới. Lúc này một vị nữ tử mỹ mạo ở trong đó, trong tay bưng lấy một quyển kim thư, trên người nàng mặc cung trang, tựa như từ trong tranh đi ra tới tiên tử bình thường. Có quyển này kim thư tại chỉ dẫn lấy phương hướng, có thể giúp nàng tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Nàng đi vào sương mù này nồng đậm chi địa, bên trong có một tòa cung điện ẩn ẩn như hiện. Tòa cung điện này nhìn từ xa vàng son lộng lẫy, thế nhưng là dùng tiên nhãn đến xem lời nói, trên thực tế lại là một mảnh hoang vu, chính là một vùng phế tích. Nàng như không có chuyện gì xảy ra đi vào trong đó, tại cung điện này trước đó lên một nén hương. Hương này có người thành niên cánh tay phẩm chất, một người cao, cũng không biết đây là từ trên thân chỗ nào lấy ra. Hương này đốt rất nhanh, đầu chọc lóe lên, mười phần sáng tỏ, hỏa diễm nhảy lên lên, có cao 10 trượng. Lúc này trong cung điện truyền tới một thanh âm lạnh lùng, cửa lớn chậm rãi mở ra. Đại môn này mười phần nặng nghề, nếu không phải thiếu nữ này tu luyện tiên nhãn hết sức lợi hại, còn nhìn không ra huyền cơ trong đó. Tình huống thật chính là cái này hai phiến cửa lớn vết dị loang lổ, trải rộng đồng xanh, lúc này từ từ mở ra, thiếu nữ đi vào trong đó, tựa như tiến như phần mộ. Đại điện vàng son lộng lẫy, hai bên có văn võ bá quan trang nghiêm lại nghiêm túc. Mỗi một người bọn hắn thần sắc đều sinh động như thật. Bất quá tại thiếu nữ này xem ra, mỗi người đều là hư ảo. Một vị quan văn bộ dáng nho nhã nam tử nói ra, gặp đại đế vì sao không bái? Ngự tọa phía trên lúc này ngồi một người nam tử, hai tay quá gối, người mặc long bào, khuôn mặt cổ sơ. Hắn ngồi ở chỗ đó, sau lưng có một đoàn to lớn bừng sáng, hương hỏa chi khí miểu miểu. Cung trang nữ tử này huyền chuyển khẽ chào, nhẹ nhàng nói ra, tham kiến đại đế. Trên đài cao ngồi nam tử cười nhạt một tiếng, ngươi có thể lại tới đây, ngươi là ai? Hắn nhìn ngược lại là có loại kia rất mực khiêm tốn, quân lâm thiên hạ phong độ. Cùng tiên giới thương đế so sánh nhiều hơn mấy phần nho nhã tiêu sái, thiếu đi mấy phần sát phạt. Cung trang nữ tử này ôn nhu nói, thiếp thân gọi Mộ Như Yên, đến từ Cửu Thiên. Nam tử lông mày nhướng lên, Cửu Thiên. Hắn trầm mặc sau một lát, chậm rãi nói ra, nguyên lai là bọn hắn, ngươi là Cửu U đệ tử. Mộ Như Yên mỉm cười, không sai, gia sư chính là Cửu U. Nam tử này nhíu mày, bây giờ bọn hắn ngồi cao đế vị, tới tìm ta cái này thất ý người làm gì? Mộ Như Yên nói tam giới sẽ có đại biến, loạn thế xuất anh hùng, gia sư muốn cho đệ tử xin mời các hạ rời núi. Khuôn mặt này cổ sơ nam tử nhìn chăm chú Mộ Như Yên, sau một lát cười ha ha, không có chút nào lúc trước loại kia quân lâm thiên hạ phong độ, cười nước mắt đều chảy ra. Loạn thế xuất anh hùng câu nói này, 6 vạn năm trước ta liền nghe qua, ta đã từng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng ta hiện tại chỗ nào tính là gì anh hùng? Ngươi bây giờ cũng là tiên quân cảnh giới, những người này cầm giữ độc nguyên, cái gì anh hùng làm không được? Không cần dùng ta cái này trong mộ xương khô. Mộ Như Yên mỉm cười nói, gia sư từng nói các hạ tài tình kinh người, lại là thí thần kiếm chủ, tự mang sát kiếp, lần đại loạn này tiên giới nhất định có các hạ một cái địa vị. Nam tử này cười lạnh, cũng không đáp lời. Mạnh Cửu U bây giờ cao ở trên 9 tầng trời xưng đế, thế nhưng là chỉ cần ngươi cầm những này lời nói xuống đến hụ ta. Mộ Như Yên lắc đầu, gia sư tự nhiên có lễ vật dâng lên, tiên giới bây giờ ra hư hoàng đế quân, các hạ nếu là rời núi, tối thiểu cũng có đế quân vị trí, đại loạn lên lúc, quân hùng các cứ, đến lúc đó không chừng cũng có thể ngồi cao trên 9 tầng trời, đây là gia sư nguyên thoại. Khuôn mặt này cổ sơ mặt nam tử sắc chợt lạnh lẽo, trong đại điện không khí đều lạnh xuống. Mộ Như Yên sửng sốt một chút, không biết mình là câu nào nói không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía vị nam tử kia, lúc này sắc mặt hắn âm trầm đều có thể chảy ra nước. Sư tôn nói Nguyên Cao phong nhã, thần toán vô song, là năm đó quân khởi nghĩa bên trong vô cùng lợi hại lãnh tụ, hôm nay gặp mặt, cùng sư tôn lời nói cũng không tương xứng. Mộ Như Yên sững sờ. Chương 1484 bắt được ngươi, chương 1484 bắt được ngươi. Nguyên Cao lúc này lạnh lùng nhìn đứng ở nơi đó cung trang nữ tử. Không đề cập tới cái kia hư hoàng đế quân còn tốt, vừa nhắc tới hư hoàng đế quân, hắn liền cảm giác cánh tay đau nhức, toàn thân xương cốt vừa rồi đều muốn bị cái này hư hoàng đế quân đụng nát. Hắn làm miễn cưỡng mới chạy về. Hắn lúc này sắc mặt tái xanh, trong hai con ngươi cơ hồ phun ra lửa giận. Mộ Như Yên thật cũng không sợ hắn, nàng cũng là một vị tiên quân, mà lại tu luyện tiên đế công pháp, trong tay có pháp bảo lợi hại. Không phải vậy nàng cũng không dám xâm nhập cái này âm gian đại hung chi địa. Chỉ là Mộ Như Yên biết Nguyên Cao năm đó là cực kỳ kinh diễm nhân vật, lần này nếu là chịu rời núi, tất nhiên sẽ tại tiên giới nhấc lên một trận rung chuyển. Nguyên Cao sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn, trên 9 tầng trời những người kia bây giờ cao nơi ở vị, đáng giá tín nhiệm sao? Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cung điện trên đỉnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tiếng ầm vang, cung điện đỉnh chóp chia 5 x 7. Mộ Như Yên hãi nhiên, bỗng nhiên nhìn lên, phát hiện đúng là một chiếc kim thuyền. Sau đó liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân nô đầu ra quan sát một chút, bắt được ngươi. Bởi vì chiếc kim thuyền này phá vỡ tiên cung đại điện, khiến cho tiên cung nội hết thảy hiện tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, văn võ bá quan cũng toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đại điện cũng không phải vàng son lộng lẫy bộ dáng, mà là trải rộng màu xanh đồng đồng xanh, nghiêm nhiên là một vùng phế tích. Lý Ngôn Sơ ghét bỏ nhìn thoáng qua, trốn ở đây cái địa phương lừa mình dối người, làm hoàng đế của ngươi mộng, dừng bút. Nguyên Cao lập tức sắc mặt bỏ bừng, phẫn nộ quát, thằng nhãi ranh, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này trên người hắn khí tức đột nhiên bộc phát. Thân thể của hắn mặc dù hoàn hảo, thế nhưng là một tiết cánh tay lại là huyễn hóa ra tới, do pháp lực ngưng tụ mà thành, không bằng nguyên bản cánh tay linh hoạt. Trên người hắn khí tức bộc phát ra, Mộ Như Yên cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay, thật mạnh. Khó trách sư tôn khăng khăng muốn để ta mời hắn rời núi. Lý Ngôn Sơ tế lên đại la diệu thụ, hào quang lượn lờ. Nguyên Cao sắc mặt lập tức biến đổi. Một đạo ngũ sắc thần quang xoát xuống dưới, Nguyên Cao lập tức thả người mà đi, vẫn như trước bị ngũ sắc thần quang xoát đến, vai trái được gãy, trực tiếp phá toái, hơn nửa bên thân thể trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Loại kia độc chiến thiên hạ cuồng ngạo biến mất không thấy gì nữa. Mộ Như Yên thấy thế không khỏi con người co bảo. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Nguyên Cao lúc này lại bị đánh như chó nhà có tang bình thường. Lý Ngôn Sơ từ trên trời giáng xuống, mặt đất ầm vang phát toái, xuất hiện một cái hố to. Theo Lý Ngôn Sơ khí huyết phồng lên, đại điện này trực tiếp lại bị hắn cố này kinh khủng khí huyết hòa tan, hóa thành dịch đồng, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Lý Ngôn Sơ ôm ấp đại la diệu thụ, cười khanh khách nói, có bản lĩnh ngươi liền từ trong tay ta lại chạy một lần. Mộ Như Yên lập tức động dung, cái gì? Vị kia bị sư tôn xưng là thần toán vô song, vạn pháp đều thông Nguyên Cao vậy mà mới vừa từ cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay chạy trốn một lần. Nguyên Cao sắc mặt tái xanh, thế lên thần thông liền giết đi lên. Lý Ngôn Sơ lúc này khí huyết trên người giống như đại dương nóng rực không gì sánh được. Cái này đại la diệu thụ ngũ sát thần quang quét tới, Nguyên Cao vội vàng lùi tránh. Phanh! Ngũ sát thần quang trước mắt là tới, Nguyên Cao một cái chân trực tiếp bị đánh là vỡ nát. Lý Ngôn Sơ trong mắt sát cơ lộ ra, hắn mượn nhờ âm dương thiên ấn mới ở chỗ này tìm kiếm được tung tích của hắn, tuyệt không thể để hắn lần nữa đào thoát. Chạy đến trước mặt mình nói hắn thần toán như thế nào đến, trang bức liền muốn chạy, cái này còn cao đến đâu. Nguyên Cao ra sức tế lên thần thông, huy động thí thần kiếm liền bổ đi lên. Lý Ngôn Sơ thôi động đại la diệu thụ, ngũ sát thần quang nhẹ nhàng quét một cái, Nguyên Cao thân thể lập tức chia 5 x 7. Nguyên thần của hắn chạy ra ngoài, thế lên thí thần kiếm liền đi. Lý Ngôn Sơ lúc trước vận dụng pháp này còn không thuần thục, bây giờ lại càng thuận buồm xuôi gió, biết như thế nào phát huy bảo vật này uy năng. Ngũ sát thần quang lại là quét một cái, Nguyên Cao nguyên thần trong nháy mắt liền chia 5 x 7, hôi phi yên diệt. Cái kia thí thần kiếm rơi trên mặt đất, thẳng tắp cắm vào nơi đó. Kiếm này cực kỳ bất phàm, lại không phải hộ thể chí bảo, nếu không, Nguyên Cao có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Mộ Như Yên cho dù là cửu u đế đệ tử, nhìn thấy cái này thí thần kiếm cũng không nhịn được động dung. Chỉ bất quá lúc này nàng cũng không có tranh đoạt chi tâm, một mặt vẻ kinh hãi. Thí thần kiếm chủ, tân đạo nghĩa quân lãnh tụ, cứ như vậy bị đánh chết. Nàng không khỏi cảm thấy một màn này có chút hoang đường. Lý Ngôn Sơ đem thí thần kiếm nhặt lên, cái này thí thần kiếm sát khí trong nháy mắt liền đánh sâu vào tâm thần của hắn. Đầu não trở nên hoảng hốt, phản phất đưa thân vào trong núi thây biển máu. Hắn định trụ thần hồn, trong nháy mắt liền đem thí thần kiếm ảnh hưởng ép xuống. Đây là một thanh thuần túy là giết mà thành kiếm. Lý Ngôn Sơ bố hạ phong ấn sau, liền đem cái kia thí thần kiếm thu vào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Như Yên, từ tốn nói, ngươi là ai? Mộ Như Yên cười nói, thiếp thân Mộ Như Yên, đến từ Cửu Thiên, không biết các hạ là. Lý Ngôn Sơ nói Cửu Thiên người tới nơi này làm gì? Người này ngữ khí ngang ngược vô lý, cùng tướng mạo hoàn toàn tương phản. Mộ Như Yên thầm nghĩ, nàng vẫn như cũ ôn nhu nói, gia sư làm ta tới nơi đây bái phỏng một chút cố nhân, cái này Nguyên Cao tại năm đó tiên giới cũng là nổi danh tiên đạo cường giả, cố ý tới đây. Trên 9 tầng trời tồn tại cường đại đều là tiên đế. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng nữ tử này lên cái gì xung đột. Nơi đây đã hóa thành một mảnh dịch đồng hồ nước. Sau đó Lý Ngôn Sơ liền hướng chân trời bay đi. Mộ Như Yên là một cái tuyệt mỹ nữ tử, một mực tại Cửu U Đế tọa hạ tu hành, còn chưa tìm phối đạo lữ, hôm nay gặp mặt Lý Ngôn Sơ, cảm khái nó phong thái vô song, dũng mãnh hơn người, trong lòng lúc đầu có chút hào cảm, thế nhưng là lúc này, nhưng trong lòng yên lặng nói ra, người này trắng sinh khuôn mặt như vậy bằng, vô lý đến cực hạn. Mộ Như Yên lắc đầu. Mời Nguyên Cao như là đã thất bại, nàng liền lại đi mời mọc một vị tân đạo cường giả. Tay nàng bưng lấy kim thư kia xuyên thẳng qua tại cái này trong âm phủ. Cách đó không xa Lý Ngôn Sơ lại tại lặng lẽ đi theo nàng. Hắn thu hồi kim truyền, thu liễm khí tức, thi triển thần thông đuổi kịp nàng này. Cửu Thiên người tới đây thăm bạn. Nói cách khác tại cái này âm gian đại hung chi địa cất giấu Cửu Thiên những người kia bạn cũ. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Nếu là nói như vậy, cái này Nguyên Cao cũng chưa hẳn là trong đó nhân vật đứng đầu, trong âm phủ chỉ sợ còn cất giấu tiên đế cấp bậc tồn tại. Lý Ngôn Sơ nhớ tới lúc trước hắn cùng huyết nguyệt hợp đạo thời điểm cảm nhận được cái kia mấy đạo khí tức cường đại. Ở chỗ này làm việc vẫn là phải điệu thấp một chút, kim truyền này có thể không cần cũng không cần, miễn cho bị người khác ngấp nghé. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thôi động đại la diệu thụ tiêu hao rất nhiều, đối phó tiên quân vẫn còn có thể, đối phó tiên đế hắn cũng không có nắm chắc. Hắn lặng lẽ theo đôi nữ tử Mộ Như Yên lại đi tới một tòa cung điện trước đó. Nàng liên tiếp bái phỏng bốn người, mỗi một vị đều là như là nguyên cao cường đại như vậy thiên quân. Trong đó có một bóng người, Lý Ngôn Sơ chỉ nhìn liếc qua một chút lại cảm giác được người kia khí tức khủng bố đến cực điểm, tại phía xa nguyên cao phía trên. Nơi đây cất giấu nhiều cao thủ như vậy, muốn đãng bình cũng không dễ dàng. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, có thể đánh bại nguyên cao, trên thực tế là bởi vì hắn thể phách nguyên thần cố động, kim cương bất hoại, lại thêm trong tay đại la diệu thụ, kim tuyển. Nhưng trên thực tế nếu bàn về đấu chiến chi pháp, hắn còn không bằng nguyên cao. Có thể cái này Mộ Như Yên bái phòng bốn người, yếu nhất một vị, khí tức cũng cùng nguyên cao sắp xỉ như nhau. Chỉ có hai vị Lý Ngôn Sơ liền đối phó không được, nếu là ba vị lời nói cũng chỉ có thể trốn, bốn vị lời nói không chừng đều trốn không thoát. Lý Ngôn Sơ suy đoán người này khẳng định là mời người rời núi, nếu không, làm sao lại thật xa từ Cẩm Tú nơi phồn hoa chạy tới cái này âm gian đại hung chi địa. Bây giờ là thời buổi rối loạn, ngay cả những người này cũng không nhẫn mại được sao? Chẳng lẽ muốn quay về tiền giới? Lý Ngôn Sơ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Có thể sau một khắc, trước mắt nhưng không thấy Mộ Như Yên thân ảnh. Hắn cẩn thận tìm tòi một phen, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Mộ Như Yên tiếng thở dài. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Một mực đi theo ta. Mộ Như Yên tức giận nói. Nữ tử này có chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ xoay người lại, nói ra, ngươi người này có chút ý tứ, ngươi tại đằng sau ta cất giấu, rõ ràng là theo đuôi tại ta, lại nói ta theo ngươi. Mộ Như Yên tức giận nói, lúc trước ta cho là ngươi là cái chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới vậy mà làm loại chuyện này. Lý Ngôn Sơ căn bản không có tiếp vấn đề này, mà là tò mò hỏi, ngươi sư tôn để cho ngươi tìm đến những người này muốn làm gì chuyện xấu? Không thể không nói, hắn há miệng, điểm cừu hận trực tiếp kéo căng. Mộ Như Yên sầm mặt lại, vị đạo hữu này, còn xin ngươi thả tôn trọng một chút. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, chung quanh một gốc thân cảnh giống như là cầu lòng cây ngoại ra bỗng nhiên giống như là tỉnh lại bình thường. Trên mặt đất có thật nhiều sợi rễ hướng hai người cùng nhau đã đâm tới. Ở chỗ này hành tẩu gặp gỡ loại nguy hiểm này, quả thực là lại phổ biến bất quá sự tình. Cái kia Mộ Như Yên một mực bưng lấy kim thư, tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ lại đã sớm gặp gỡ mấy lần. Lúc trước hắn cùng Nguyên Cao đánh nhau thời điểm, bên cạnh núi lớn còn từng hướng hắn bỗng nhiên xuất thủ. Lúc này cái này cây ngoại già bỗng nhiên hướng hai người đánh tới. Mộ Như Yên kinh hô một tiếng, sau đó ngón tay điểm nhẹ, ngón tay của nàng như là xanh thẳm bình thường. Một chỉ điểm ra, vậy mà trực tiếp quán xuyên cái kia cây ngoại già thân thể. Cây ngoại già có linh, được vô số tử khí, bản thân cũng là một vị cao thủ cường đại, nhưng lúc này bị Mộ Như Yên một đầu ngón tay điểm trúng, chợt tịch diệt, trực tiếp chết đi. Vừa rồi Mộ Như Yên một chỉ này trực tiếp vỡ nát thần thức của hắn hồn phách, mẫn diệt hết thể sinh cơ. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên. Mộ Như Yên nhìn hắn một cái, ngẩng lên cái cằm nói ra, đây là Chu Tiên kiếm khí, như thế nào? Chu Tiên kiếm khí? Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, cười cười, có chút đồ vật. Mộ Như Yên nghe vậy sắc mặt hơi dịu đi một chút, thầm nghĩ, người này mặc dù thô bỉ vô lễ, ánh mắt cũng không lại. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ nhưng lại vừa cười vừa nói, có thể cho ta gãi ngứa ngứa. Mộ Như Yên hừ lạnh một tiếng, ngươi người này tốt vô lễ, không biết thiên ngoại hữu thiên. Lý Ngôn Sơ nói ngươi còn không có nói ngươi tới nơi đây đến cùng muốn làm cái gì. Mộ Như Yên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Nàng ánh mắt sáng rực, lại có chút muốn động thủ so tài ý tứ, mười phần chờ mong. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi có thể nghĩ tốt, tay ta nặng. Mộ Như Yên cười nói, ngươi không cần gốc bảo thủ kia, hai người chúng ta đơn thuần so đấu thần thông, ngươi như thắng được qua ta, ta liền đem chuyến này ý đồ đến đều cáo chi. Nàng vậy mà muốn cùng Lý Ngôn Sơ tranh phong. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tốt. Vừa rồi cung trang nữ tử này một đạo kiếm khí liền chu sát khí tức này kinh khủng giá hoẹ, để hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hai người so tài đứng lên. Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền đánh phía nữ tử này lồng ngực. Cung trang nữ tử này Mộ Như Yên hơi đỏ mặt, người này tới tốt lắm nhanh. Chỉ bất quá chiêu thức có chút hạ lưu. Thân hình của nàng đỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất tẩn vào trong hư không bình thường. Đứng thẳng mà không có bóng. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, cung trang nữ tử này cùng hắn thi triển đều là đứng thẳng mà không có bóng. Lúc này Lý Ngôn Sơ khai thiên mắt, thiên nhãn khắp chiếu hư không, rất nhanh liền tìm được nữ tử tung tích. Mộ Như Yên đi vào phía sau hắn, ngón tay của nàng tinh tế, lúc này lại trực tiếp chụp vào Lý Ngôn Sơ cái cổ. Một chiêu này mười phần tàn nhẫn. Hai người khoảng cách gần giao thủ, các loại thần thông bộc phát. Thiếu nữ này sở học cực kỳ cao thâm, lại còn tại nguyên cao phía trên. Lý Ngôn Sơ chúng liền bốn chiêu, phanh 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 bị nữ tử này đánh lui. Mộ Như Yên cười nói, như thế nào? Thế nhưng là nụ cười của nàng còn chưa tan đi đi, liền có chút ngưng kết. Nàng phát hiện Lý Ngôn Sơ vậy mà lông tóc không thường, đã lần nữa hướng nàng đánh tới. Lý Ngôn Sơ trong lòng tức giận. Lần này tới đến âm gian, gặp phải những cao thủ này lại đều như vậy tinh thông chiêu pháp thần thông, chỉ riêng hắn mẹ đến bị đánh. Hắn lúc này giống như mãnh hổ, trong nháy mắt, cuồng bạo vung ra trên trăm chiêu. Mộ Như Yên cùng hắn giao thủ, thần thông đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, lại như là thạch nhu vào biển bình thường. Lý Ngôn Sơ giống như điên cuồng, Mộ Như Yên trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Đột nhiên bị Lý Ngôn Sơ thừa cơ bắt lấy hai tay. Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, một cái lên gối liền đục vào, trực tiếp đâm vào Mộ Như Yên trên bụng. Mộ Như Yên sắc mặt trắng nhợt. Lý Ngôn Sơ trong tay có kinh khủng thần thông hút vào nàng, lúc này nàng tránh thoát không đi ra, cây bông gòn ống tay áo cởi một cái miệng anh đào nhỏ nhắn đằng sau, phun ra một đạo kiếm khí, Chu Tiên kiếm khí. Đạo kiếm khí này cực kỳ kinh diễm, tại giữa tấc vương một phát. Cùng cái này Chu Tiên kiếm khí lần đầu đối kháng, Lý Ngôn Sơ lúc này mới cảm nhận được đạo kiếm khí này lợi hại. Sau một khắc, hắn toàn thân đao ý nổ tung, đem hết thể trùng quanh hóa thành đao ý của hắn. Gió cũng là, cỏ cây cũng là, không khí cũng là. Chu Tiên kiếm khí đối đầu đao ý của hắn, hai người cùng nhau bị đẩy lui. Mộ Như Yên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đối kháng nàng Chu Tiên kiếm khí. Mộ Như Yên sở học thần thông rất nhiều, kiến thức cũng cực kỳ bất phàm, nàng trầm ngâm một lát sau nói ra, ngươi đây là câu Trần Đế Quân đao ý, câu Trần Bình Thiên Quyết. Nói thật, Lý Ngôn Sơ chính mình cũng không biết đây là công pháp gì. Hắn học cái này đao ý, lĩnh ngộ từ thiếu niên cao lớn kia trên thân. Tiểu nha đầu hiểu còn không ít. Lý Ngôn Sơ đối với cung trang nữ tử này cũng sinh ra hứng thú, có lẽ có thể thông qua người này chi chủy hiểu rõ một chút bí ẩn. Hắn cực kỳ tinh thông đấu chiến chi pháp, thể phách lại mạnh mẽ đến cực điểm, còn muốn tới chiến đấu. Mộ Như Yên vội vàng nói, không cần. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, thắng bại chưa phân, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Mộ Như Yên yên nhiên cười nói, tiếp tục đấu nữa, giữa hai người chúng nô tất có một người tử thương, đây cũng không phải là so tài bản ý. Lý Ngôn Sơ chân mày nhíu càng sâu. Mộ Như Yên cười nói, còn nữa, ta cảm giác lấy ngươi người này tính tình, không chừng sẽ trực tiếp tế ra bảo thủ kia giết ta. Lý Ngôn Sơ giận dữ, vân đạo là cái có tín dự người, nói cùng ngươi luận bản chính là luận bản, ngươi vậy mà lại có nghi vấn này. Mộ Như Yên gặp hắn một mặt chính khí dáng vẻ, nở nụ cười xinh đẹp, đối chiến thắng bại chưa phân, ngươi không phải muốn biết ta ý đồ đến thôi, ta là muốn mời những người này một lần nữa đi tiên đỉnh làm quan. Nàng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, đây đều là người nào? Mộ Như Yên thẳng thắn, bọn hắn đều là năm đó tiên đạo quân khởi nghĩa một chút lãnh tụ cùng một chút cao thủ cường đại, về sau tại quyền lợi chi tranh bên trong thất bại, đến chỗ này. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, quân khởi nghĩa lãnh tụ. Chương 1485 Thiên Ngoại Hữu Thiên, chương 1485 Thiên Ngoại Hữu Thiên. Lý Ngôn Sơ đánh giá nữ tử này Mộ Như Yên. Mộ Như Yên dáng người uyển chuyển, người mặc cung trang, phong thái động lòng người. Người cái kia sư phụ cứ như vậy môi hồng răng trắng để cho ngươi đến du thuyết người khác, cầm một nho nhỏ quan chức lừa gạt bọn hắn vào cuộc. Lý Ngôn Sơ đạo. Mộ Như Yên nhíu mày, nghe vậy ngóc lên cái cằm hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Cái này âm gian chi địa sinh cơ đoạn tuyệt, có thể có cái gì được ra? Bọn hắn muốn là tiên giới hào kiệt, quay về tiên đỉnh làm quan, chẳng phải là rượu quá thay? Lý Ngôn Sơ duỗi người một cái, không quan trọng cười nói, tại tiên đỉnh làm quan cũng chẳng có gì ghê gớm. Mộ Như Yên ha ha cười lạnh, ngươi người này nhất định là cái tán tiên, chưa có thử qua tại tiên đỉnh làm quan tư vị. Lý Ngôn Sơ cười cười, ngươi thử qua? Không có. Mộ Như Yên ngạo nghễ nói, nhưng ta gặp qua không ít tiên giới hào kiệt, trong lòng bọn họ có khát vọng, tuyệt không giống như ngươi. Lý Ngôn Sơ cười cười, cũng không có lại để ý tới nữ tử này, âm thầm luyện hóa thể nội đạo thương. Mộ Như Yên mặc dù cùng hắn một mực chuyện trò vui vẻ, thế nhưng đang toàn lực luyện hóa đạo thương. Lý Ngôn Sơ loại kia đao ý bá đạo cương mãnh, vô cùng bất nhập. Hai người mặt ngoài nhìn như trấn định, trên thực tế đều đang lặng lẽ vận chuyển huyền công. Đồng nhiên, hai người liếc nhau. Ấy, Mộ Như Yên nói ngươi cũng tại luyện hóa đạo thương. Lý Ngôn Sơ cười cười, vừa rồi tiếp tục đấu nữa, thua nhất định là ngươi. Mộ Như Yên ngóc lên cái cằm, vừa muốn phản đối. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi, cái kia câu Trần Bình Thiên Quyết là chuyện gì xảy ra? Mộ Như Yên kỳ đạo, ngươi dùng công pháp, ngươi không biết. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta chỉ gặp qua một cái cao lớn thiếu niên, trong tay cầm một thanh phổ thông đao, đây là cùng hắn học. Cái gì? Mộ Như Yên kinh ngạc nói, ngươi gặp qua câu Trần Đế Quân? Lý Ngôn Sơ nói người này rất đáng gờm sao? Hắn cũng từ địa phương khác hiểu rõ đến một chút tin tức, bất quá cung trang nữ tử này tựa hồ biết không ít. Mộ Như Yên nói ra, câu Trần Đế Quân vốn là nhân hoàng, tu luyện câu Trần Bình Thiên Quyết bá đạo đến cực điểm, chỉ là tung tích không rõ, sư phụ ta nói qua, hắn tám thành là đã vất lạc. Lý Ngôn Sơ nói ngươi còn biết hắn chuyện gì? Mộ Như Yên hừ một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày. Mộ Như Yên chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói cho ngươi cũng không sao, hắn là hiên viên đằng sau vị cuối cùng nhân hoàng, tu luyện mấy trăm năm liền đã tu luyện tới tiên quân cảnh giới, về sau càng là một chân bước vào tiên đế cảnh giới, chỉ dùng 1000 năm, người này nghe nói gánh chịu thiên đại khí vận, chính là ứng kiếp mà sinh. 1000 năm liền tu luyện tới tiên đế, tốc độ này có thể xưng khủng bố. Phải biết tiên nhân tu luyện tới tiên tiên phải kể là vạn năm, mặc dù có rất nhiều tài nguyên, tu luyện tới tiên vương chỉ sợ lại được vài vạn năm, không có tài nguyên lời nói mấy chục vạn năm. Tiên giới bây giờ còn ra một vị hư hoàng đế quân, mấy năm liền đã tu luyện tới tiên quân. Ngươi cảm thấy có một chút thủ đoạn giống như này phách lối, ai không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mộ Như Yên nền đầu đạo. Lý Ngôn Sơ bĩu môi, ta nhìn vị kia hư hoàng đế quân cũng chẳng có gì ghê gớm, vài năm mặc dù thành tiên quân, cũng qua quýt bình bình. Mộ Như Yên cười lạnh, qua quýt bình bình. Hắn là phản tặc xuất thân, phi thăng lên đến đằng sau không có bất kỳ cái gì tài nguyên, một đường bằng vào chính mình chém giết, một lần trở thành phản tặc trên bảng truy nã hạng nhất, khôi phục cổ lao thời đại thiên đạo, trước được phong làm chân võ đế quân, sau được phong làm hư hoàng, tòa trấn đạo hải, nhân vật như vậy, ngươi nói với ta hắn qua quýt bình bình. Lý Ngôn Sơ nhún vai, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Mộ Như Yên cười lạnh, cũng không nói thêm lời, phẩy tay áo bỏ đi, tiếp lấy thanh âm nhàn nhạt vang lên, cáo tử, các hạ như còn có ý linh giáo, đều có thể tiếp tục cùng lên đến. Mộ Như Yên hừ lạnh một tiếng. Nàng tại Cửu Thiên tu hành, biết vị Tiên hư hoàng đế quân chính là nhân vật truyền kỳ, tu hành vài năm đã thành tiên quân. Đấu bộ thiên tôn, thái tuế bộ thiên tôn đều thua ở trong tay người này. Nhân vật như vậy bị người trước mắt này nói lơ lỏng bình, người này thật sự là vô lý ngang ngược của vọng. Đây là Mộ Như Yên đối với Lý Ngôn Sơ đánh giá. Lý Ngôn Sơ ngược lại là cũng không tiếp tục đi theo nữ tử này, mà là thử nghiệm ở chỗ này lĩnh ngộ một chút âm gian đại đạo. Nơi đây đại đạo cực kỳ hỗn loạn, rất khó cảm ngộ. Chủ yếu là có chút tồn tại cường đại tư duy hóa thành bầu trời, hóa thành dòng sông, ngươi cho rằng ngươi tại câu thông âm gian bản thân đạo, trên thực tế lại là tại cùng những tồn tại cường đại này tư duy lĩnh ngộ. Ngắn ngủi một lát, Lý Ngôn Sơ liền suýt nữa gặp phải hiểm cảnh, nơi này không thích hợp, trước tiên lui ra ngoài rồi nói sau. Chư thiên vạn giới âm gian đại bộ phận đều nắm giữ tại tiên giới trong tay, cổ lao thời đại âm gian cũng không kém nơi này. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút liền lui ra ngoài. Hắn trên đường đi lại gặp được không ít cường đại quái vật. Ở ngoại vi liên tiếp hủy diệt rất nhiều từ trong sương mù lao ra quái vật. Hắn lại đang nơi này chờ đợi nửa ngày, bên trong quái vật cũng không còn xông ra ngoài. Tiên đế đối với cổ lão thời đại tiên thần khôi phục chuyện này một mắt nhắm một mắt mở, không chỉ có như vậy, còn liên tiếp phong ta đế quân vị trí, hứa đạo của ta hải chi. Xem ra cửu thiên cũng nghĩ đến đỡ một số người đi ra, mặc kệ là muốn cùng tiên đế võ đài, hay là có tính toán của mình, đều là đang đánh cờ. Lý Ngôn Sơ trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sau đó hắn lấy ra kim thuyền rời đi nơi đây. Có tam giới kim thuyền tại, hắn rất nhanh tìm được Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, doanh doanh nhất phúc, gặp qua đại lao ra. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, bây giờ ngươi là âm gian nữ đế, không cần khách khí như thế. Diêu Tĩnh ôn nhu nói, đây hết thảy đều là đại lao ra ban ân, thiếp thân không dám bất kính. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng. Bây giờ Diêu Tĩnh cầm trong tay một thanh thiên kiếm, thực lực đã đến tiên vương cấp độ, cực kỳ kinh người. Đợi âm đỉnh triệt để tạo dựng lên, phần này thiên đại công đức sẽ chia lại đến trên thân mọi người, Diêu Tĩnh cảnh giới cũng sẽ lần nữa tăng lên. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ khống chế tam giới kim thuyền. Tam giới trên kim thuyền hào quang tràn ngập, sau một khắc, liền biến mất ở âm gian. Càn nguyên thế giới, Côn Lôn Sơn. Một chiếc kim thuyền bỗng nhiên xuất hiện tại Côn Lôn Sơn trên không. Côn Lôn Sơn phong tuyết quanh năm không tiêu tan, Lý Ngôn Sơ trong mắt tràn ngập hoài niệm chi sắc, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Phi thăng đã có vài trở, hắn còn chưa bao giờ trở lại qua Càn Nguyên. Tiên phàm có cách, trừ phi tự chém tu vi hạ giới, nếu không căn bản không có cơ hội này. Lúc này Lý Ngôn Sơ ở vào tam giới trên kim thuyền còn thử không ra, thế nhưng là khi hắn muốn rời khỏi tam giới kim thuyền thời điểm, liền cảm giác được đại đạo xung đột. Đây không phải Càn Nguyên Tiên địa đạo, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới đạo. Hắn loại thực lực này tiên thần không cách nào hạ phàm, lúc này nếu không phải tại tam giới trên kim thuyền, chỉ sợ đều không thể giáng lâm nơi đây. Không cách nào hạ phàm cũng đừng gấp, ta phân ra một đạo thân ngoại hóa thân, đi Càn Nguyên nhìn xem. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không có thi triển nhất khí hóa tam thanh, lần trước hao tổn đằng sau tiêu hao rất nhiều, còn không có luyện trở về. Hắn bóp một cái pháp quyết, một cái khác Lý Ngôn Sơ xuất hiện, từ kim thuyền nhảy xuống, đồng dạng là một bộ áo xanh. Lý Ngôn Sơ một tôn này hóa thân chính là Thiên Tiên tu vi, thân thức của hắn đảo qua Côn Lôn Sơn, cũng không có nhìn thấy Khai Minh cùng Lục Nô, không khỏi hơi nhíu mày, hai người này đi đâu thế? Lý Ngôn Sơ thần thức bao trùm cả tòa Côn Lôn Sơn, lúc này mới từ Côn Lôn Sơn chỗ sâu tìm tới hai tôn tượng nặng. Một tôn thân hổ cửu vĩ, một vị khác là thân hổ chín cái đầu. Một lần nữa hóa thành tượng đá. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc hắn liền biến mất không thấy, xuất hiện tại hai tôn tượng đá trước đó. Cái này hai tôn trên tượng đá có thật nhiều địa phương đều đã phá toái, phương hỏa chi khí cũng không nồng đậm, trong đó thần thức là hỗn loạn tổn hại. Đây là bị người đánh tan thần thức, chỉ bất quá bởi vì bọn họ là Côn Lôn Sơn thần linh, cũng không triệt để chết đi mà thôi, cần thụ hương hỏa tế tự mới có thể khôi phục. Lúc này Lý Ngôn Sơ mặc dù là một đạo tiên hóa thân, có thể nắm giữ thần thông lại hết sức huyền diệu. Hắn thản nhiên nói, Khai Minh, Lục Nô còn không tỉnh lại. Có đại năng giả gọi nó tên thật, có thể trợ thần linh tái tạo kim thân, mặc dù nói Lý Ngôn Sơ hóa thân tu vi không cao, thế nhưng là thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Sau một khắc, Khai Minh cùng Lục Nô tượng đá liền thanh tỉnh lại. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, đem hai người tỉnh lại. Khai Minh mở hai mắt ra, nhìn thấy một cái một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Đại vương, ngươi trở về." Bọn hắn lúc đầu muốn trợ Lý Ngôn Sơ vị này Côn Lôn Ngọc Châu phong chủ nhân thành tựu bá nghiệp. Bây giờ mấy năm đằng sau lần nữa nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bỗng cảm giác kinh ngạc. Lục Nô tỉnh lại cũng là vui sướng không thôi. Lúc này hai người không có duy trì loại kia cao cao tại thượng, thưởng thụ bên ngoài hương hỏa bức cách, cùng nhau đi vào Lý Ngôn Sơ bên người. Bây giờ hai người bọn họ hình thể cũng không lớn, như là phổ thông sư hổ bình thường. Khai Minh nói ra, đại vương vì sao chậm chạp không về? Lý Ngôn Sơ cười cười, phi thăng, nào có dễ dàng như vậy tùy tiện hạ giới. Hai người các ngươi làm sao một lần nữa biến làm tượng đá đứng ở nơi này? Khai Minh bi phẫn nói ra, đại vương không biết, Côn Lôn Sơn tới một nhóm người, đến từ Thái Thủy đại thế giới, muốn tại Côn Lôn Sơn trùng tìm lấy tiên kim, chúng ta bị những người kia đánh tan thần thức. Nếu không có đại vương đem chúng ta hai người tỉnh lại, chỉ sợ lại không biết ngủ say bao nhiêu năm. Lý Ngôn Sơ có chút nhíu mày, Thái Thủy đại thế giới. Thân thức của hắn thả ra, rất nhanh liền tìm được những người kia hạ lạc. Bọn hắn lúc này là tại Long Hồ Sơn bên trong. Cổ lao thời đại thiên địa bị phóng ra, Long Hồ Sơn bên cạnh lại lên một tòa Long Hồ Sơn. Nguyên bản Long Hồ Sơn liền được xưng là Tiểu Long Hồ Sơn. Lao tiên sư bọn người lần lượt sau khi phi thăng, lại có mấy vị phi thăng tiên nhân đứng hàng tiên ban, môn hạ đạo sĩ luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng là những cái kia bối phận giả nhất đạo sĩ trong bình thường một mực tại Hậu Sơn thanh tu, bây giờ lại bị mấy người kia toàn bộ giết sạch. Long Hồ Sơn cũng bị những người này chiếm xuống tới, ở trong đó tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, một người trong đó hét lớn, "3 năm chém tà kiếm, thiên sư ấn, rốt cuộc tìm được hai món bảo vật này." Càn Nguyên Thiên Điệu từng đi ra ngoài không ít cường đại tiên thần, đã từng giống những đại thế giới kia một dạng cho nhà mình môn phái lưu lại truyền thừa bảo vật, 3 năm chém tà kiếm, thiên sư ấn chính là loại này. Mấy người kia là tâm bảo mà đến, lúc này tự nhiên thập phần hưng phấn. Lý Ngôn Sơ hướng về phía Khai Minh cùng Lục Nô nói ra, "Đi, ta mang các ngươi đi đem chàng tử tìm trở về." Khai Minh Lục Nô hưng phấn không thôi, quái khiếu mà nói, "Đại vương dũng mãnh phi thường, chu sắt gian tặc." Lý Ngôn Sơ lái một vệt kim quang, Khai Minh Lục Nô vội vàng đi theo. Long Hồ Sơn trung, Thái Thủy đại thế giới Thái Huyền Tông trưởng giáo đột nhiên chú ý tới chân trời có kim quang bay tới, ánh mắt hơi trầm xuống. Kim Quang sau khi rơi xuống đất, phát hiện là một cái tuổi trẻ đạo nhân, bên người đi theo một tôn thân hổ cựu vĩ thần linh, cùng mặt khác một tôn thân hổ chín cái đầu thần linh. Thái Huyền Tông trưởng giáo nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng thở ra, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Côn Lôn cái kia hai cái bất thành khí thần linh. Khai Minh lập tức giận dữ, mắng, ngươi mới không nên thân đâu. Thái Huyền Tông trưởng giáo tay trái cầm 3 năm chém tà kiếm, tay phải thiên sư ấn, cười lạnh, bây giờ Côn Lôn sớm đã không phụ vinh quang của ngày xưa, các ngươi hai cái này dã thần năng đủ nhanh như vậy khôi phục ngược lại để người bất ngờ. Khai Minh cùng Lục Ngô chính là Côn Lôn thần linh, lúc này bị người chửi tới, lập tức nổi giận đùng đùng. Cả người khoác hắc bảo đạo nhân ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ nhìn đạo nhân này một chút, lạnh lùng nói, Cảnh Hiên, Triệu Bá Kiêm, Tống Bá Dung, Trần Đức Tổ, Ma Lương, Thiên Phong. Hắn vừa nói ra mấy danh tự này, đạo nhân này lập tức sửng sốt một chút. Hắn kêu Thiên Lang Con, chính là Thái Thủy Đại Thế Giới một vị cao thủ, Thiên Tiên Tu Vi, cùng bốn vị này trưởng giáo khác biệt, hắn tổ thượng không ai. Bởi vậy hắn một mực tại Thái Thủy Thế Giới tu hành, cũng không vội lấy phi thăng. Trong bốn người, thực lực của hắn không phải mạnh nhất, có thể giết phạt chi thuật lại lợi hại nhất. Lúc này Thiên Lang Con khẽ nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Đây đều là người nào? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, chết trong tay ngươi Long Hổ Sơn đạo nhân. Thiên Lang tí nhất cứ thế, lập tức cười ha ha, nguyên lai là những phế vật kia, buồn cười. Bất quá là một chút phi thăng kỳ tu sĩ, ngay cả nhân tiên đều không phải là, làm sao ngươi muốn cho bọn hắn báo thù? Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua cái này Thái Thủy Đại Thế Giới năm vị trưởng giáo, thản nhiên nói, các ngươi có thể tới Càn Nguyên tìm kiếm cơ duyên, có thể mỗi người các ngươi lại đều tại Càn Nguyên tạo bên dưới sát nghiệt, cho nên các ngươi hôm nay đều phải chết. Thiên Lang Con nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to nói, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là Càn Nguyên tu sĩ, khẩu khí thật lớn. Càn Nguyên bất quá là một cái xuống dốc thiên địa, ngươi muốn lật trời rồi phải không? Mấy tên khác trưởng giáo cũng là cười ha ha. Bọn hắn tổ thượng đều có tiên nhân, phi thăng tiên giới trước đó đã từng ban thưởng bảo vật, cũng có thể từ tiên giới truyền xuống pháp chỉ, mỗi người trên thân đều có màu vàng tiên lục hộ thân, bởi vậy căn bản không có đem đạo sĩ tuổi trẻ này để vào mắt. Thiên Lang tử thân hình khẽ động, quanh thân tràn ngập tâm khí, huyết hải thao thao, một cái cự đại đầu sói nhào ra ngoài, trực tiếp cắn về phía Lý Ngôn Sơ. Thiên Lang nguyên thần hóa thân pháp, người này đi vào Càn Nguyên đằng sau tạo thành sát nghiệt nhiều nhất. Thiên Lang nguyên thần có thể hấp thụ nữ tử nguyên âm, không ít mỹ mạo nữ tu đều bị hắn hư mất tính mệnh. Lý Ngôn Sơ bây giờ mặc dù là thiên tiên tu vi, thế nhưng là hắn đạo hạnh cực cao, lĩnh ngộ cũng khác biệt, dựng thẳng trưởng như lao, trực tiếp bổ tới. Thiên Lang nguyên thần trực tiếp phá toái. Thiên Lang con mi tâm đến dưới hung hiện hiện một đạo vết máu, cả người bị đánh thành hai nửa, máu me đồng địa. Dạng này một vị thiên tiên cao thủ cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng một bổ liền cho đánh chết. Ta thật vất vả về chuyến nhà, liền thấy các ngươi những tạm phái này. Mặc kệ các ngươi có bối cảnh lai lịch gì, hôm nay đều phải chết. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Đám người hãi nhiên, khắp cả người phát lạnh. Chương 1486 Lạc Tử Âm Gian. Chương 1486 Lạc Tử Âm Gian. Thiên Lang tử tinh thông sát phạt chi thuật, mặc dù tổ thượng tại tiên giới không có người phi thăng, thế nhưng là tại tán nhân bên trong lại là nhân vật cực kỳ lợi hại. Bây giờ trong nháy mắt liền bị cái này trẻ tuổi đạo nhân cho giết chết, đám người hãi nhiên. Thái Huyền Tông trưởng giáo lúc này tế lên Tam Ngũ Trạm Ta Kiếm, thiên sư ấn giết tới, có thể hai kiện pháp bảo kia lại tại Lý Ngôn Sơ trước người bỗng nhiên dừng lại bất động. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đi. Tam Ngũ Trạm Ta Kiếm trực tiếp bay ngược trở về, kiếm này sắc bén vô song. A, Thái Huyền Tông trưởng giáo kêu thảm một tiếng, lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Trong nháy mắt luyện hóa cái này tiên kiếm, đám người càng thêm hãi nhiên. Ngũ Tuyệt Tông tông chủ tế lên Ngũ Tuyệt Hóa Thần Đồ, đồ này trực tiếp triển khai, bay đến Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tìm tòi tay liền đem cái này Ngũ Tuyệt Hóa Thần Đồ hái xuống. Ngũ Tuyệt Hóa Thần Đồ chính là Ngũ Tuyệt Tiên Vương truyền xuống pháp bảo, Ngũ Tuyệt Tiên Tông nội tình hùng hậu, đồ này cũng lập xuống không ít uy danh. Nhớ tới lúc trước hai người kia thảm trạng, Ngũ Tuyệt Tông tông chủ trong lòng run lên, lập tức tế lên một tấm tiên lục. Tiên lục này tế lên đằng sau, cả người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, có một loại thần thông bất khả tư nghị. Lý Ngôn Sơ lấy xuống Ngũ Tuyệt Hóa Thần Đồ đằng sau, nhẹ nhàng lắp một cái, phía trên đạo văn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong một chớp mắt, Ngũ Tuyệt Tông tông chủ liền bị thu vào, lại là nhẹ nhàng lắp một cái, liền hóa thành cho bụi. Tấm kia tiên vương ban cho tiên lục ở hạ giới có thể nói là gần như vô địch bảo vật, nhưng cũng trực tiếp hồi phi yên diệt. Liền ngay cả vị tông chủ kia cũng không có nghĩ đến, Ngũ Tuyệt Hóa Thần Đồ lại còn có thể bộc phát ra dạng này uy năng. Khai sáng quát to một tiếng, đại vương thần võ. Hắn hưng phấn không thôi, vốn cho rằng là một phen đại chiến, đã kích động, không nghĩ tới đại vương phi thăng trở về, càng như thế bá đạo. Trong nháy mắt, mọi người đều bị luyện chết, trên người bọn họ tín vật tại bọn hắn sau khi chết ầm vang phát toái. Rất nhiều cường hành khí tức hiện hiện. Trên bầu trời, vân hải quay cuồng, xuất hiện từng tấm to lớn mặt người. Những người này mặt quan sát nhân gian, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Phản phất đã trải qua bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt bình thường, nặng nề không thôi. Thật to gan. Một khuôn mặt người mở miệng, như là tiếng sấm bình thường. Người nói chuyện là Ngũ Tuyệt Tiên Vương, hắn hai mắt như là lãnh điện. Bọn hắn ngắn ngủi dáng lâm nơi đây, thế nhưng là đợi cho thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ đằng sau nhao nhao hít một hơi linh khí. Khai sáng lúc này tê cả da đầu, như rơi xuống hầm băng, chợt phát hiện cái kia từng tồn tại cường đại hưu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiên đỉnh, Ngũ Tuyệt Tiên Vương trong phủ đệ, vị này tiên vương mặt xám như tro. Bên cạnh một tên nữ tiên khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói ra, "Thế nào, trong nhà ngươi Hoàng Kiểm Bá biết ta chỗ này?" Ngũ Tuyệt Tiên Vương lúc này mồ hôi rơi như mưa, xảy ra chuyện lớn, ta hạ giới môn nhân tựa hồ chọc phải hư hoàng đế quân. Cái kia mỹ mạo tiên tử nghe được đằng sau lập tức có chút ngoài ý muốn. Không thể nào, đế quân tại đạo hải tu hành, làm sao lại hạ giới đâu? Vũ Tuyệt Tiên Vương trầm ngâm một lát, vừa rồi vậy hẳn là Càn Nguyên Thiên Địa, Thư Hoàng Đế Quân bắt đầu từ nơi đó phi thăng lên tới, có lẽ là để một đạo phân thân hạ đi. Vị này nữ tiên lập tức hoảng loạn lên, trách cứ, chuyện gì xảy ra? Ngươi ở hạ giới đạo thống như thế không có mắt, chư thiên vạn giới hết lần này tới lần khác đi Càn Nguyên làm cái gì? Vũ Tuyệt Tiên Vương thở dài, Càn Nguyên ẩn giấu không ít cơ duyên, ta cũng là muốn cho bọn hắn đi thu thập một chút bảo vật, chưa từng nghĩ ở trong đó chỉ sợ xảy ra điều gì sai lầm. Càn Nguyên ra rất nhiều tiên vương tiên quân, lưu lại không ít truyền thừa. Vị này nữ tiên có chút sợ sệt nói Hư Hoàng Đế Quân tâm ngoan thủ lạn, nghe nói lần trước hắn đi yêu đình bình định, những tộc trưởng kia gia chủ đều bị hắn giết chết, hiệp đồng người cũng không một may mắn thoát khỏi, không chỉ có như vậy, lúc đó Cầm Trung Lập, bản quan người cũng muốn cùng nhau tru sát. Người như vậy, ngươi cũng dám trêu chọc hắn? Vũ Tuyệt Tiên Vương cũng là một trận hoảng sợ, các đế quân khả năng tự kiểm chế thân phận, khinh thường tại độc thủ, có thể Hư Hoàng Đế Quân là có tiếng lòng dạ hẹp hòi. Việc này Vũ Tuyệt Tiên Vương bỗng nhiên nhìn về phía bên người vị tiên tử này, nói ra, bằng không đem ngươi đưa cho đế quân, nghe nói đế quân nữa thích nhân thế. Nữ tiên sững sờ, Vũ Mị lườm hắn một cái, làm sao không đem trong nhà người cái kia hoàng kiếm bà đưa cho hắn? Vũ Tuyệt Tiên Vương cười khổ, như đem nàng đưa qua, chỉ sợ trực tiếp liền bị đế quân nghiền xương thành cho. Những chuyện tương tự phát sinh ở tiên giới rất nhiều nơi. Hạ giới mấy vị kia tiên nhân lúc này đều có chút nghĩ mà sợ. Về sau không có khả năng tùy tiện xuống giới, đế quân nếu có thể tại Càn Nguyên, liền có thể đi chư thiên vạn giới, ai nếu là không có mắt trêu chọc phải hắn không đối, lần này chỉ sợ cũng làm có dễ. Đám người lúc này đều có chút lo lắng, hạ giới đạo thống không biết làm sự tình gì, đế quân lòng dạ hẹp hòi như vậy, hết lần này tới lần khác đâm vào trong tay hắn. Sự thật chứng minh, Lý Ngôn Sơ tại tiên giới phong bình hoàn toàn chính xác không tốt. Nếu không cũng sẽ không để những này cường đại tiên nhân như vậy sợ hãi. Lúc này Khai Sáng lo lắng nói, đại vương, vừa rồi những người kia thực lực mạnh mẽ, nếu là bọn hắn lần nữa đánh tới làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, bọn hắn nếu nhưng nhận ra ta cũng không dám lại đến. Lục Nô kinh ngạc, can hệ trọng đại, đại vương hay là đừng bảo là cười. Khai Sáng nói đúng à, đại vương mặc dù vũ dũng, thế nhưng là vừa rồi mấy vị kia thực lực rõ ràng đều tại đại vương phía trên. Lý Ngôn Sơ mỉm cười cũng không giải thích. Giải quyết hết những người này đằng sau, Lý Ngôn Sơ đi Ngụy Thành. Nhìn xem quen thuộc Thanh Vân Quan lúc này cửa phòng quá chặt, còn có đối diện Thái Bình khách sạn, Lý Ngôn Sơ ánh mắt trở nên hoảng hốt. Ấu Khanh không biết như thế nào. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái, hắn vẫn muốn về Càn Nguyên nhìn một chút, cũng không biết vì sao lúc này đi vào Càn Nguyên lại cận hương tình kiếp. Suy nghĩ một chút, hắn lại bay trở về chân trời Vân Hải. Khai Minh Lục Ngô thò đầu ra đến, lén lút nói đại vương không vào đi cũng tốt, nơi đây vô cớ người, chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Lập tức bọn hắn trở lại cô luôn. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ một chút, nhân gian đại đạo đích thật là tàn khuyết không đầy đủ. Ta là Càn Nguyên phi thăng tiên nhân, bây giờ như là đã tu thành, liền đưa Càn Nguyên một trận tạo hóa. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn đối với thiên đạo cảm ngộ cực sâu, lúc này cảm ngộ Càn Nguyên đại đạo phát hiện không chọn vẹn chỗ, liền bắt đầu tu bổ, làm bổ thiên sự tình. Mới đầu chỉ là một chút phi thăng kỳ tu sĩ cảm nhận được trong cơ thể của bọn hắn pháp lực xoạt 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 dâng lên, căn bản không bị khống chế, thần thức tâm lực đều là như vậy. Về sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm giác được điểm này, bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trên trời có một đạo to lớn bóng người, cao có mấy bậc trượng. Cái kia to lớn pháp tướng sừng sững vào trong hư không, uy nghiêm đến cực điểm. Đó là một vị đạo nhân tuổi trẻ, cái trán một chút kim quang chậm rãi hướng lên, như mở thiên nhãn. Một màn này làm cho người kinh thán không thôi. Một ngày này, đối với tu sĩ tới nói có tính lịch sử ý nghĩa. Nhìn thấy tôn này to lớn pháp tướng đằng sau, đám người thực lực tăng vọt. Lý Ngôn Sơ xuất thân Càn Nguyên, tại Càn Nguyên ngộ đạo. Bây giờ đem nơi đây đại đạo tu bổ hoàn chỉnh, Càn Nguyên những người tu hành này căn bản không cần lĩnh ngộ cái gì. Đại đạo hoàn chỉnh đằng sau, thực lực tự nhiên có chỗ tinh tiến. Hồi lâu, Côn Lôn sân trung, Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, mấy bạn trưởng to lớn pháp tướng biến mất không thấy gì nữa. Khai Sáng cùng Lục Ngô trợn mắt hốt hoồm, quỳ rạp xuống đất. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hai người bọn họ sợ hãi bộ dáng, cười nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Khai Sáng kinh ngạc nói, đại vương khả năng hiện giờ vì sao cao minh như thế? Vừa rồi thực lực của hai người bọn họ cũng là đột nhiên tăng mạnh, so thời kỳ toàn thịnh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng không phải là Côn Lôn Sơn duy nhất khai minh Lục Ngô, chỉ bất quá cuối cùng đều chết trận, chỉ còn hai người bọn họ, lợi dụng đây là tên. Côn Lôn Sơn Phong Tuyết Thần kỳ thật cũng bị Lý Ngôn Sơ tỉnh lại, hóa hình trong núi, thần thức của hắn một lần nữa ngưng tụ khôi phục, hướng về Côn Lôn Sơn hành lễ, thành kính không gì sánh được. Lúc này Lý Ngôn Sơ lấy ra Tam Ngũ Trảm Tà kiếm, vừa cười vừa nói, kiếm này tên là Chém Tà, nếu như thế, liền lưu ở nơi đây Trảm Thiên Hạ Yêu Ma. Nếu có yêu ma hoành hành, giết chi. Nếu có người tu hành tàn sát sinh linh, giết chi. Nếu có chư thiên người đi sát nghiệt sự tình, giết chi. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, cái này Tam Ngũ Trảm Tà kiếm liền bị hắn ném lên trời bên trong. Tu vi của hắn lúc này mặc dù cũng chỉ là thiên tiên, không phát huy ra bản thân thực lực, thế nhưng là cái này Tam Ngũ Trảm Tà kiếm bên trong ra chỉ thiên đạo lực lượng. Luận thiên đạo lĩnh ngộ, có rất ít người có thể vượt qua hắn. Lý Ngôn Sơ mấy câu tựa như ngôn xuất pháp tùy bình thường, Tam Ngũ Trảm Tà kiếm liền có thể giám sát những chuyện này. Ta cùng Long Hổ Sơn nguồn gốc cực sâu, cái này ấn là Long Hổ Sơn hộ đạo. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng quát tay, thiên sư ấn liền bay về phía Long Hổ Sơn bên trong. Trên bầu trời, chỉ gặp một phương đại ấn màu vàng nóng phá không mà đến, mang theo quần quật lôi hỏa, Long Hổ Sơn đám người không khỏi kinh hãi. Cố khí thế này có hủy diệt sơn môn nguy hiểm. Thế nhưng là cái này mấy trăm mẫu to lớn pháp ấn rơi xuống đằng sau liền từ từ nhỏ dần, biến thành trăm trượng, cuối cùng rơi vào Long Hổ Sơn trên trụ phong. Long Hổ Sơn khí vận bắt đầu tăng trưởng. Trong đó người tu đạo đều có cảm ứng, đạo tâm càng tươi sáng. Hồng trần cuộn cuộn, ngàn thế vạn thế luân hồi, thoát thân đi ra, sau đó chứng được đại đạo. Lý Ngôn Sơ vừa rồi lĩnh ngộ thiên đạo, lúc này trong lòng cũng có một ít cảm ngộ. Các ngươi là muốn lưu tại Côn Lôn, hay là cùng ta đi địa phương khác? Lý Ngôn Sơ cười nói. Khai Sáng cùng Lục Ngô Tề tiếng nói, nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa, chỉ bất quá vẫn như cũ muốn canh giữ ở Côn Lôn sơn trung. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, quả nhiên là hai cái gian hoạt chi đồ, các ngươi ngày sau nếu là làm quan, tất nhiên là cái thèm thần. Lý Ngôn Sơ cười to mà đi, điều khiển tam giới kim thuyền quay về âm gian. Chư thiên trong thế giới, hắn có chút nhân quả chưa hết, thế nhưng là lúc này cũng không đội mà đi làm. Tam giới kim thuyền rời đi về sau, tiên quang chấn động, bầu trời khôi phục một mảnh trong vắt. Khai Sáng kinh hỉ nói, vừa rồi đại vương nói là hai chúng ta ngày sau có triển vọng quan khả năng. Lục Nô cũng là một mặt hưng phấn, không sai, đại vương bây giờ tại tiên giới tất nhiên là quyền cao chức trọng, nói cách khác chúng ta còn chưa phi thăng, liền có quan to lộc hậu đang chờ chúng ta. Hai người không biết Lý Ngôn Sơ trong lời nói quan tâm ý tứ, bèn nhìn nhau cười, cười ngây ngô không thôi. Âm gian, Diêu Tĩnh bái kiến Lý Ngôn Sơ. Không thể không nói, quyền thế là người tốt nhất áo ngoài. Nguyên bản Diêu Tĩnh người mặc sườn xám, mang theo dù giấy vàng hành tẩu tại âm gian, tựa như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bây giờ Diêu Tĩnh khí độ lại hết sức bất phàm, làm cho người thấy một lần liền thấy sợ hãi chi tâm, nhịn không được quỳ bái. Ở trên người nàng phảng phất có một tầng nhìn không thấy quang hoàn tại bao phủ. Bây giờ nàng trở thành âm gian nữ đế thời gian ngắn ngủi, nếu như thời gian lại lâu một chút, hoặc là lại có nhận thấy ngộ, có thể làm nàng luyện một tòa đế luân. Lý Ngôn Sơ lúc này có chút giật mình. Đế luân gánh chịu lấy đế vị, không phải tùy tiện có thể luyện thành, mà lại đây là không có khả năng tự phong, nhất định phải là đã sớm tồn tại loại kia đế vị, liên lụy đến rất nhiều chuyện mới có thể. Từ nơi sâu xa thiên đạo tự có trời an bài, dạng này mới có thể hình thành đế luân. Mà một khi Diêu Tĩnh thành lập tâm đỉnh, Lý Ngôn Sơ cũng sẽ đạt được cực lớn công đức. Chuyện này Diêu Tĩnh chỉ là người chấp hành, Lý Ngôn Sơ mới là người giật dây. Bất chi bất giác ta cũng là người đánh cờ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mặc dù quân cờ kỳ thủ thân phận trên thực tế rất khó giới định, nhưng lúc này đây ta muốn tại âm gian là tử. Lý Ngôn Sơ lúc này thu phục cổ lão thời đại âm gian, thành lập tâm đỉnh, chính là tại âm gian đặt xuống một cái mai phục, cho hắn chuyện ngày sau làm xuống chuẩn bị. Trên bầu trời vầng minh nguyệt kia, trong lòng của hắn rất là ưa thích. Kể từ đó, âm gian mặc dù cùng dương gian khác biệt, thế nhưng không phải âm trầm khủng bố chi địa, nhìn xem đều tương đối thuận mắt, không phải vậy làm cái này âm gian chi chủ cũng không có ý gì. Lý Ngôn Sơ tự nói. Diêu Tĩnh lúc này cũng không có mặc quan bảo. Âm gian hội tụ chư thiên vạn giới, mặc quần áo phong cách cũng mười phần đa dạng hóa. Diêu Tĩnh lúc này mặc một bộ trường bào màu đen, xẻ tà đến đùi. Trường bào này là bó sát người, lúc này nàng cùng Lý Ngôn Sơ ngồi đối diện nhau, Lý Ngôn Sơ thậm chí có thể thấy được nàng giữa hai đùi khinh bạc. Ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Diêu Tĩnh y phục ngược lại là cùng hắn kiếp trước thấy qua những cái kia quần áo tương tự, đem dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến, mà lại cổ áo rất thấp. Ngươi bình thường cũng mặc như vậy? Lý Ngôn Sơ nhìn xem Diêu Tĩnh hỏi. Diêu Tĩnh đỏ mặt lên, bình thường còn có khác quần áo, dù sao người bên ngoài ở thời điểm cần cường thế một chút, người dựa vào ăn mặc thôi. Vừa rồi nàng là cố ý đổi một thân quần áo, chú ý tới Lý Ngôn Sơ ánh mắt, mừng thầm trong lòng. Lý Ngôn Sơ chú ý tới đằng sau, Diêu Tĩnh nhịn không được trên mặt ửng đỏ. Lý Ngôn Sơ cười cười, thì ra là thế, rất tốt, chân rất dài. Diêu Tĩnh nghe vậy càng là vui vẻ. Lý Ngôn Sơ lưu tại âm gian dạy Diêu Tĩnh một chút công pháp. Vị này âm gian nữ đế là hắn dốc hết sức đến đỡ, tự nhiên không có khả năng quá yếu. Diêu Tĩnh mới đầu có chút đau đầu, có thể học loại công pháp này tự nhiên là mười phần vui vẻ, thế nhưng là nhiều như vậy cao thâm công pháp, trong thời gian ngắn căn bản không học được. Có thể Lý Ngôn Sơ dạy nàng đằng sau, nàng lại phát hiện Lý Ngôn Sơ dạy pháp môn giản dị tốt hơn tay, mấu chốt là uy lực còn thật lớn. Chẳng lẽ ta là vạn năm không ra thiên tài, tiến hành tu hành vậy mà nhanh chóng như vậy? Diêu Tĩnh có chút kinh hỉ. Lý Ngôn Sơ nói có khả năng hay không là giáo ta tốt. Diêu Tĩnh liền vội vàng hành lễ, không lưng nói, đúng đúng, đều là đại lao gia có phương pháp giáo dục. Nàng dáng người mười phần nóng nảy, Lý Ngôn Sơ năm đó liền sinh ra cảm khái. Lúc này hạ thấp thân thể, một mảng lớn phong quang càng là nhìn một cái không sót gì. Ngươi vẫn là phải bày một chút phổ, không phải vậy người bên ngoài nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi là tỷ nữ. Lý Ngôn Sơ đạo. Diêu Tĩnh nói có thể cho đại lão gia làm tỷ nữ, là thiếp thân phúc phận. Lý Ngôn Sơ cười nói, lói đời. Hắn tại âm gian là tử, lại nhìn việc này lên men như thế nào. Hắn cũng phải lên cái bàn, cùng những người này tranh một chuyến. Các ngươi có thể đến đỡ một số người đi ra, ta tự nhiên cũng có thể đỡ dậy một cái âm gian nữ đế. Lý Ngôn Sơ tự nói. Chương 1487 Định Hải Châu. Chương 1487 Định Hải Châu tiên giới. Lý Ngôn Sơ khống chế tam giới kim thuyền trở về nơi đây. Đi một chuyến càn nguyên âm gian, tâm cảnh nhiều một phen lịch luyện lại có chỗ khác biệt. Ngưng tụ công đức kim luân, đây là thành thánh tử đường a. Lý Ngôn Sơ tự nói. Bây giờ đạo hải mấy vạn thiên thần đều là cổ lao thời đại thiên đỉnh cao thủ, đạo hải thế lực cường đại đã vượt qua trong lục bộ bất luận cái gì một bộ, ẩn ẩn có thể cùng tiên đỉnh tranh phong. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ung dung, nghĩ đến tại âm gian gặp phải nữ tử kia Mộ Như Yên, nói khẽ, nữ tử kia sư tôn, bất quá là trong cựu thiên một vị, đã tại mệnh nàng bốn chỗ tìm người rời núi. Trong cựu thiên mặt khác tồn tại còn có thủ đoạn khác. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, thế đạo sắp loạn, các lộ âm quỷ xà thần đều muốn đi ra. Lý Ngôn Sơ quyết định trước lưu tại đạo hải tu hành, luyện hóa một phen chính mình cảm ngộ. Đại La Diệu lập uy lực vô tận, nhưng hôm nay hắn phát huy ra uy lực cũng bất quá chỉ là một phần ngàn mà thôi. Còn có trong tay hắn 33 ngày hoàng kim linh tháp cũng là như vậy. Tiên đạo dị thường khu vực, Dương Tiên Quân phụ mệnh trấn thủ nơi đây, đây là một cái khổ sai sự tình. Cựu Tiên Đỉnh trong di tích thường xuyên có tiên đạo khôi phục tình huống. Hắn cảm giác lưu tại nơi này mười phần nguy hiểm. Một khi cổ lão thời đại thiên đạo triệt để khôi phục, cái này chẳng phải là thành tiền tuyến. Hắn phụ mệnh trấn thủ nơi đây, có chút náo động nguyên náo quá mức lợi hại, dẫn đến hắn mỗi ngày tinh thần đều có chút khẩn trương. Đương nhiên, hắn nhìn thấy một chỗ tử khí lờ lờ, tiên âm miểu miểu, một cỗ nồng đậm đạo ý tràn ngập ra. Dương Tiên Quân lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là có trọng bảo xuất thế. Tiên đạo dị thường khu vực trong có không ít trọng bảo, điểm ấy hắn có hiểu biết, chỉ bất quá có thể làm cho hắn động tâm rất ít. Nhưng hôm nay bảo vật này khí tức tràn ngập ra, lập tức có chút kìm nén không được. Bằng không Tiên Quân Trương Tử Ninh cũng nên ở chỗ này, thế nhưng là Trương Tử Ninh bị giết, Tiêu Tiên Quân điều đi nơi khác, nơi đây chỉ còn hắn một người. Dương Tiên Quân tâm tư linh hoạt, lại tại trấn thủ, không chừng gặp được cái gì hung hiểm, không bằng đi vào tìm kiếm bảo vật, thừa dịp tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó đem bảo vật lấy đi, lớn mạnh bản thân. Dương Tiên Quân tính toán một phen, liền thả người bắt đi, trực tiếp giá vân rời đi. Hắn đi vào tử khí kia lượn lờ chi địa, lại phát hiện bên trong hiện hiện một chỗ tiên thành một góc, như ẩn như hiện, tựa hồ một nửa tại tiên đạo dị thường khu vực trong, một nửa kia cũng không ở chỗ này, tại một chỗ khác thời không. Dương Tiên Quân lập tức lông mày nhíu lại, này làm sao giống như là Tây Phương Giáo lượn quanh thành? Hắn có chút ngoài ý muốn. Tây Phương Giáo lượn quanh thành thế nhưng là đại hung chi địa, mặc dù cất giấu rất nhiều cơ duyên, có thể lên một lần loại lực lượng kinh khủng kia, đại đạo lan tràn suýt nữa trốn không thoát đến. Dương Tiên Quân dừng bước lại, thầm nghĩ, cái này lượn quanh thành cũng không phải lương thiện chi địa, đã như vậy, không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Bởi vì nơi này là Tây Phương Giáo đại bản doanh, mai táng không biết bao nhiêu cao thủ, đều đã hóa làm loại kia quỷ dị tồn tại. Dương Tiên Quân án binh bất động, cẩn thận nhìn chằm chằm nơi đó. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh rơi xuống đi ra. Dương Tiên Quân trong lòng giật mình. Hai người kia, có phải hay không Ngũ hoàng tử cùng Tam hoàng tử? Tiên đình hoàng tử thân phận tôn quý, thế nhưng là tựa hồ đã biến thành hai bộ thi thể. Sau một khắc, lại có một bóng người bay xuống tới. Đây là một cái thanh niên tuấn lãng, mặt như ngọc. Hắn toàn thân quần áo nhuốm máu, thoạt nhìn là như vậy tiêu sái tự nhiên. Hắn sau khi rơi xuống đất, bên người hiện hiện một mảnh đạo tràng, mười phần hoa lệ. Tại trong đạo tràng còn có một cái cùng hắn sinh giống nhau như lúc thanh niên ngay tại dưới cây bưng lấy một quyển sách đang học. Nếu không có bên cạnh hai bộ thi thể này, bức tràng cảnh này nhất định làm cho người mười phần cảnh đẹp ý vui. Lục hoàng tử. Dương Tiên Quân đọc dung. Tên thanh niên này chính là Tiên Đình Lục hoàng tử. Lục hoàng tử thân phận mặc dù tôn quý, có thể tu vi lại không cao. Lục hoàng tử vừa xuất hiện, Dương Tiên Quân liền có chút ngoài ý muốn tiến lên dò hỏi, "Lục hoàng tử, xảy ra chuyện gì?" Lục hoàng tử lúc này hơi có vẻ mỏi mệt, trên quần áo tràn đầy máu tươi, trên tay cũng là. Hắn nhìn thấy Dương Tiên Quân đằng sau, nói nguyên lai là Dương Tiên Quân, ta cùng huynh trưởng cùng nhau thăm dò bí cảnh, chưa từng nghĩ gặp gỡ hung hiểm, huynh trưởng gặp nạn. Trong lòng rất là bi thống. Tiên đình hoàng tử cỡ nào tôn quý, thế nhưng là trong nháy mắt liền chết hai vị. Dương Tiên Quân gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn liền vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử trên trán đều có năm ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ, xem bộ dáng là bị người ngạnh sinh sinh bổ chết. Người này thần thông rất là bá đạo, hai vị hoàng tử đều có tiên đế huyết mạch, tu luyện tiên đế công pháp, nhìn bộ dạng này nhưng không có sức phản kháng. Dương Tiên Quân thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn chú ý tới Lục hoàng tử vết máu trên tay, trong lòng giật mình. Vết máu này vừa vặn cùng đầu này bên trên vết thương ăn khớp. Dương Tiên Quân có chút động dung. Trong hoàng gia, cốt nhục tương tàn cũng là chuyện thường xảy ra. Chủ yếu nhất là cái này Lục hoàng tử, nghe nói tại trong hoàng tử tu vi cũng không cao, không nghĩ tới Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử hai người vậy mà chết ở trong tay hắn. Nhị ca kỳ thật cũng chết ở bên trong, đáng tiếc a. Lục hoàng tử thở dài, vết máu trên tay đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiên Quân len lén nhìn thoáng qua, phát hiện vết máu đã biến mất không thấy gì nữa, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta hoa mắt. Chỉ bất quá sau đó trong lòng của hắn giật mình, nhị điện hạ cũng đã chết, nói cách khác hết thảy chết ba vị điện hạ. Dương Tiên Quân trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói, đây quả thực là tin dữ, ta phải nhanh lên một chút đem sự tình bẩm báo lên trên. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người muốn đi. Lục hoàng tử ngăn ở trước người hắn, thản nhiên nói, Tiên Quân vì sao vội vàng rời đi? Dương Tiên Quân trong lòng căng thẳng, nói Lục hoàng tử có chuyện gì? Lục hoàng tử luôn luôn lấy ôn hòa chứ danh, là cái khiêm khiêm như ngọc quân tử, nhưng mới rồi cưỡng ép ngăn lại hắn, lập tức cảm giác phong mang tất lộ. Ngươi chú ý tới, đáng tiếc, vì cái gì ta mới từ cái này lượn quanh thành đi ra liền đụng phải ngươi? Chỉ có thể trách chính ngươi không may mắn. Lục hoàng tử thản nhiên nói. Dương Tiên Quân âm thầm phồng lên pháp lực, miễn cưỡng cười nói, Lục hoàng tử đây là ý gì? Ta không rõ. Nếu là trước đó, cái này Lục hoàng tử cùng hắn đọ thủ, trong lòng của hắn cũng không hoảng. Thế nhưng là ba vị hoàng tử đều chết ở chỗ này, vừa rồi Lục hoàng tử đạo tràng kia bộ dáng cũng thực kinh người, chỉ sợ pháp lực còn cao hơn mình. Lục hoàng tử thản nhiên nói, lưu lại đi. Hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên một chỉ liền nhấn tới. Dương Tiên Quân trong lòng giật mình, lập tức đem động nguyên tế đi ra, treo móc ở trong hư không. Đạo tràng cũng trực tiếp triển khai, pháp lực mênh mông như là hồ dương. Trong đạo tràng đạo thụ tràn ngập thần quang, từng cây thô to cảnh, phản phất có thể kết nối thiên địa. Dương Tiên Quân mặc dù tại tiên đỉnh cũng không thân cư yếu trước, thế nhưng là một thân chiến lược lại đích thật là siêu phàm thoát tục, là trải qua năm đó tân đạo cựu đạo một trận chiến lão nhân. Điện hạ đến cùng muốn làm cái gì, làm việc như vậy, không sợ bệ hạ sao? Lục hoàng tử mỉm cười, giết ngươi liền không có người mật báo. Ầm ầm, hai người thần thông đâm vào một chỗ. Dương Tiên Quân chỉ cảm thấy trong đạo tràng bị xé nứt một chỗ, cái chán chỗ mi tâm hiện hiện một đạo nho nhỏ vết thương. Hắn đưa tay vuốt một cái máu tươi, tiên đế thần thông, quả nhiên bá đạo. Dương Tiên Quân hãi nhiên. Sau một khắc, hắn tế ra pháp bảo thanh la nắp dù, thanh này màu xanh nắp dù là phòng ngự pháp bảo, cho dù là so với hắn đạo hạnh cao hơn tiên quân toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng căn bản không đánh tan được. Có thể lục hoàng tử phất ống tay áo một cái, trong tay áo bay ra một viên to bằng trứng thiên nga hạt châu, trong sáng như là minh nguyện bình thường. Hạt châu này bay ra ngoài, chỉ một kích, phanh, trực tiếp đánh nát hắn thanh la nắp dù. Theo hắn phất tay động tác, lại một viên to bằng trứng ngỗng minh châu phi ra ngoài, phanh, lúc này đánh nát Dương Tiên Quân thân thể. Hưu, Dương Tiên Quân nguyên thần chạy ra ngoài. Lục hoàng tử thực lực cao cường như vậy, để hắn có chút kinh hãi. Nguyên thần độ cực nhanh, tâm niệm vừa động liền lướt đi mấy vạn dặm. Một viên minh châu lại bay ra, phanh, Dương Tiên Quân hồn phách tựa như tinh mỹ đồ sứ bị đánh nát bình thường, từng khúc ra nước, sau một khắc liền hóa thành cho bụi. Cái này ba viên to bằng trứng thiên nga minh châu phi trở về lục hoàng tử bên người, tản ra nhàn nhạt hào quang. 24 quả định hải châu uy lực quả nhiên bất phàm, chỉ ba viên liền có thể đánh chết một vị tiên quân. Lục hoàng tử mỉm cười, hắn phất phất tay, hai vị huynh trưởng thi thể liền bị hắn luyện chết, hóa thành cho tàn. Hắn đem tam hoàng tử động nguyên lấy xuống, tam hoàng tử là một vị tiên quân, ngũ hoàng tử thì là một vị tiên vương, tăng thêm Dương Tiên Quân cùng nhị hoàng tử động nguyên, trên tay của hắn liền có ba cái tiên quân cấp bậc động nguyên. Hắn hóa tự tại thiên ma đại pháp bên trong ghi lại pháp môn quả nhiên bất phàm, hiến tế người thân liền có thể gặp dự hóa lành. Lần này ta liên tiếp hiến tế ba vị huynh trưởng, lại thật để cho ta thành công đạt được 24 quả định hải châu. Lục hoàng tử bây giờ đạo hạnh rất cao. Tại Tây Phương giáo trong bí cảnh, hắn không chỉ đạt được định hải châu, còn chiếm được những truyền thừa khác. Quả nhiên trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Lục hoàng tử tinh thông nhu tính, thần toán chi lực kinh người, lần này hắn cảm giác đến loại này lấy lực chứng đạo tư vị rất tốt. Nguyên bản ta một mực tại phía sau màn mưu đồ thiết kế, thế nhưng là kém xa tít tắp ngươi tại tiên giới mạnh mẽ đâm tới trưởng thành đến nhanh, vài năm tu thành tiên quân, phong làm hư hoàng, tọa trấn đạo hải, bây giờ ta cũng học ngươi, quả nhiên hiệu quả không tệ. Lục hoàng tử tự nói. Hắn tại tiên gia tàng thư bảo địa đạt được một bản cổ tịch, trong đó ghi chép loại bí pháp này. Lúc trước kết giao Lý Ngôn Sơ không thành, lấy thân vào cuộc, lôi kéo ba vị ca ca đồng hành, hiến tế bọn hắn. Bây giờ đạt được 24 quả định hải châu sau tu vi tăng nhiều, lực sát thương cực cao. Đây là đại la chứng đạo chi bảo, rốt cục rơi vào tay ta. Lục hoàng tử thầm nghĩ. Tiên đạo dị thường khu vực, tiên vương Bạch Hành Chu nhìn xem hóa thành một vệt kim quang hướng chân trời bay đi lục hoàng tử, tự lẩm bẩm, cái này định hải châu lại cho hắn đoạt được. Hắn không khỏi có chút nóng mắt, chỉ bất quá sau đó liền cười nhạt một tiếng, bảo vật này nhân quả cực lớn, lớn đến ta đều đảm đường không nổi, huống chi là ngươi. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Cái này 24 quả định hải châu bên trong ẩn chứa bí mật cực lớn, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện nhiễm. Không phải vậy tại Tây Phương giáo trong bí cảnh, bảo vật này đã sớm cho hắn đoạt được, chỗ nào chuyển động bên trên lục hoàng tử. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt ung dung, trên thân người này có đại năng bố cục, đã bị người để mắt tới, chỉ là không biết là vị đạo hữu nào. Hắn đó có thể thấy được lục hoàng tử tại người khác trong cục đã biến thành quân cờ, lại không tự biết. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này ở tiên đạo dị thường trong khu vực mượn nhờ hai loại đại đạo xung đột luyện chết rất nhiều tồn tại cường đại, thực lực đã khôi phục được tiên quân, tu vi của hắn còn tại đột nhiên tăng mạnh. Khối này thiên bi cùng lượn quanh trong thành thiên bi khác biệt, ta như học xong phía trên đại đạo, không chừng ngược lại có thể áp chế trong cơ thể ta dị chủ lực lượng. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt ung dung, chuẩn bị xâm nhập nơi đây. Lý Ngôn Sơ tại đạo hải tu hành, tiêu hóa một chút cảm ngộ đằng sau, liền tới đến tiên đạo dị thường khu vực. Tu tiên đạo, mặc dù có hợp đạo nguy hiểm, thế nhưng là tu vi tăng lên cực nhanh, Ấu Khanh bây giờ tại ngoài tầm giới, không chi kỷ hướng như thế nào. Cho dù hợp đạo có chút nguy hiểm, cũng muốn tới nơi đây cảm ngộ thiên đạo. Lý Ngôn Sơ phát hiện tu thiên đạo là lĩnh ngộ nhanh nhất phương thức. Mặc dù hắn cùng Thương Đế từng có hiệp nghị, đưa về tiên đỉnh, không còn khôi phục cổ lão thời đại thiên đạo, nhưng hắn một mực không hề từ bỏ chuyện này. Bây giờ Lý Ngôn Sơ lấy chân thân tới đây cảm ngộ thiên đạo, lần này cảm ngộ càng sâu, nguyên bản chỉ để lại một đạo hóa thân ở chỗ này, mặc dù là đại thần thông nhất khí hóa tam thanh luyện được hóa thân, có thể cuối cùng không bằng bản tôn. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một chút nhỏ xíu khác biệt. Bản thân hắn ngộ tính cao kinh người, lúc này lĩnh ngộ thiên đạo lấy thân hợp đạo, âm dương thiên ấn ngay tại hắn sâu trong thức hải lặng lặng vận chuyển, cũng không còn bảo vệ thần hồn của hắn. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được thiên đạo hấp dẫn, không tự chủ có chút bị đồng hóa, hắn vội vàng vận chuyển thiên đạo phù văn, từng đạo thiên đạo phù văn hiện hiện. Nếu là muốn toàn bộ học được thiên đạo phù văn, không biết bao nhiêu năm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Hắn tổn tưởng nội quan chấn định tâm thần, không bị bên ngoài quấy nhiễu, không làm ngoại vật mà thay đổi. Thiên đạo khác biệt thắng hùng vĩ, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể ngăn cản, áp sát quá gần liền có lấy thân hợp đạo đại khủng bố, lại nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ nguyên bản không có âm dương thiên ấn hiệp trợ, cũng không dám xâm nhập nơi đây hợp đạo. Nhưng hôm nay hắn tại tiên đạo dị thường khu vực lĩnh ngộ thiên đạo, căn bản không có bị hợp đi vào. Lúc này hắn người mặc đạo bào màu xanh, không ngừng lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, khí tức trên thân cũng đột nhiên tăng mạnh. Hợp đạo thời điểm tốc độ tu luyện không biết so ngoại giới nhanh bao nhiêu lần. Đây là cổ lão thời đại đang tu luyện đại la đạo quả pháp môn, không cần dựa vào động nguyên, thế nhưng là những cái kia cổ lão thời đại đại la tốc độ tu luyện thời gian quá dài dằng dặc, hợp đạo sẽ rút ngắn thời gian này. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Theo hắn hợp đạo, thiên đạo dị thường khu vực thiên đạo khôi phục đột nhiên tăng nhanh, tiên khí quần quần mà đến, một chút bầu trời đủ mọi màu sắc vặn vẹo phá toái sông núi lúc này cũng khôi phục bình thường, nồng đậm tiên khí quần quần mà đến, tựa như nặng nề tầng mây bình thường hướng ra phía ngoài quét tán. Tại thiên đạo dị thường khu vực những tiên nhân kia lập tức cảm giác được loại biến hóa này. Lúc trước tiên đạo khôi phục tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Lúc này mắt trần có thể thấy nồng đậm tiên khí tràn ngập ra, rất nhiều ngọn núi phóng lên tận trời, lại giấu ở trong biển mây, cho người ta một loại mười phần khác biệt thắng cảm giác. đây là dị thường khu vực sao? Đám người kinh ngạc. Trấn thủ ở chỗ này Dương Tiên Quân chẳng biết đi đâu, nhưng hắn thủ hạ Tiên Vương lại là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, mau đem việc này bẩm báo Thiên Đình, xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn là Tân Đạo Tiên Thần, bây giờ cổ lao thời đại Tiên Đạo khôi phục, bọn hắn đứng núi chịu sào. Nếu không mau chóng bẩm báo, còn không biết xảy ra sự tình gì, tám thành là muốn biến thành pháo hôi. Tiên giới lại phải đại loạn sao? Đám người hãi nhiên, sợ hãi không thôi. Chương 1488 Trọng Hoa Đại Đế, chương 1488 Trọng Hoa Đại Đế, Tiên Đạo dị thường khu vực chỗ sâu, quần quần tiên khí tràn ngập ra. Nơi đây rung chuyển không thôi, rất nhiều núi lớn vỡ ra, lộ ra đỏ bừng huyết nục, còn có một số du đãng tại khu vực này bên trong quỷ hồn tiên thi, lúc này những này tiên đạo dị thường sinh linh phảng phất bị đại nhật soi sáng bình thường, thống khổ không thôi. Bọn hắn không nghe gào hét, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, lập tức khiến cho hư không rung chuyển. Tiên đạo dị thường khu vực các nơi bầu trời bật mèo, ngũ thải ban lan, sơn hà tịch diệt, loại cảnh tượng này tại tiên đạo dị thường thánh linh bạo động lộ ra càng rõ ràng. Sau một khắc, hư thực biến hóa, quần quần tiên khí tràn ngập, loại kia khác biệt thắng cảnh tượng nổi lên, giống nào ảnh sắp hiện thế bình thường. Giữa lẫn nhau hình thành giằng co, hai loại cảnh tượng biến hóa. Chỉ bất quá theo Lý Ngôn Sơ ngộ đạo càng ngày càng sâu, nơi đây biến hóa càng lớn. Tiên giới cựu thiên đạo trung quy là đã có thành tựu, coi đây là trung tâm lan tràn ra. Tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu, nơi đây có nhân vật cực kỳ khủng bố, Lý Ngôn Sơ năm đó xâm nhập nơi đây, tại Ngọc đỉnh tiên nhân mộ bên trong lúc tu luyện, dẫn phát thiên địa rung chuyển, đại đạo khôi phục, liền đem vật này dẫn tới thăm dò. Chỉ bất quá về sau vật này cũng không có xuất thủ. Lý Ngôn Sơ tế lên âm dương thiên ấn đằng sau, tồn tại kinh khủng này liền triệt để rút đi, nhưng lúc này đây, rốt cục lại đưa tới hắn kiên kỵ. Bản thân hắn là lấy các loại chấp niệm, các loại đại đạo xung đột hình thành quái vật, cũng không phải là nguyên bản chết ở chỗ này tiên thần, thể nội cũng có thật nhiều tiên nhân đặc thù, thân rồng, sừng châu, mặt người, hình thể khôi ngô không tưởng nổi, trên thân còn sinh rất nhiều lông tóc, có đỏ có tím, nhìn thậm chí có chút đáng sợ. Vô luận là ai, chỉ cần là tới gần hắn, tuyệt không dám phát ra cái gì giọng bất kính. Lúc này cái này quái vật kinh khủng rốt cục động. Cựu tiên đạo tăng tốc khôi phục, dẫn tới rất nhiều biến hóa. Ngọc đỉnh chân nhân tiên mộ, Ngọc đỉnh đạo nhân đã tiến về đạo hải tu hành. Nơi đây bỗng nhiên rung chuyển không thôi, cái kia tiên mộ sâu trong bóng tối vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, quang minh soi đi vào. Tôn kia quan tài thủy tinh chấn động không thôi, tựa hồ đang cùng lực lượng gì đối kháng, có thể trùng quy là bay ra. Nếu là nhìn kỹ, có thể vừa ý một lần Lý Ngôn Sơ bọn hắn nhìn thấy những phù lục kia có thật nhiều đều đã ảm đạm, phá toái. Trong quan tài thủy tinh một tên nam tử ngủ say. Lúc trước Lý Ngôn Sơ xâm nhập nơi đây đều cảm giác cực kỳ hung lệ, nắm chặt lui ra ngoài. Theo cổ lão thời đại thiên đạo khôi phục, nam tử kia khí huyết càng kinh người. Trong quan tài kiếng, hắn hai con ngươi mở ra, bịch một cái con. Quan tài thủy tinh này nắp quan tài trực tiếp bị tung bay, người này ngồi dậy. Trên người hắn phủ lục dung chuyển không thôi. Nam tử này ngủ say mục nát quá lâu, hắn hít một hơi, đến phương viên mấy vạn dặm linh khí tiên khí, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu sạch sẽ, hình thành chân không. Loại này kinh khủng thanh thế làm cho người chấn động không thôi. Hắn một hô một nạp ở giữa gào thét thành gió, khí tức trên thân nồng đậm đến cực điểm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trên người phủ lục đều đã thiêu đốt hóa thành tro tàn. Trên trán của hắn, thân thể, cổ họng có 7 viên cái đinh, đinh trụ hắn quan khiếu yếu hại. Lúc này những cái đinh này tại trên thân thể của hắn bắt đầu lùi ra ngoài hung hãn như vậy tồn tại, khủng bố đến cực điểm. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, có người lấy đại thần thông xé rách không gian đến chỗ này. Người này là cái lão giả cao lớn, sau lưng trong vết rách có thể nhìn thấy từng tòa thiên cung đại kỳ tung bay. Hắn là Lôi Bộ Thiên Tôn, thiên đình trong lục bộ lấy thực lực của hắn cường đại nhất. Lúc này hắn xuất lĩnh Lôi Bộ nhất phủ nhị viện tam ti đến chỗ này, Lôi Bộ chúng tiên tại phía sau hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa rồi hắn nhận được thương đế pháp chỉ, lập tức xuất Lôi Bộ đại quân cuốn tới. Bất quá một lát liền điều đủ tất cả nhân thủ, cũng đầy đủ nhìn ra tiên đình đối với người này coi trọng. Trong quan tài thủy tinh nam tử trong một đôi trong mắt phảng phất ẩn chứa vạn thế tăng thương. Tất cả Lôi Bộ tiên nhân bị hắn nhìn chăm chú, trong lòng có chút kinh hãi. Lôi Bộ nhất phủ nhị viện tam ti tiên nhân đem tiên khí nhao nhao tế đứng lên. Trong một chớp mắt một đạo lại một đạo thiên kiếp hội tụ trên bầu trời, cực kỳ doa người. Cho dù là tu vi cường đại tới đâu tiên nhân cũng không độ được loại lôi kiếp này. Trong Hoa Đế, bây giờ thế đạo đã biến, sinh tử không thể nghịch chuyển, nếu không đình chỉ khôi phục, liền đưa ngươi thân thể đánh nát, vạn thế thoát thân không được. Lôi Bộ Thiên Tôn quát. Sau một khắc, Trọng Hoa Đại Đế thanh âm như là quần quần thiên lôi bình thường quanh quẩn tại mỗi cái tiên nhân đáy lòng, "Tề đạo tử." Hắn nhận ra Lôi Bộ Thiên Tôn, mọi người nhất thời hơi kinh ngạc. Cho dù là đi theo Lôi Bộ Thiên Tôn những cái kia sớm nhất thuộc cấp cũng không biết Lôi Bộ Thiên Tôn danh tự. Lôi Bộ Thiên Tôn nói Trọng Hoa Đại Đế, "Ngươi nếu dám như vậy dừng tay, nể tình ngày xưa giao tình, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục ngủ say đi, nếu không, liền đừng trách ta vô tình." Trọng Hoa Đại Đế lúc này trên thân nổi gần xanh, những cái đinh kia mang đến cho hắn thống khổ cực lớn. Năm đó ta đem Ngũ Phương Lôi Đế huyền công dạy cho ngươi, ngươi lại dùng công này đâm lưng ta, hiện tại còn nói gì giao tình? Đám người xôn xao. Lôi Bộ Thiên Tôn ẩn ẩn có Lục Bộ Thiên Tôn đứng đầu ý tứ. Lôi Bộ lại là thượng thiện phạt ác, tuần tra hết thể địa phương. Lôi Bộ Thiên Tôn thế nào lại là một cái đâm lưng bạn bè tiểu nhân? Lôi Bộ Thiên Tôn thản nhiên nói, còn tại mê hoặc nhân tâm, cầm xuống. Tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn một phủ nhị viện tam ti Lôi Bộ tiên nhân nhao nhao tế lên pháp khí, chúng chọe kim lục truy, trong một chớp mắt, trên bầu trời quần quần lôi hỏa hội tụ. Không cần hắn động thủ, chỉ là cái này Lôi Bộ tiên nhân hợp lực liền đã đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Ầm ầm, một đạo màu tím thiên kiếp bổ xuống, trong nháy mắt bổ vào cái này Trọng Hoa Đế trên thân. Trọng Hoa Đại Đế lúc này một tay ấn đi lên, nên tiếp đạo này lôi điện màu tím. Nhưng hắn lực lượng vi mạnh, một thân thực lực lại là trăm không còn một. Nhất là trên thân còn có cái kia mấy cây cái đinh không có rút ra. Cái này mấy cây chấn ma đinh đối với hắn khắc chế rất lớn, hắn mượn nhờ đại đạo khôi phục, hóa giải trên thân những cái kia chấn ma phù cũng đã cực kỳ khó khăn, bất quá ngay sau đó Trọng Hoa đại đế lần nữa huy trưởng nên đón tiếp lấy. Trong một chớp mắt, quần quần thiên lôi rơi xuống, từng đạo có diệt thế chi uy lôi đỉnh màu tím rơi xuống. Mỗi một đạo lôi đỉnh rơi xuống đều có thể diệt đi một cái chư thiên thế giới, nhiều như vậy lôi đỉnh đánh vào Trọng Hoa đế trên thân, tinh chuẩn bổ vào trên người hắn cái đinh phía trên. Trên người hắn cái đinh nguyên bản liền không có đào đi ra, lúc này lại có chìm xuống thúc đẩy. Trọng Hoa đế khí tức trên thân ngay tại suy yếu. Hắn không cam lòng phát ra gầm hét. Lúc này Trọng Hoa đại đế thân thể chấn động, hắn tại cái này diệt thế lôi quang bên trong hướng về Lôi Bộ Thiên Tôn chém giết mà đi. Thế nhưng là còn chưa chém giết đến Lôi Bộ Thiên Tôn trước mặt, Lôi Bộ Thiên Tôn liền tế lên pháp khí hội tụ tại một chỗ, diệt thế lôi quang lần nữa đem hắn bức lui. Hắn ở trong đó đơn giản nửa bước khó đi, trên người cái đinh dần dần bị ép xuống, ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Cuối cùng, hắn vẫn là không có thành công giết tới Lôi Bộ Thiên Tôn trước người. Lôi Bộ nhất phủ nhị viện tam ti tiên nhân, mỗi một vị đều nắm giữ cực mạnh lôi pháp, nguồn lực lượng này căn bản không phải còn chưa triệt để thoát khốn Trọng Hoa đại đế có thể ngăn cản. Cho dù hắn là năm đó cái thế hào kiệt, thế nhưng là bây giờ vài vạn năm đi qua, tu vi hao tổn, đã là không nổi sóng gió. Quan tài thủy tinh kia chính là do đặc thù chất liệu chế tạo, đem hắn hưu một tiếng lại thu về. Trọng Hoa đại đế không có cam lòng, hai tay đập quan tài, bất quá khắp là lôi quang lại không cách nào thương hắn. Lôi Bộ Thiên Tôn lông mày gảy nhẹ, Trọng Hoa nhiều năm qua đi, nguyên lai giấu ở nơi đây, không biết là ai người nào cách làm. Lần này suýt nữa để hắn đã có thành tựu, muốn đem hắn lần nữa trấn áp, triệt để giết chết. Một đạo lại một đạo khủng bố lôi đình bổ vào quan tài này phía trên, quan tài này bị đánh rung chuyển không thôi. Trọng Hoa đại đế tại cái này diệt thế lôi đình bên trong, khí tức dần dần suy yếu. Phục mệnh trấn thủ tiên đạo dị thường khu vực tiên nhân nhìn thấy nơi đây khủng bố thiên kiếp, không khỏi hãi nhiên. Đến tột cùng dạng gì tồn tại có thể kinh động Lôi Bộ nhất phủ nhị viện tam thi, còn có Lôi Bộ Thiên Tôn tới nơi đây. Thực lực thấp đạo tiên nhân căn vốn không dám nhìn thẳng lôi quang, không phải vậy sẽ kinh động bọn hắn nguyên thần phá toái, trực tiếp bị thiêu đốt mà chết. Loại cấp bậc này lực lượng, loại này kinh khủng đối chiến, chỉ cần nhìn lên một cái liền có sinh tử nguy hiểm. Lôi Bộ Thiên Tôn quyết tâm muốn tiêu diệt Trọng Hoa đại đế, khủng bố lôi đình rơi xuống. Quan tài thủy tinh này vốn là khốn trụ Trọng Hoa đại đế tại, nhưng lúc này vậy mà làm ra phòng hộ tác dụng. Trọng Hoa đại đế không dãy rủa nữa, cả người ngược lại bình tĩnh trở lại, xuyên thấu qua những lôi đình kia bên trong, hắn có thể nhìn thấy Lôi Bộ Thiên Tôn tâm kia kiên nghị khuôn mặt. Năm đó, Lôi Bộ Thiên Tôn cùng hắn là bạn tốt, bất quá tu vi một mực không bằng hắn, hắn nhiều mặt để điểm qua, có thể tề đạo tử chính là cảm ngộ không ra. Về sau tân đạo xuất hiện, mới đầu bọn hắn những này cổ lao thời đại cường đại tiên thần đối với tân đạo khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, thậm chí có chút có đối lập cảm xúc. Lôi Bộ Thiên Tôn lúc đầu cũng là như thế. Cũng không biết vì sao, có một ngày hắn tìm đến Trọng Hoa đại đế, nói là chính mình cũng tu luyện tân đạo. Trọng Hoa đại đế mới đầu có chút chấn kinh, thế nhưng là phát hiện Lôi Bộ Thiên Tôn cũng chính là tề đạo tử, bây giờ tu vi tăng lên cấp tốc, lúc này mới làm hảo hữu cảm thấy vui mừng. Trọng Hoa đại đế là loại kia số ít không đối tân đạo tồn tại thành kiến người. Hắn thấy, thiên đạo thay đổi, vũ trụ thành ở hỏng diệt, đều là rất tự nhiên đạo lý, không thể cơ cầu. Nếu như thời gian nên do trước tân đạo thay thế cửu đạo, vậy liền như vậy liền tốt. Tiên giới những tồn tại cường đại kia bên trong, có thể có loại này nhận biết chính là số rất ít. Nhưng lại tại Trọng Hoa đại đế làm hảo hữu chúc thời điểm, vị này ngày xưa hảo hữu lại tại phía sau bị đâm hắn. Trọng Hoa đế đã từng dạy qua tề đạo tử Ngũ Phương Lôi đế miền công, có thể tề đạo tử lại bằng công này trọng thương hắn, mà lại cùng với những cái khác cao thủ phối hợp, đem Trọng Hoa đế đánh chết. Trọng Hoa đế dù sao bất phàm, trước khi chết lấy đại thần thông xé rách hư không, không biết trốn hướng nơi nào. Không nghĩ tới, bây giờ lại tại tiên đạo dị thường khu vực trong tìm được tung tích của hắn. Trọng Hoa, ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Lôi Bộ Thiên Tôn đem hắn thi thể trấn áp, quan tài thủy tinh không phải là vì phong ấn hắn, mà là vì trấn áp lại trong cơ thể hắn tử khí. Dù sao Trọng Hoa đã chết, mà lại đang tiên đạo dị thường trong khu vực, nếu không phải là như thế trấn áp, đã triệt để chết đi. Người này không phải sợ hắn khôi phục, mà là sợ hắn chết đi. Phản tắc này dụng tâm lương khổ, không biết đến tột cùng là ai cách làm. Lôi Bộ Thiên Tôn đánh chết Trọng Hoa đại đế đằng sau, sai người dùng xiềng xích đem hắn thi thể khóa lại, kéo hành tại không trung. Hai đầu thiên long lôi kéo hắn, trùng trùng điệp điệp hướng một chỗ khác tiến đến. Thiên đạo khôi phục nhất định phải ngăn chặn, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Thư Hoàng đế quân, ngươi rốt cục chạm đến bệ hạ danh giới cuối cùng. Vừa rồi hắn là tiếp hai đạo pháp chỉ, một thì tiêu diệt Trọng Hoa đế, thứ hai chính là triệt để trấn áp Hư Hoàng đế quân. Tiên đế ai có thể không biết cổ lão thời đại thiên đạo một mực khôi phục, Lý Ngôn Sơ ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Nhưng hắn có chỗ kiêng kỵ, bởi vậy chậm chạp không muốn động thủ, ngược lại giúp cho quan to lập hậu. Chưa từng nghĩ, người này lại là một khối cảm hóa không được ngân thạch, làm việc càng gan to bằng trời. Bởi vậy tại thiên đạo khôi phục đống nhiên bộc phát tăng tốc đằng sau, Thương đế rốt cục không chịu nổi, để Lôi Bộ Thiên Tôn xuất lĩnh một phủ nhị viện tam ti bắt Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này đang lấy thân hợp đạo, hắn làm sao không biết trong đó hung hiểm. Thế nhưng là tốc độ tu luyện quá chậm, hắn căn bản chờ không nổi. Bà chủ tại ngoài tam giới, không biết bây giờ là đã đến bực ngoại, hay là gặp biến cố gì. Nếu là tăng lên quá chậm, đến lúc đó tiến đến quá muộn, hắn sợ hối tiếc không kịp, bởi vậy không tiếc bất cứ giá nào. Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại nội đạo, đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức khủng bố. Hắn hai con ngươi mở ra, cả người lộ ra thần tính nhiều hơn nhân tính, khuôn mặt trang nghiêm. Bình thường hắn sát phạt quyết đoán, có chút nhảy thoát, ưa thích nói đùa, nhưng lúc này thần sắc lại là cực kỳ trang nghiêm. Sau một lát, hắn từ trong trạng thái ngộ đạo triệt để đi ra ngoài, ngay tại khôi phục bản ngã. Lý Ngôn Sơ tại tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu, trước hết nhất tìm tới hắn, cũng không phải Lôi Bộ Thiên Tôn cùng Lôi Bộ Chúng Tiên, ngược lại là tôn kia khí tức cường hoành đến cực điểm quái vật. Tôn này khí tức và mèo, hành đầu thời điểm mang đến nghiêm trọng ô nhiễm tiên đạo, ô nhiễm quái vật đáng sợ tiếp cận Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác toàn thân run rẩy, phản phất bị khủng bố đồ vật nhìn chăm chú. Cho dù hắn bây giờ tu vi cao như thế, đối mặt loại này quái vật kinh khủng vẫn như cũ cảm giác có chút sợ hãi. Đầu này khí tức quái vật kinh khủng chỉ là đứng ở nơi đó, bầu trời mặt ngoài đủ mọi màu sắc, chỗ đến có một đạo thật dài vết tích sẽ qua. Hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ gầm nhẹ một tiếng. Hướng một tiếng này, Lý Ngôn Sơ trong đầu lập tức hiện hiện rất nhiều thanh âm, nam nữ già trẻ, phản phất chư thiên vạn giới sinh linh trong nháy mắt ở bên tai của hắn nói chuyện bình thường. Lý Ngôn Sơ vừa mới lĩnh ngộ thiên đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối mặt tôn này quái vật vẫn như cũ có chút ứng đối không rảnh. Hắn đem 33 ngày hoàng kim tháp tế đi ra. Tiểu tháp này lớp 11 thước 3 tấc, tử khí lở lở, tiên hỏa tràn ngập, trong nháy mắt bảo vệ toàn thân của hắn. Loại kia âm thanh khủng bố ngăn cách biến mất không thấy gì nữa. Quái vật này nổi giận gầm lên một tiếng, trong một chớp mắt, hư không phá toái, địa hỏa nước gió tái hiện, xoắn nát hư không. Lý Ngôn Sơ chỗ không gian cũng trong nháy mắt phá toái, nguồn lực lượng cường đại kia phảng phất muốn đem hắn đánh chết bình thường, nguyên thần của hắn cũng bị chấn đi ra. Phải biết, hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, đối mặt mạnh hơn nguyên thần cũng là lông tóc không thương, bằng không thì cũng sẽ không để cho người đau đầu như vậy. Nhưng lúc này đây bị quái vật về sau, Lý Ngôn Sơ nguyên thần trực tiếp bị hô lên thân thể. Lý Ngôn Sơ lập tức liền động trở về, vận chuyển cửu chuyển huyền công, trong ngoài vô lậu, ngăn cản quái vật này uy năng. Giờ phút này, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp bên trên quang mang đều mở đi rất nhiều. Lý Ngôn Sơ lập tức có chút động dung. Tôn này quái vật kinh khủng ngưng tụ hai loại đại đạo, chính là lúc trước tại Ngọc đỉnh tiên mộ bên ngoài cảm nhận được cái kia một tôn. Lấy thân hợp đạo thời điểm, gặp được loại tồn tại này, làm sao cũng không phải trên con đường tu hành mà chướng. Lý Ngôn Sơ tự nói. Chương 1489 đại la chiến lực, chương 1489 đại la chiến lực, đầu này đáng sợ trên thân quái vật khí tức bạo phát đi ra, lập tức quét sạch trùng quanh thiên địa. Bầu trời trở nên âm trầm, rất nhiều nơi cũng giống như đổ sứ một dạng phá toái, chiết xạ ra các loại hào quang, đủ mọi màu sắc, rất nhiều cây cối điên cuồng sinh trưởng, có sinh ra mặt người, có sinh ra đuổi người, dãy núi cũng giống như vậy, nguyên bản cứng rắn núi đá trở nên mềm nhũn, nhúc nhích đứng lên, phản phất sinh ra rất nhiều sợi rễ bình thường, vặn vẹo hỗn loạn. Lý Ngôn Sơ bây giờ gặp phải đại đạo chính là như vậy, hắn có thể cảm giác được một loại cực kỳ hỗn loạn đại đạo hướng hắn cuốn tới. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, hắn muốn ở chỗ này ngộ đạo, liền có chuẩn bị ứng phó những sự tình này ra bất tận địch nhân. Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, đem âm dương thiên ấn cho tế đứng lên, hiện hiện một đen một trắng hai đạo thái cực cá dính liền cùng một chỗ, xoay tròn. Trong một chớp mắt, cỗ này nhân quả chi lực liền chiếu phá thương khung, phản phất chư bởi đó quả, chư quả chi nhân, âm dương thiên ấn bắt đầu vận chuyển. Nhất chuyển đằng sau những núi đá kia khôi phục bình thường, nhị chuyển đằng sau cây cối cũng một lần nữa bình tĩnh lại, tam chuyển đằng sau bầu trời một rõ ràng, xanh như mới rửa, triệt để bị san bằng. Mà âm dương thiên ấn hết thảy có thể cửu chuyển. Lý Ngôn Sơ lúc này toàn lực thôi động ấn này, một đen một trắng hai đôi thái cực cá quang mang chiếu ở tôn này quái vật trên thân, giống. Quái vật phát ra gầm thét thanh âm. Trên người hắn giống như là nham tương bộc phát một dạng, từ ngực bước lên các loại bọt lớn. Có mặt người dãy rủa lấy muốn từ trong đó trốn tới, còn có một số sinh linh mạnh mẽ thân thể cũng muốn tránh ra. Chỉ bất quá hắn thể nội loại kia hỗn loạn đại đạo lần nữa bộc phát, chấn áp lại trên người những này dị biến. Lý Ngôn Sơ bây giờ chỉ là tiên quân, mặc dù đạo hạnh cao, thế nhưng không đối phó được đại La Kim Tiên nhân vật bậc này. Quái vật này chiến lược chính là đại La Kim Tiên cấp. Đổi lại bất luận một vị nào đại la, hôm nay Lý Ngôn Sơ chỉ sợ đều chỉ có thể rời đi trước nơi đây. Chỉ bất quá đối mặt tòa này do hỗn loạn đại đạo ngưng tụ quái vật, Lý Ngôn Sơ cũng không sợ hắn. Ta cũng lĩnh ngộ dị chủng thiên đạo, âm dương thiên ấn nơi tay, khôi phục nơi đây đại đạo, trước đem vật này hóa giải rơi. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này khôi phục đại đạo thời điểm, bất luận quái vật cường đại cỡ nào căn bản không cần phí quá nhiều thủ đoạn, trực tiếp liền sẽ bị tan rã rơi, khôi phục chân thân. Mà Lý Ngôn Sơ vừa rồi thôi động âm dương thiên ấn đằng sau, cảm nhận được quái vật này thể nội mặc dù có các loại oán niệm tập hợp, nhưng là bản thân cũng không phải là vị nào tồn tại cường đại. Bởi vậy, hắn sẽ không giống Chu Tước Tiên Quân, Bạch Hổ Tiên Quân một dạng bị âm dương thiên ấn khôi phục hóa thành bất luận một vị nào cổ lao thời đại tiên thần. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, thuật ý oán niệm đản sinh quái vật sao? Hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ đây là toàn bộ dị thường khu vực trong duy nhất một tôn. Mặt khác không phải mới đạo tiên thần sứ chủ, chính là lấy cổ lao thời đại tiên thần sứ chủ, tối thiểu có một cái chủ đạo. Thế nhưng là quái vật này thể nội cũng không có cái gì chủ đạo, các loại khí tức mười phần hỗn loạn. Hắn toàn lực thôi động âm dương thiên ấn tứ chuyển. Quái vật này trên người có một chút da thịt chóc ra xuống dưới, nhuyễn động mấy lần liền hóa thành vỡ nát. Âm dương thiên ấn ngũ chuyển. Quái vật này trong thân thể có một bộ toàn thân trần trụi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ thân thể ngã xuống. Tiếp theo là vị thứ ba, vị thứ tư. Trong nháy mắt giống như hạt mưa, giống sủi cảo vào nồi một dạng, rơi xuống rất nhiều thi thể. Những thi thể này toàn thân trụi lủi, không có bất kỳ sinh mệnh nào vết tích, cũng không có bất kỳ quần áo, thậm chí ngay cả lông tóc đều không có, nhìn mười phần quỷ dị. Thi thể rớt xuống đằng sau, cứng ngắc bất động, cũng không có khôi phục dấu hiệu. Trong đó có nam có nữ, có người có yêu, trẻ có già có, còn có thần linh. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều là trụi lủi, trên thân còn có một số trong suốt dịch nhợn, nhìn trắng nõn nà. Âm dương thiên ấn lục chuyển. Những thi thể này cũng nhao nhao hóa thành cho bụi, con quái vật này trên thân phảng phất vỡ ra một cái lỗ hổng lớn bình thường, không ngừng rơi xuống phía dưới loại này cá thể, sau đó lại tiếp lấy phá toái. Giống. Con quái vật này rốt cục kìm nén không được, cất bước hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Hắn gào thét, uy năng kinh khủng chấn vỡ hư không, Lý Ngôn Sơ trùng quanh chỗ thiên địa đều hóa thành một mảnh hư vô, địa hỏa nước gió tái hiện, đem hắn quét sạch đi vào. Ngươi lo liệu bán niệm mà sinh, cũng không tồn tại này nơi này phương thiên địa bên trong, vậy chúng ta liền đến đấu một trận. Lý Ngôn Sơ sau lưng có một tôn cùng trời cao bằng to lớn pháp tướng hiện hiện. Cùng hắn bản nhân so sánh, pháp tướng này càng uy nghiêm một chút, cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Pháp tướng này hiện hiện đằng sau, Âm Dương Thiên Ấn nhẹ nhàng vừa bay ở pháp tướng này trong lòng bàn tay, một đen một trắng thái cực cá vận chuyển. Âm Dương Thiên Ấn tiếp lấy thất chuyển bát chuyển, rất nhanh liền đến đệ cửu chuyển, tốc độ cực nhanh. Con quái vật này khí tức trên thân càng suy yếu, gào thét không thôi, không cách nào tới gần. Bị một loại lực lượng kỳ quái ngăn cách. Nơi xa, Lôi Bộ Thiên Tôn xuất lĩnh Lôi Bộ Nhất Phủ Nhị Viện Tam Ti, Lôi Bộ chúng tiên xa xa thấy cảnh này, lập tức cảm thấy có chút nghiêm trọng. Có thể khống chế nhân quả tiên đế pháp bảo, còn có phía sau hắn nguyên thần pháp tướng, lại có thiên đạo chân ý. Hắn đối với tiên đạo lĩnh ngộ càng như thế chi sâu sao? Sinh linh cũng có thể tu thành tiên đạo. Nặng Hoa đại đế nhân vật bậc nào, một đời hào kiệt, khôi phục thời điểm, nhẹ nhàng thổ nạp, phương viên mấy bạn giảm tiên linh khí liền sẽ hóa thành chân không. Có thể nhân vật như vậy chưa từng khôi phục thời điểm, gặp gỡ Lôi Bộ Thiên Tôn, chỉ là bị dưới tay hắn một phủ nhị viện tam ti tiên nhân liền cho chấn áp xuống dưới. Lôi Bộ Thiên Tôn bản nhân thực lực càng là sâu không lường được, nhưng lúc này thấy cảnh này, Lôi Bộ Thiên Tôn Phùng đạo tử cũng có chút kinh ngạc. Tiên giới áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, tựa như thiên đạo áp đảo tất cả tiên thần phía trên một dạng. Thiên đạo vận chuyển có thứ tự, một người cường đại tới đâu cũng không có khả năng tu luyện thành tiên đạo, đây là tiên giới chung nhận thức. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ sau lưng pháp tướng này lại có thiên đạo ý vị, làm sao có thể không để Lôi Bộ Thiên Tôn kinh hãi? Con quái vật này tại tiên đạo dị thường khu vực trong xoay quanh nhiều năm, ngay cả bệ hạ cũng không muốn trêu chọc hắn, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác bị hư hoàng đế quân trấn áp. Lôi Bộ Thiên Tôn trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Cho dù là hắn muốn trấn áp một tôn chiến lược như vậy, Lôi Bộ Nhất Phủ Nhị Viện Tam Ti tiên nhân chỉ sợ liền muốn đều vẫn lạc nơi này. Cái này hư hoàng đế quân kiếp trước nhất định có lai lịch lớn, tuyệt không phải tiên nhân bình thường, nếu không, phi thăng vài năm không có khả năng có loại tu vi này. Lôi Bộ Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Bệ hạ để cho ta bắt giữ hắn, đợi chút nữa hắn liền sẽ lâm vào suy yếu bên trong, đến lúc đó chính là tốt nhất cơ hội xuất thủ. Lôi Bộ Thiên Tôn sát phạt lăng lệ, so lửa Bộ Thiên Tôn càng thêm bá đạo, thế nhưng là bây giờ hắn lại có chút chần chờ. Nơi xa tôn kia to lớn pháp tướng thôi động Âm Dương Thiên Ấn cho đến cửu truyền. Cửu truyền đằng sau, phong vân biến sắc, trên trời cao có đại đạo khí tượng hiện hiện. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, như là tia chớp nhìn xem tôn này cường đại đến cực điểm quái vật. Bây giờ hắn khí tức không ngừng bị suy yếu, đã từ Đại La Kim Tiên rất xuống. Đại La phía dưới Lý Ngôn Sơ còn không có sợ qua ai. Lúc này, hắn một bàn tay nện xuống đi, sau lưng tôn kia to lớn pháp tướng một bàn tay cũng nện xuống đi. Ầm ầm. Tôn này cường đại quái vật bị hắn nện té xuống đất. Lý Ngôn Sơ lại là một quyền. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ cực lớn lên. Lý Ngôn Sơ liên tiếp xuất thủ, trong nháy mắt, một trận mưa to gió lớn thế công qua đi, đại địa nứt ra, lực lượng của hắn đều đánh vào tôn này quái vật trên thân, chỉ có một phần nhỏ tràn lan đi ra. Nhìn mặc dù không có quái vật này vừa rồi một kích liền khiến cho địa hỏa nước gió tái hiện uy lực, thế nhưng là quái vật này thân thể lại rối rít phá toái, lộ ra linh quang. Loại này đoán niệm kết hợp quái vật, trên thực tế cực kỳ khó giết. Bởi vì ngươi giết hắn đằng sau, hắn lo liệu đoán niệm mà sinh, chỉ cần nơi đây đoán niệm chưa từng tiêu tán, liền sẽ lần nữa khôi phục. Có thể Lý Ngôn Sơ trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi một dạng, bằng vào Âm Dương Thiên Ấn bên trên nhân quả chi lực, đem hắn trên người những nhân quả này toàn bộ trải bớt sạch sẽ. Cái này cũng đưa đến mới xuất hiện quỷ dị chẳng cảnh, cái kia từng bộ không có sinh mệnh cá thể rơi xuống, liền đại biểu hắn từng đoạn nhân quả hóa giải mất, lúc này hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Con quái vật này mặc dù không có lý trí, thế nhưng là hắn có chính mình thì ác, biết e ngại, hắn lúc này quay đầu liền chạy. Lý Ngôn Sơ cho hắn loại cảm giác này là không thể chiến thắng, thực lực mặc dù không tới đại la, thế nhưng là trên thân loại kia khí tượng lại hết sức kinh người. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Giữa thiên địa hiện hiện một ngụm trường đao màu tím, thanh đao này hiện hiện đằng sau, cho dù là quan sát từ đằng xa Lôi Bộ chúng tiên cũng cảm nhận được cỗ này bức người đạo khí. Hai mắt của bọn họ bị đâm đau nhức, phản phất sau một khắc liền bị đao này cho bổ ra bình thường. Chạm dao đao hiện hiện, Lý Ngôn Sơ đem đao khí thôi động đến cực hạn. Sau đó Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, một ngụm càng thêm to lớn tiên đao cũng theo đó chém xuống đến. Quái vật này căn bản không chỗ có thể trốn, hắn hết thể biến hóa đều bị khóa chặt ở một đao này chém xuống đến, không có gì không chém, không chỗ bất diệt. Thân thể của hắn không ngừng phát toái, hắn không cam lòng buộc phát gầm thét, khí tức trên thân liên tục tăng lên. Tiên đạo dị thường khu vực trong, một chút toán niệm chạy vội hướng trên người hắn tụ đến. Không chỉ có như vậy, hắn bỗng nhiên hít một hơi, cái này khẽ hấp ở giữa, phương viên 10 vạn dặm bên trong tất cả tiên đạo dị thường sinh linh trên thân thể huyết đục đều tiêu tán, sau đó liền hóa thành một bạch cốt, lại đằng sau bạch cốt cũng tiêu tán, bị hắn hấp thu. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, quái vật này lại có hấp thu mặt khác tiên đạo dị thường sinh linh năng lực. Sắc mặt hắn trầm xuống, đã như vậy, càng không thể lưu ngươi. Chảm giao đao loại bá đạo kia đao ý lần nữa chút xuống tới. Quái vật này khí tức trên thân mặc dù mạnh lên, tuy nhiên lại lần nữa bị đao này uy năng chém xuống. Tôn này quái vật vậy mà không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ, bị hắn đánh không có chút nào tính tình, trên người huyết đục cũng không ngừng biến mất. Tiên đạo dị thường khu vực trong, chiếc cứ Bạch Hành Chu thân thể nhiên đang đạo nhân lúc này ánh mắt thâm thúy, nhìn xem một màn này có chút động dung. Hắn cùng tại Tây Phương giáo thời điểm hoàn toàn không giống cùng là một người a, mặc dù không có chứng đạo đại la kim tiên, thế nhưng là khí tượng này sao như vậy uy nghiêm? Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt không tầm thường, hắn là chân chính đại la kim tiên, chỉ bất quá bây giờ mới từ Tây Phương giáo đi ra, còn cần khôi phục thực lực. Hắn có thể nhìn ra được, Lý Ngôn Sơ bây giờ muôn hình vạn trạng, đạo hạnh cảnh giới mặc dù cũng chưa tới đại la kim tiên, nhưng loại này từ nơi sâu xa cảm giác lại có chút tương tự. Mà lúc trước tại Tây Phương giáo trong bí cảnh, Nhiên Đăng đạo nhân tùy ý xuất thủ Lý Ngôn Sơ liền chống đỡ không được. Khi đó Lý Ngôn Sơ hoàn toàn chính xác chỉ là một cái tương đối biết đánh nhau tiên quân mà thôi. Nhiên Đăng đạo nhân đối phó quái vật này cũng không dễ dàng, cần phải mượn thủ đoạn khác. Có thể đối mặt tôn này có được đại la chiến lược đạo tồn tại kinh khủng, lại bị Lý Ngôn Sơ đánh không có sức hoàn thủ. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này có chút động dung. Người này quả nhiên là ứng kiếp mà sinh, có lẽ là thiên mệnh như vậy, chính là để hắn đến quét sạch chỗ này vị dị thường khu vực. Nhiên Đăng đạo nhân lúc đầu đối với hắn là muốn giết chi cho thông khoái, có thể thấy được Lý Ngôn Sơ có như thế thủ đoạn, lại nhìn xem trong tay hắn viên kia đại ấn. Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt nổi lên vẻ suy tư, Tây Phương giáo trong bí cảnh cũng không ít truyền thừa lưu lại, những quái vật kia ta cũng không là đối thủ, thế nhưng là nếu có thể mời hắn cùng nhau đi vào, lấy hắn loại này đối phó tiên đạo dị thường sinh linh thủ đoạn, không chừng có thể mở ra một số bí mật. Hai vị thánh nhân cũng lưu lại bảo vật, lưu lại truyền thừa, nhưng hắn mặc dù là phó giáo chủ, nhưng cũng vô lực mở ra. Lúc này nhìn xem Lý Ngôn Sơ quả thật có chút cải biến tâm tư. Chỉ là, người này cái này cậu tính tình, động một tí liền thao cha chửi mẹ, có thể ngồi xuống đàm luận sao? Nhiên Đăng đạo nhân vừa nghĩ đến đây, trong mắt cũng không nhịn được nổi lên suy nghĩ sâu xa. Trận chiến đấu này thực sự quá mức kinh người, đối phương là tiên đạo dị thường khu vực trong cường đại nhất tiên đạo dị thường sinh linh, đại la kim tiên chiến lực. Thế nhưng là lúc này bị đánh gần như hủy diệt, nhìn xem một màn này, không có người không lâm vào trong chấn động. Mộ Như Yên lần này hạ âm ở giữa, quả thật mời đến hai vị rời núi. Một cái là cái nam tử cao lớn, một cái khác thì là một cái gầy như que tuổi lão nhân. Lão nhân kia cho người cảm giác mười phần sắc bén, tựa như một ngụm tuyệt thế bảo kiếm bình thường, chỉ là đứng ở nơi đó, nguyên thân kiếm ý liền nồng đậm đến cực chất, cơ hồ gánh chịu không được. Hắn đang khổ cực áp chế bên trong. Thất Sát Kiếm Quân nắm giữ Tiệt Thiên Thất Giết Bia lĩnh ngộ ra một thân lăng lệ sát phạt kiếm ý, hắn là một vị cổ lao thời đại cường giả, sớm nhất tu luyện tân đạo đám người kia. Về sau tại quyền lợi đấu tranh bên trong thất bại, tiến về âm gian địa phương đặc thù ẩn nút. Bên cạnh cái này nam tử cao lớn, khuôn mặt cực kỳ thô kệch, trong một đôi tròng mắt lại là mang theo nồng đậm sát khí. Giao Ma Vương, hắn vốn là cổ lao thời đại trong yêu tộc đại thánh, về sau tân đạo của thời, hắn dẫn đầu tu luyện tân đạo, hưởng thụ được cái tia đợt thực lực nhanh chóng tăng lên phúc lợi. Chỉ bất quá cùng Thất Sát Kiếm Quân một dạng, hắn năm đó cũng tại quyền lực đấu tranh bên trong bị thua. Yêu tộc cuối cùng vẫn là không bị người coi là chính thống, ủng hộ hắn cũng không có nhiều người. Bây giờ trên 9 tầng trời Cửu U Đế đem bọn hắn hai vị đều mời đi ra, muốn tại tiên giới trao tặng quan chức đến đỡ thế lực, ứng đối tiếp xuống tam giới náo động. Hai người này được Cửu U Đế hứa hẹn cùng một chút tài nguyên duy trì, liền dự định rời núi. Song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Bọn hắn lúc này ở tiên đạo dị thường trong khu vực nhìn xem một màn này, lại hơi kinh ngạc. Thất Sát Kiếm Quân nắm giữ Tiệt Tiên Thất Giết Địa. Cổ lao thời đại tấm bia đá này cực kỳ thần bí, có người nghe đồn nó là thiên ngoại đồ vật, chỉ bất quá thiên bi từ vực ngoại bay xuống. Tấm bia đá kia tên tuổi phủ lên nó Thất Sát Kiếm Quân đối với thiên đạo một chút cảm xúc mười phần nhạy cảm. Hắn nhíu mày nói, người này tu luyện công pháp cùng thiên đạo có quan hệ, 60000 năm qua đi, tiên giới vậy mà ra bực này hảo kiệt. Hắn mặc dù sát phạt lăng lệ, tuy nhiên lại không có không cho phép tâm tư người, ngược lại đối với Lý Ngôn Sơ có chút khen ngợi. Giao Ma Vương trầm giọng nói, vừa rồi hắn loại kia đao ý là Câu Trần Bình Thiên Quyết, không biết hắn cùng Câu Trần Đế Quân có liên hệ gì. Câu Trần Đế Quân nguyên bản lãnh đạo yêu tộc, lúc này Giao Ma Vương gặp được quen thuộc công pháp, cũng không nhịn được có chút động dung. Mộ Như Yên cũng đã gặp Câu Trần Bình Thiên Quyết, chỉ bất quá lúc này trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Hắn có thể đánh bại tôn này quái vật. Nếu là ta đối mặt loại quái vật này thời điểm, chỉ sợ mấy hiệp liền sẽ bị chém. Mộ Như Yên tại âm gian cùng Lý Ngôn Sơ đối chọi gay gắt, hai người giao thủ sau thắng bại chưa phân. Lúc này trong nội tâm nàng nhưng không khỏi có chút thở dài. Như đến liều mạng thời điểm, ta không phải ra hỏa này đối thủ. Chương 1490 ngươi bày ra chuyện chương 1490 ngươi bày ra chuyện từ âm gian đi ra hai vị này, tại năm đó Tân Đạo tiến đánh Thiên Đình thời điểm, cũng là cực kỳ nổi danh cường giả. Thanh danh của bọn hắn cũng là dẫm lên vô số đầu người, đứng tại trong núi thây biển máu giết ra tới. Lúc này quay về tiền giới, hơi xúc động, muốn lại triển một phen quyền cước, chợt thấy một cái hậu bối như vậy kinh diễm, không khỏi có chút động dung. Mộ Như Yên nói hắn chính là ta nói cái kia giết chết nguyên tao người. Vóc người này cực kỳ gầy gò lão nhân xoay người lại, nguyên lai là hắn. Giao Ma Vương cũng nhẹ gật đầu, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, khó được. Hai người bọn họ đối với Lý Ngôn Sơ đều có vẻ tán thưởng. Một bên khác, giữa thiên điệu đống nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Cái kia một tôn cùng trời cao bằng to lớn pháp tướng vung đao chém xuống, triệt để đem tôn kia quái vật thân thể chém mỡ. Chôn vùi hết thể chung quanh oán niệm, cũng không có hội tụ lần nữa sinh sôi. Lý Ngôn Sơ lấy tư thái cường hành vô cùng, ngang ngược chém giết tôn này tiên đạo dị thường khu vực trong sinh linh mạnh mẽ nhất. Lúc này hắn đem thần thông thu vào, tôn kia to lớn pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, chém dao đao cũng thu hồi trong vỏ. Hắn lúc này cực kỳ suy yếu, đây là cơ hội tốt nhất. Lôi Bộ Thiên Tôn lúc này có chút chần chờ, thế nhưng là vừa nghĩ tới như lại bỏ mặc cái này hư hoàng đế quân một đoạn thời gian, trong con mắt của hắn lộ ra hung quang, động thủ. Sau một khắc, Lôi Bộ Tiên Nhân tế lên từng kiện tiên khí, mở ra đại trận. Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu có to lớn kiếp vân hiện hiện, nặng nề không gì sánh được. Cái này nặng nề kiếp vân làm người ta kinh ngạc run sợ. Vốn cho là trận chiến này đã kết thúc, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thất Sát Kiếm Quân, Giao Ma Vương đám người đã khởi hành chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới lúc này đống nhiên biến cố chợt phát sinh. Trên bầu trời, kiếp vân dày đặc. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt bên trong nổi lên trầm tư. Hắn nhìn về phía nơi xa, thi triển Thiên Nhãn Thông, lôi bộ. Tiên đế kìm nén không được muốn đối với hắn động thủ. Mộ Như Yên nhìn xem cái kia nặng nề kiếp vân, trong lòng có chút hãi nhiên. Thanh thế như vậy không phải một người có thể tạo nên tới. Mộ Như Yên nói tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Giao Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng, có ý tứ, hiện tại tiên đỉnh thật sự là có ý tứ. Mộ Như Yên nhìn thoáng qua Giao Ma Vương. Giao Ma Vương cười nói, bỏ mặc lớn như vậy một khối dị thường khu vực không đi xử lý, cũng không phái người đến tiêu diệt quái vật này bị đạo sĩ kia tiêu diệt sau, lôi bộ tiên nhân lại muốn hàng thiên tiếp đánh chết hắn. Lôi bộ một phủ nhị viện tam ti vốn hẳn nên đi chấp pháp sự tình, bây giờ dị thường này sinh linh do oán nghiệm mà sinh, không thèm quan tâm hắn, ngược lại muốn chu sát giải quyết quái vật người. Giao Ma Vương ngôn từ ở giữa có nồng đậm ý trào phúng. Hắn năm đó lúc đầu có rất nhiều người ngựa tranh đoạt đế vị, cũng vô cùng có thực lực, nhưng chính là bởi vì là yêu tộc, không chỉ có không bị tiếp nhận, ngược lại bị cùng nổi lên công chi, rơi một cái thảm bại hạ trạng. Bây giờ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lấy sức một mình trấn áp tiên đạo dị thường khu vực trí cường sinh linh, đắc thắng ngược lại bị lôi bộ cho để mắt tới, lập tức cảm thấy có chút buồn bã. Lúc này một cái thanh âm hùng vĩ vang lên, thư hoàng đế quân bất tuân tiên mệnh, như toàn khôi phục cổ lao thời đại tiên đạo, nay phụng bệ hạ chi mệnh chu sát. Thanh âm này như là quần quần tiếng sấm bình thường quanh quần tại tiên đạo dị thường khu vực trong, nặng nề vô cùng. Lúc này, những cao thủ này đều có chút động dung. Giao Ma Vương nhíu mày nói hư hoàng đế quân, hắn chính là cửu u đế để cho chúng ta đối phó cái kia hư hoàng đế quân. Thất Sát Kiếm Quân cùng Mộ Như Yên cũng đều có chút ngoài ý muốn, lần này Mộ Như Yên mang theo cửu u đế thành ý tới tìm hắn bọn họ, nâng lên tiên đế đến đỡ hư hoàng đế quân sự tình. Dù chưa nói rõ, nhưng bọn hắn đều là chút tu luyện bao nhiêu vạn năm nhân tình, đã sớm hiểu rõ. Cửu Thiên cùng tiên đỉnh quan hệ, bây giờ có chút vi diệu. Tiên đế giúp đỡ một cái hư hoàng đế quân đi ra, bọn hắn liền muốn đỡ một cái cường giả mới đi ra, cùng tranh phong. Nhưng hôm nay, tựa hồ cái này hư hoàng đế quân đã cùng tiên đế cũng không phải là một đường, đã bất hòa. Mộ Như Yên lúc này trong đôi mắt nổi lên thần sắc kinh ngạc, hắn chính là hư hoàng đế quân, làm sao có thể? Nàng đối với tiên giới vị này nhân vật truyền kỳ mười phần ngưỡng mộ. Phi thăng vài năm tu thành tiên quân, tọa trấn đạo hải, quả thực là truyền kỳ. Tại tiên đạo dị thường khu vực trong, nàng đã từng cùng Lý Ngôn Sơ mặt đối mặt, không che giấu chút nào biểu đạt chính mình đối với hư hoàng đế quân kính nể ngưỡng mộ. Hắn nói như thế nào tới? Hỗn đản, hắn nói hư hoàng đế quân, bất quá bình thường. Hắn chính là hư hoàng đế quân, hết lần này tới lần khác ở trước mặt ta làm loại bộ dáng này, quả thực là hôn trường đến cực điểm. Mộ Như Yên trong lòng mắng. Mộ Như Yên hiện tại vừa nghĩ tới tại Lý Ngôn Sơ trước mặt trắng trợn nói khoác hư hoàng đế quân, sau đó chào phúng bộ dáng của hắn, Mộ Như Yên cũng cảm giác trên mặt một trận nóng lên, nàng đây là xã tử. Đồ hỗn trướng. Đồ hỗn trướng. Mộ Như Yên đoán hận mắng. Thất Sát Kiếm Quân con mắt nhìn tới, thản nhiên nói, Mộ tiên tử cùng hắn có thủ. Mộ Như Yên hung hăng nói, không có thủ, chỉ bất quá người này thật sự là đáng giận. Thất Sát Kiếm Quân suy nghĩ một chút nói, kỳ thật lệnh sư ý tứ vừa thấy mặt ta liền hiểu rõ, liền để cho ta cùng cái này hư hoàng võ đại. Có thể hôm nay lôi bộ một phủ nhị viện tam ti tập thể xuất động, theo ta thấy, hắn trốn không thoát, tiên tử cũng có thể giải tâm đầu mối hận. Mộ Như Yên nguyên bản giận đùng đùng, lúc này lập tức ngạc nhiên, đúng à, lôi bộ một phủ nhị viện tam ti, mấy bạn tiên nhân cùng nhau phát động đại trận. Lại thêm một cái sâu không lường được lôi bộ thiên tôn. Hắn lúc này vừa mới trải qua một trận kinh khủng đại chiến, có thể đào thoát sao? Lôi bộ làm việc vậy mà như thế hèn hạ, ta còn tưởng rằng lôi bộ là chủ trì công đạo, thay trời hành phạt, làm việc cương trực công chính. Bọn hắn rõ ràng đã sớm đến chỗ này, lại cố ý chờ hắn tiêu diệt tôn này quái vật đằng sau lại ra tay, hèn hạ. Mộ Như Yên bị tức không nhẹ. Thất Sát Kiếm Quân thản nhiên nói, tề đạo tử làm việc luôn luôn chính là như vậy, lòng dạ ác độc thủ lạn, luận ra mặt dày, tâm địa chi đen, tiên giới có thể thắng được hắn không có mấy cái. Mộ Như Yên một mực tại Cửu U Đế tọa hạ tu hành, đối với tiên giới những ngày này tôn đế quân cũng chỉ là đơn giản có cái hiểu rõ mà thôi. Nàng lúc này hiếu kỳ nói, lôi bộ tiên tôn không phải là nhất cương trực công chính người? Thất Sát Kiếm Quân cười nhạt nói, ngươi thấy hai đầu thiên long lôi kéo toàn thân bị xiềng xích khóa lại bộ thi thể kia sao? Bọn hắn khoảng cách lôi bộ khoảng cách cũng không xa, lấy bọn hắn thần thông đều có thể nhìn thấy. Mộ Như Yên nhìn thoáng qua đằng sau, phát hiện nam tử kia thân thể bị khóa lại, đã không còn sinh cơ, trên thân còn có bị sét đánh hỏa thiêu vết tích. Cao mày nói, thấy được. Thất Sát Kiếm Quân đạo, người này là Nặng Hoa đại đế, hắn đắc đạo thời điểm, ngươi sư tôn còn phải xem sắc mặt hắn lặng. Mộ Như Yên có chút ngoài ý muốn, kinh hô một tiếng, Nặng Hoa đại đế. Nàng nghe qua cái tên này, là một vị cổ lão thời đại đại đế, thần thông khó lường. Thất Sát Kiếm Quân đạo, ngươi cũng đã biết hắn năm đó là thế nào chết. Mộ Như Yên lắc đầu, ta đối với mấy cái này tiên giới chuyện cũ cũng không rõ ràng. Thất Sát Kiếm Quân cười nói, chính là vị này bằng hữu tốt nhất của hắn tề đạo tử, bây giờ lôi bộ thiên tôn dùng Nặng Hoa đại đế công pháp trọng thương hắn, mà lại hắn còn đem Nặng Hoa đại đế trong công pháp sơ hở nói cho mấy người khác, cùng nhau hạ sát thủ đánh lén, hắn mới đưa Trọng Hoa đế đánh bất lạc. A, Mộ Dung Yên không khỏi kinh hô một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Rất khó tưởng tượng cái kia uy phong lẫm lẫm lôi bộ thiên tôn lại là dạng này một cái âm hiểm xảo trá, đâm lưng bạn bè tiểu nhân. Thất Sát Kiếm Quân cười nói, ta cùng ngươi nói lời nói này nếu là truyền đi, người khác cũng sẽ không tin. Giao Ma Vương nói không sai, ngươi một cái lây sát chứng đạo kiếm tiên, lại một mực dấu ở âm gian, ai sẽ tin tưởng ngươi nói? Thất Sát Kiếm Quân đạo, thế giới này chân tướng cuối cùng vẫn là do những cái kia người có quyền phát biểu lên hay. Mộ Như Yên có chút ngoài ý muốn, lúc này lại nhìn về phía cái kia bị xích sắt khóa lại tiên thi nam tử, liền cảm giác có chút bi ai. Công pháp trừ đệ tử chân truyền bên ngoài mật bất truyền ra ngoài, hắn lại đem công pháp này dạy cho bạn bè, có thể thấy được hai người tình cảm thâm hậu. Ai, tại sao có thể như vậy? Mộ Như Yên lắc đầu, thở dài một cái. Thất Sát Kiếm Quân cùng Giao Ma Vương hai người liếc nhau, đều có chút vẻ kinh ngạc. Cửu U Đế làm sao lại phái xuống như thế một cái tâm tư đơn thuần nữ tử xuống tới? Khó có thể tưởng tượng, một cái lão ma đầu vậy mà thu như thế một cái đơn thuần đồ đệ. Thất Sát Kiếm Quân thầm nghĩ, hắn cùng Giao Ma Vương đều là tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm cường giả, thế sự xoay vần, một chút liền có thể nhìn rõ lòng người. Nhìn ra được vừa rồi Mộ Như Yên là biểu lộ cảm xúc, càng nghĩ càng thấy đến có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là được bảo hộ quá tốt rồi? Hay là Cửu U lão ma đầu này đổi tính? Lần này khôi phục quả nhiên là đối đầu, bây giờ tiên giới thật sự là đặc sắc, lại nhìn hôm nay Hư Hoàng Đế Quân ứng đối ra sao? Thất Sát Kiếm Quân thầm nghĩ. Trên biển mây, kiếp vân nặng nề không gì sánh được, một cô kinh khủng thanh thế có hay không thiết chí là. Nặng Hoa Đại Đế phục sinh cũng bị trấn áp xuống dưới. Lúc này Lý Ngôn Sơ vừa trải qua một trận đại chiến, pháp lực tiêu hao quá lớn, thôi động Âm Dương Thiên Ấn loại này tiên đế pháp bảo với hắn mà nói cũng là vô cùng có gánh vác. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía chúng tiên đằng sau, vị diện kia cho uy nghiêm Lôi Bộ Thiên Tôn. Hai người ánh mắt tụ vào. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên bay đi lên, tay không đem đạo thiên lôi này bắt lại xuống tới, trực tiếp ở trong tay hóa thành nhất đoàn quan đoàn, rất nhanh liền bị áp xúc đến ba tấc lớn nhỏ. Mọi người đều kinh. Lôi Bộ Thiên Tôn có chút động dung, cái kia cùng ta đại đạo chi tranh người nguyên lai là ngươi. Lôi Bộ Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Lôi Bộ Thiên Tôn, lôi cầu tiện tay ném một cái liền ném ra ngoài. Sau một khắc, cái này ba tấc quang mang đột nhiên nổ tung lên, Lôi Bộ tiên nhân tử thương đông đảo. Đừng cho những người khác đi tìm cái chết, ngươi ta một trận chiến. Lý Ngôn Sơ đạo. Khả Lôi Bộ Thiên Tôn cũng không nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Dưới tay hắn từng cái phụ quân tiên vương lập tức điều khiển tiên khí cùng nhau liên thủ đánh phía Lý Ngôn Sơ. Một đạo một lượt tiên kiếp rơi xuống. Lúc trước, Nặng Hoa Đại Đế cũng bị cái này lôi kiếp kinh khủng đánh rất khí tức. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này lại tắm rửa tại trong lôi kiếp này. Nhất thời một lát vậy mà chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Ngọc Thanh phủ quân nói Thiên Tôn, người này chính là cái kia cùng ngài có đại đạo chi tranh người. Ngọc Thanh phủ quân là Lôi Bộ Thiên Tôn thân tín, cũng biết việc này. Lôi Bộ Thiên Tôn nhẹ gật đầu, không sai. Ngọc Thanh phủ quân có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Hư Hoàng Đế Quân cùng Lửa Bộ Thiên Tôn có đại đạo chi tranh, lĩnh ngộ trong lửa đại đạo chân ý, không nghĩ tới lĩnh ngộ lôi đỉnh đại đạo chân ý người cũng là hắn. Ngọc Thanh phủ quân nói Thiên Tôn yên tâm, người này bây giờ cực kỳ suy yếu, pháp lực hao tổn rất nhiều, nhất định đem nó chu sát nơi này. Có thể sau một khắc, bọn hắn liền gặp được vị này Hư Hoàng Đế Quân tế lên một chiếc lâu thuyền màu vàng. Kim thuyền này hiện hiện sau, Lôi Bộ Thiên Tôn bỗng nhiên biến sắc, ngăn lại hắn. Hắn biết chiếc này tam giới kim thuyền xuyên thẳng qua tùy tâm, biến hóa như ý lúc trước tại cái này diệt thế lôi quang phía dưới, Nặng Hoa Đại Đế cũng là ứng đối không rảnh, bước đi liên tục khó khăn. Có thể Lý Ngôn Sơ bởi vì lĩnh ngộ lôi trung đại đạo chân ý, lúc này mặc dù tiêu hao pháp lực quá lớn, đúng là hắn thời khắc yếu đuối nhất, nhưng không có bị hạn chế quá nhiều. Hắn lấy ra chiếc kim thuyền này đằng sau, thiên kiếp lần nữa đánh xuống tới, hắn dựng lên kim thuyền, vèo một cái lái đi. Đâm chết ngươi. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, khống chế tam giới kim thuyền trực tiếp đục vào. Kim thuyền tốc độ nhanh bực nào, nguyên cao vốn là nghĩa quân lãnh tụ, pháp lực thâm hậu, nắm giữ cổ lão thời đại thần thông, có thể bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp cũng là đụng đứt gân gãy xương. Lúc này kim thuyền này đụng tới, những nơi đi qua, Lôi Bộ tiên nhân nhao nhao bị đâm chết. Hắn quay lại đầu thuyền, khí thế như hồng. Lôi Bộ Thiên Tôn sắc mặt đại biến, đội vàng tế lên một đạo đại kỳ đánh đi lên. Hắn liệu định Lý Ngôn Sơ lúc này pháp lực còn thừa không nhiều, mặc dù có tam giới kim thuyền loại bảo vật này, cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Thế nhưng là cái này đại kỳ còn chưa phát huy uy năng, kim thuyền này trung quanh tiên quang tràn ngập, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cháu trai, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lý Ngôn Sơ biến mất trước đó, giữa thiên địa vang trở lại câu nói này. Lôi Bộ Tiên Nhân sắc mặt đại biến. Hư Hoàng Đế Quân lòng dạ hẹp hòi, tàn bạo thanh danh mọi người đều biết, toàn bộ tiên giới nổi tiếng. Lần này bọn hắn tại hắn tiêu diệt quái vật đằng sau chu sát hắn, nhưng lại bị hắn đào thoát. Trong lòng mọi người không khỏi hiện hiện hắn ý, hỏng. Lôi Bộ Thiên Tôn lúc này sắc mặt có chút khó coi, lúc trước mọi người để Lôi Bộ chúng tiên bố bên dưới đại trận là muốn trước tiêu hao Lý Ngôn Sơ thực lực, tốt nhất có thể đem hắn trực tiếp oanh sát ở chỗ này. Bây giờ ngược lại bỏ qua tốt nhất cơ hội xuất thủ, không thể để cho hắn trốn về đạo hải. Lôi Bộ Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn chần chờ muốn hay không đối với Lý Ngôn Sơ động thủ chính là có chút kiêng kỵ hắn. Lúc đầu tưởng rằng một trận quyết chiến, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ nói không đánh sẽ không đánh, trực tiếp rời đi. Mà lại vừa rồi khống chế kim thuyền đụng tới, Lôi Bộ Tiên Nhân đã tử thương thảm trọng. Ngọc Thanh phủ quân đông nhiên nói, không xong, hắn đem Trọng Hoa Đế cứu đi. Lôi Bộ Thiên Tôn ánh mắt quét qua, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Lần này hắn mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, sự tình tựa hồ thoát ly hắn khống chế. Nơi xa Thất Sát Kiếm Quân thấy cảnh này trên mặt không khỏi hiện hiện ý cười, Trọng Hoa Đế năm đó nếu là giống hắn dạng này đầu óc linh hoạt, cũng sẽ không một vị tử chiến, cuối cùng bị người sống sờ sờ đánh chết. Giao Ma Vương sờ soạn một chút cái óc, cười nói, năm đó ta cũng giống hắn dạng này, thế nhưng đến có thể rời khỏi. Đối phương nhằm vào ngươi thiết trí bẫy dập, nơi nào sẽ để cho người ta thong dong chạy thoát đâu. Thất Sát Kiếm Quân cười nói, thú vị thú vị, lần này tới tiên giới quả thật để cho ta mở rộng tầm mắt, hiện tại ta cũng muốn nhìn xem Lôi Bộ nên như thế nào kết thúc. Giao Ma Vương cười to nói, không sai, người này làm việc tâm ngoan thủ lạn, tề đạo tử lần này bày ra chuyện. Bọn hắn tại tiên giới không có căn cơ, những này tiên giới cự đầu ngã càng thảm càng tốt, không phải vậy làm sao có cơ hội cho bọn hắn chuyển ổ đâu. Chương 1491 bần đạo từ trước tới giờ không mang thủ, 1, chương 1491 bần đạo từ trước tới giờ không mang thủ, 1, âm gian hỗn loạn chi địa, nơi đây sương mù tràn ngập, một chiếc lâu thuyền màu vàng xuất hiện ở đây. Trên lâu thuyền đứng đấy một cái một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ, bên cạnh còn có một cái không có khí tức, bị xích sắt khóa lại nam tử. Nguyên lai hắn chính là Nặng Hoa đại đế. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi hắn lấy cực cao đạo hạnh thôi diễn nhân quả, hiểu rõ quan tài thủy tinh này bên trong nam tử thân phận. Nặng Hoa đại đế một đời hào kiệt, sau khi chết lại bị như vậy đối đãi, đáng tiếc. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hơi trầm xuống, hai tay bắt lấy Nặng Hoa đại đế trên người xích sắt, đột nhiên phát lực, dưới da khí huyết như là lòng mãng giống như du động, răng rắc lập tức, đạo này cực kỳ cứng rắn tiên đạo xiển xích liền bị hắn ngạnh sinh sinh kéo đứt. Lúc trước Nặng Hoa đại đế khôi phục, thế nhưng là tiếp lấy liền bị một đám lôi bộ tiên nhân bố trí xuống vạn lôi đại trận, lấy thiên kiếp trấn áp, trên người trấn ma đinh không chỉ có không có bước đi ra, ngược lại tiến sâu hơn. Bất quá dù vậy, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ có thể cảm nhận được người này là có thể khôi phục, thể nội có sinh cơ giấu rất sâu. Hắn không khỏi có chút động dung, đến cảnh giới này, có như vậy dễ sao? Nặng Hoa đại đế thân thể bị hắn đặt ở lâu thuyền trì bên cạnh. Tại âm gian, Lý Ngôn Sơ ngồi điều tức, thế lên động nguyên, từ trong đó hấp thu tiên khí khôi phục tu vi, vận chuyển bát cửu huyền công. Lúc trước một trận chiến với hắn mà nói tiêu hao cũng là cực lớn, đạo hạnh hao tổn rất là kịch liệt. Đánh giết như thế một đầu vì thiên địa chỗ không dung, tân đạo cửu đạo chung ghét chi quái vật đáng sợ sau, Lý Ngôn Sơ thể nội công đức kim luân càng lớn mạnh. Tại Càn Nguyên bảo cảnh bên trong bế quan Thúy Hoa đã thành công luyện hóa xá lợi tử, nàng dẫn đầu tỉnh lại, cảm nhận được tiên khí ngay tại điên cuồng chảy ra. Xảy ra chuyện. Thúy Hoa nhìn thoáng qua trong cung điện vẫn tại luyện hóa xá lợi tử Vân Nương cùng Phương Thanh Lam. Nàng đội vàng thôi động thần thức liên hệ Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ mở ra Càn Nguyên bảo cảnh lỗ hổng, sau đó liền nhìn thấy một cái cao gầy nóng bỏng, tràn ngập dã tâm nữ tử đi ra. Thúy Hoa lo lắng nói, thế nào? Thụ thương. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta không sao, ngươi làm sao tỉnh? Thúy Hoa nói khẽ, ta đã thành công luyện hóa xá lợi tử. Lập tức lòng bàn tay của nàng khẽ đảo, một viên xá lợi tử liền nổi lên, ánh sáng nhu hòa rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, gia tốc khôi phục tu vi của hắn. Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn nói, cái này xá lợi tử càng như thế lợi hại. Thúy Hoa đạo, ở trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, chỉ bất quá có Tây Phương giáo cường giả lạc ấn tồn tại, cần triệt để luyện đi. Có hay không hối hận không cho chính mình lưu một cái? Thúy Hoa nháy máy mắt. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, hối hận không nhiều cho các ngươi đoạt mấy quả. Thúy Hoa ánh mắt một lu, nắm cả Lý Ngôn Sơ cổ trực tiếp hôn lên, lại đem đầu hắn ôm vào trong ngực. Nàng dáng người bốc lửa, bộ ngực đè ép Lý Ngôn Sơ kem chút không thở nổi. Đường ta cùng người giao thủ không có bị người đánh chết, ngược lại bị ngươi cho ngạt chết. Lý Ngôn Sơ thanh âm mơ hồ không rõ. Thúy Hoa cả người treo ở trên người hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng cặp kia tròn trịa trắng nón đôi chân dài cứ như vậy rắn rắn chắc chắc quấn ở Lý Ngôn Sơ bên hông. Lý Ngôn Sơ lấy tay nắm nàng một chút, cười nói, trước đừng như vậy, cái này còn có người. Thúy Hoa xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một cái mặt không thay đổi nam tử đứng ở nơi đó, lập tức đỏ mặt lên, vội vàng từ Lý Ngôn Sơ trên thân xuống tới. Nàng quan sát tỉ mỉ người này một chút, kinh hô một tiếng, đây là trong quan tài thủy tinh nam tử kia. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, người này chính là cổ lão thời đại Nặng Hoa đại đế. Thúy Hoa có chút động dung. Yêu tộc cổ lão trong ghi chép Nặng Hoa đại đế là một vị uy danh hiển hách cường giả, không nghĩ tới chính là trước mắt bộ thi thể này. Lý Ngôn Sơ sau đó nói lên tại tiên đạo dị thường khu vực, lấy thân hợp đạo, đánh giết trong đó vị tồn tại kinh khủng kia, cuối cùng bị lôi bộ tiêu trừ sự tình, Thúy Hoa lập tức mày liễu dựng thẳng. Không bằng liền phản mẹ nó, lật đổ tiên đình. Lý Ngôn Sơ gật đầu, lật đổ tiên đình bây giờ thực lực còn chưa đủ, chỉ bất quá lôi bộ chúng tiên quả quyết không thể buông tha. Thúy Hoa mắt lộ ra hung quang, kia cái gì lôi bộ thiên tôn, nhất định phải đem hắn đầu cho chặt đi xuống. Lý Ngôn Sơ mặc dù nói hời hợt, có thể nàng biết trong đó hung hiểm, đối phó thiên đỉnh trong di tích tôn kia tồn tại cường đại, tất nhiên là đã kiệt lực, lôi bộ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra tay đánh lén. Lý Ngôn Sơ tu vi khôi phục một chút, thôi động tam giới lâu thuyền, về tới trong đạo hải. Tam giới lâu thuyền có thể xuyên thẳng qua chư thiên, vượt ngang tam giới, đích thật là hết sức lợi hại bảo vật. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh khôi phục tu vi, một bên chuyển triệu đạo hải tiên khanh thần tướng. Chúng tiên quần tình sục sôi, cũng không có một tia lui bước chi ý, bọn hắn tại đạo hải mỗi ngày đều khắc khổ tu hành, thời thời khắc khắc chuẩn bị giết trở về. Bây giờ, cơ hội này rốt cục chờ đến. Du Đức Thần cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau. Bọn hắn trong khoảng thời gian này chiêu binh mãi mã, cũng thu nạp một chút cao thủ. Lý Ngôn Sơ hàn tiếng nói, lôi bộ chúng tiên không thể nhanh như vậy trở về tiên đỉnh, ta muốn đem lôi bộ chặn giết tại tiên đỉnh bên ngoài, đem lôi bộ thiên tôn đầu lâu treo cao tại đạo trên biển. Chúng tiên lĩnh mệnh. Tiên giới cực kỳ bao la, lôi bộ mặc dù có xuyên toa không gian chi pháp, thế nhưng là bây giờ cũng không rời đi tiên đạo dị thường khu vực trong. Mảnh khu vực này vô cùng rộng rãi, lôi bộ lần này dốc toàn bộ lực lượng, lại không công mà lui, lúc này bầu không khí hơi có chút đê mê. Không chỉ có như vậy, lại triệt để đắc tội vị tiên hư hoàng đế quân, tiên giới đệ nhất lòng dạ hẹp hòi. Đồng nhiên, bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt rung chuyển. Sau đó, một chiếc lâu thuyền màu vàng hiện hiện, trong đó có cổ lão đạo lực tràn ngập. Lý Ngôn Sơ đứng ở này chiếc lâu thuyền khổng lồ phía trên, uyên đỉnh nhạc chỉ, thần sắc hờ hững. Lôi bộ thiên tôn cao mày nói, ngươi còn dám trở về? Ngọc Thanh phủ quân hiểu ý, vội vàng vung tay lên, sau lưng lôi bộ chúng tiên nhao nhao tế lên tiên khí, trên bầu thiên kiếp vân dày đặc. Lý Ngôn Sơ nhìn xem lôi bộ thiên tôn thản nhiên nói, tiên giới đều nói bần đạo mang thủ, trên thực tế đây tuyệt đối là lời đồn, bần đạo từ trước tới giờ không mang thủ. Lôi bộ thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cái này lâu thuyền màu vàng phía trên từng vị cường đại tiên thần phi. Vô Đương Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Du Đức Thần, Tề Tử Lăng, Xích Cước Đại Tiên, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Võ Tư Tiên Quân, Tứ Đại Tiên Sư, Cự Linh Thần, 28 tinh tú. Trong hư không, một vị lại một vị thân hình vĩ nạn tồn tại tràn ngập khí tức khủng bố, thời không đều có chút bặm mẹo. 48,000 tướng sĩ, thiên binh thiên tướng cùng nhau giết đi ra, đứng ở đám mây, nổi chống trợ uy. Ầm ầm, ầm ầm. Chống trận băng lên, sấm sét vang dội. Khí thế kia so lôi bộ một phủ nhị viện tam ti chúng tiên lộ ra càng thêm kinh người. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Sau một khắc, sau lưng 48,000 tiên thần cùng nhau giết đi lên. Trên bầu thiên kiếp vân dày đặc, đây là lôi bộ chúng tiên bố dưới vạn lôi đại trận. Nhưng lúc này, Vô Đương Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Du Đức Thần ba người phóng lên tận trời, lấy vô thượng đạo pháp đánh đi lên, sau lưng còn có một vị đại kiếm tiên Tề Tử Lăng kiếm khí tung hoành, bốn người cùng nhau giết đi lên, vậy mà trực tiếp đem tòa đại trận này xé rách. Bọn hắn thần thông cường hành đến cực điểm, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chương 1491 Bần đạo từ trước tới giờ không mang thủ, 2, chương 1491 Bần đạo từ trước tới giờ không mang thủ, 2, năm đó chiến tử ở chỗ này cựu đạo tiên thần không có chỗ nào mà không phải là tinh binh hạng tướng, bằng không thì cũng không có khả năng cùng vệ thiên đỉnh trung ương. Bây giờ thù mới hận cũ cùng nhau bộc phát, tiếng la giết kinh thiên động địa. Lôi bộ chúng tiên kinh thán không thôi. Trên bầu trời vạn lôi đại trận bị phá rơi, lôi bộ thiên tôn thả người nhảy lên liền giết đi lên. Có thể sau một khắc, bốn đạo nhân ảnh trực tiếp đem hắn vây quanh. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Võ Tứ Tiên Quân. Nguyên bản củng cố thành tiên đình bốn vị cung chủ, thực lực cùng lục bộ thiên tôn tương đương. Lôi bộ thiên tôn mặc dù có rộng rãi pháp lực, một mình đối mặt bất kỳ một người nào đều có thể chiến thắng, tiên đình trong lục bộ, lấy hắn thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là bây giờ bốn vị cung chủ cùng nhau giết tới đây, lôi bộ thiên tôn lập tức sầm mặt lại. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ đại chiến bùng phát, Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ Tứ Tiên Quân cùng nhau giết đi lên, lôi bộ thiên tôn tế lên vạn đạo hồn tiên kỳ nên chiến cái này tứ đại tiên quân. Hắn đạo hạnh rất cao, mặc dù không có tiên đế động nguyên, không có đột phá đến tiên đế cảnh giới, có thể đạo hạnh cũng đã đến gần vô hạn. Có thể Chu Tước Huyền Võ Tứ Tiên Quân luyện tập, lôi bộ thiên tôn trước tiên lại không phá hết bọn hắn liên thủ sát phạt. Lôi bộ một phủ nhị viện tam ti bên trong cao thủ không ít, nhưng nếu cùng đạo hải so sánh còn kém nhiều lắm. Trận này kinh khủng đại chiến bộc phát không bao dài thời gian, lôi bộ tiên nhân liền không ngừng chiến tử. Lúc trước uy phong lẫm liệt, có thể chấn áp nặng hoa đại đế những tiên nhân kia nhao nhao vẫn lạc, thân thể bị đánh bạo. Thúy Hoa cũng xuống dưới trùng sát, nàng tế lên đế vòng, cầm trong tay hôn nguyên tử kim truy, cường mãnh tuyệt luân. Ngọc Thanh phủ quân cùng nàng lúc đối địch liên tục bại lui, liên tục thổ huyết. Ngọc Thanh phủ quân cũng là một vị tiên quân, nhưng lúc này cùng Thúy Hoa giao thủ, lại phát hiện căn bản không phải nữ tử này đối thủ. Hắn nhận ra đối phương sau lưng yêu đế đế vòng, yêu đế, ngươi như vậy tương trợ phản tặc, cũng không sợ là yêu đình mang đến tai họa ngập đầu. Ngọc Thanh phủ quân quát lớn, cái gì phủ quân, nguyên lai chỉ biết múa mép khua môi, buồn cười. Thúy Hoa một cái hôn nguyên truy đập vào trên ngực hắn, Ngọc Thanh phủ quân trực tiếp bị nện bay rất ra ngoài, xương sườn cũng gãy mấy cây. So với trên lục thể thống khổ, vừa rồi Thúy Hoa loại kia ngôn từ ở giữa đùa cợt càng làm cho hắn có chút không tiếp thu được. Thúy Hoa lại vận chuyển Đông Hoàng Đại Đạo trải qua, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Ngọc Thanh phủ quân liên tiếp mấy lần biến hóa thần thông, lại đều không địch lại nàng. Trong đạo hải đích thật là ngọa hổ tàng long. Vạn thần lôi ti tiên nhân nhận ra trong đạo hải có mấy vị tiên giới tán nhân, cũng là nhao nhao quát lớn, các ngươi là tân đạo tiên thần, lại cùng đạo hải làm bạn, không sợ không dung tại tiên giới sao? Mấy vị này tân đạo cường giả liếc nhau, cùng nhau phát ra tiếng cười. Bọn hắn muốn tại tiên đình làm quan, thế nhưng là chèn phá đầu vót đến nhọn cả đầu cũng vào không được, bởi vì bọn hắn phía trên không có người, không có chỗ dựa. Tại tiên giới, thiên phú của bọn hắn đạo hạnh mặc dù rất cao, thế nhưng là bị giới hạn tài nguyên, thực lực vô luận như thế nào cũng sách không đi lên. Thậm chí so với bọn hắn cảnh giới thấp người, so với bọn hắn thiên phú kém người cũng sớm leo đến bọn hắn trên đầu, chỉ vì bọn hắn cấp trên có người. Cái này vài vạn năm tới qua như vậy bị quất, bây giờ rốt cục dấn thân vào đạo hải phía dưới mở mày mở mặt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là có thể nhìn thấy cao cao tại thượng vạn thần lôi ti tiên nhân như vậy tức hồn hện, ngoài mạnh trong yếu. Một vị tán nhân gọi là Tống Dương, lúc này vận chuyển lục hợp bát hoang thần tiên phú, một trưởng liền khắc ở vạn thần lôi ti chủ trên thân. Vị này vạn thần lôi ti chủ gọi là Hoài Dần, là cái cực kỳ uy nghiêm nam tử, nhưng lúc này bị một trưởng đánh trúng, đạo tràng trực tiếp bị xé nứt. Một trưởng này vừa vặn khắc ở hắn vai trái vị trí, hắn trên vai trái da thịt trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Tống Dương cười nhạt nói, Hoài Dần, 12.000 năm trước ta cùng thủ hạ ngươi một vị tiên quan phát sinh xung đột, chỉ bất quá nói hắn vài câu, ngươi vừa vặn trông thấy, trực tiếp đem ta một cước đạp lăn, dẫm tại trong bùn, còn nói ta loại này tán nhân vĩnh viễn sẽ không ra đầu, có thể hôm nay như thế nào? Tống Dương chính là tán nhân bên trong thiên phú kinh diễm người, tự sáng tạo lục hợp bát hoang thần tiên phú, bắt trước chúng tiên công pháp hóa dụng, đáng tiếc bị giới hạn tài nguyên, tại trong tiên giới là khối phế liệu, vắng vẻ vô danh, như là cỏ dại bình thường. Nguyên bản hắn là chỗ chư thiên đệ nhất thế giới người, tâm cao khí ngạo. Cái này vài vạn năm tới âu sầu thất bại, với hắn mà nói thật sự là một loại dày bò. 12.000 năm trước, trận tiên đục nhã càng là suýt nữa để hắn đạo tâm vỡ nát. Vạn thần lôi ti ti chủ lạnh lùng nói, lao tử dẫm qua không ít người, bị dẫm cũng là vinh hạnh của ngươi. Hôm nay ngươi cấu kết phản tặc, trên trạm tiên đài không thể thiếu một đao, ha ha ha, không đối, ngươi loại thân phận này cũng không có tư cách bên trên trạm tiên đài. Tống Dương nghe vậy cũng không tức giận, ngón tay hắn gảy nhẹ, thi triển lục hợp bát hoang thần tiên phú, một đạo kiếm quang bén nhọn từ trong đạo tràng của hắn bay ra ngoài, chặt đứt vạn thần lôi ti ti chủ Hoài Dần tay chân. trước kia ngươi cao cao tại thượng lúc lắc quan chức còn có thể, năm đó nếu ta cùng ngươi có đồng dạng tài nguyên, đây chính là kết quả của ngươi. Tống Dương khoa trương vừa chắp tay, trên mặt biểu lộ lại là xâm nhiên đến cực điểm. Đại kiếm tiên Tề Tử Lăng từng tại trong đạo hải diễn luyện kiếm khí, từng đạo kiếm khí xông lên tận trời. Người này có đại phong lưu, đại khí phách, không chút nào tàng tư, từng nói kiếm đạo của ta thở thiên hạ kiếm tu thập, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền lĩnh ngộ bao nhiêu. Trong đạo hải có không ít tiên nhân đều từng quan sát qua hàn kiếm khí. Tống Dương chính là trong đó một vị. Lục hợp bát hoang thần tiên phú vừa vặn bắt trước kiếm khí này, tại thời khắc này rực rỡ hào quang. Hoài Dân cuối cùng vẫn là không địch lại vị này đã từng bị hắn dẫm tại dưới chân tán nhân, lồng ngực bị kiếm khí xuyên qua, thất khiếu bị đinh trụ, một thân pháp lực cũng bị phế bỏ. Tống Dương, cái tên này thường thường không có gì lạ, tướng mạo thường thường không có gì lạ, cũng sẽ không xu nịnh a dua tiên giới tán nhân, một chân đạp ở trên mặt của hắn, đem vị này vạn thần lôi ti ti chủ đầu dẫm tại trong bùn não. Lao ra, mất đi những quang hoàng kia, thật từng đôi chém giết. Người không được. Hắn lúc này vẫn như cũ xưng hô vạn thần lôi ti ti chủ là lao ra, những quan lão gia này trong bình thường cao cao tại thượng, bọn hắn những này tiên giới tán nhân trong mắt bọn hắn như là tài nguyên bình thường, chỉ xuất ra một điểm nho nhỏ ngon ngọt, liền khiến cái này tán nhân đi làm một chút việc bẩn việc cực, nói động thủ tiêu diệt liền động thủ tiêu diệt. Lúc này Tống Dương lại đem vị này cao cao tại thượng vạn thần lôi ti ti chủ dẫm tại trong bùng não. Hoài Dân hoảng sợ không thôi, hắn không nghĩ tới, trong đạo hải một cái không có danh tiếng gì tán nhân lại có thực lực như thế. Hắn hoảng sợ hô, không cần, đừng có giết ta. Tống Dương biểu lộ một mực là giống như cười mà không phải cười. Nhưng tại giờ khắc này, hắn tất cả biểu lộ thu liễm, chuyển hóa làm lạnh lùng sát y đế quân không biết ta tại trong đạo hải cũng là một tiểu nhân vật, thế nhưng là lôi bộ muốn đối phó đế quân, muốn tại ta Tống Dương chiến tử trước đó. Sau một khắc, phanh, hắn một cước liền đạp vỡ vạn thần lôi ti ti chủ đầu. Sau đó một thân kiếm ý trực tiếp nổ tung, giết vào lôi bộ chúng tiên bên trong. Những nơi đi qua, lôi bộ chúng tiên có thể là tay chân bay lên, có thể là đầu một nơi thân một mẹo, chết thảm trong vũng máu. Tương tự chiến đấu phát sinh ở trên chiến trường rất nhiều nơi. Du Đức Thần cùng Lý Trường Canh hoàn toàn chính xác cũng vì Lý Ngôn Sơ chiêu nạp không ít cao thủ. Một cái đến từ Tây Côn Lôn, kiến thức cực cao, một cái là Thiên Đình Quan Văn đứng đầu, hai người ánh mắt tự nhiên không kém. Tống Dương chính là bị đưa tới bồi dưỡng một vị nhân tài. Trong tiên giới, tán nhân nhưng thật ra là một cái khổng lồ quần thể, du tẩu tại Hắc Cá Biên giới, vì một chút tiên linh chi dịch, tiên linh chi thảo liền sẽ liều mạng. Những người này đi vào đạo hải đằng sau có công pháp tu đi, có thần thông có thể luyện, có tài nguyên tiên đan tiên thảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thâm thụ đại ân. Bây giờ tác chiến cũng là 10 phần dũng mãnh. Những cái kia cổ lão thời đại tiên thần bị Lý Ngôn Sơ từ tiên đạo dị thường khu vực khôi phục, khởi tử hoàn sinh, càng là liều mạng. Lôi bộ chúng tiên nhao nhao bị chém giết. To lớn chém giết thanh âm rốt cục hấp dẫn dị thường khu vực trong rất nhiều cao thủ, bọn hắn nhao nhao chạy như bay đến, hoặc là lấy các loại thần thông quan sát. Thất Sát Kiếm Quân cùng Giao Ma Vương hai người liếc nhau. Thất Sát Kiếm Quân trầm mặc nửa ngày, rốt cục nhịn không được phát nổ nói tụng, "Cửu Vũ có phải hay không đầu óc có bệnh, hắn muốn đem ta thanh lão cốt đầu này khiêng ra đến, cùng cái này hư hoàng đế quân võ đài." Tiểu Ma Vương cũng là nhịn không được mắng, "Không sai, Cửu Vũ đầu óc có phải hay không bị lửa đá? Người này có thủ tất báo, tự thân thủ đoạn không nói, dưới trướng chính là mãnh tướng như mây, bắt chúng ta những này người xa cơ thất thế đi ra cùng hắn võ đài, đánh ngươi mẹ." Bọn hắn một cái là cổ lão thời đại sát phạt quyết đoán kiếm tiên, một vị là tung hoành một phương yêu tộc đại thánh, ngôn tử cũng không văn nhã, trực tiếp phát nổ nói tụng. Mộ Như Yên hầm hực, chỉ bất quá nàng vậy mà không có cảm thấy mắng kỳ quái, tự lẩm bẩm, quả nhiên không mang thủ, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền dẫn người giết trở lại tới. Mộ Như Yên nhìn xem vị kia đạo nhân tuổi trẻ, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút thất thần. Chương 1492 từng đôi chém giết, chương 1492 từng đôi chém giết ầm ầm. Bầu trời từng đợt bạt mèo, thưa không phá toái. Lôi bộ thiên tôn vận chuyển ngũ phương lôi đế huyền công, thế lên vạn đạo hồn tiên kỳ, trong lúc nhất thời, quần quần tiên lôi hội tụ. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Thanh Long tứ tiên quân cũng không thể tới gần. Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm nam tử vang lên, "Các ngươi thối lui, ta tự mình tới." Thanh Long tiên quân bọn người nghe vậy, nhao nhao tản ra, đứng thẳng tứ phương, tiếp cận vị này lôi bộ thiên tôn. Lý Ngôn Sơ từ lâu thuyền màu vàng bên trên nhảy xuống, thần sắc lạnh lùng. Lôi bộ thiên tôn ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, "Ta đánh giá thấp ngươi. Lúc trước ta nên trực tiếp hạ nặng tay giết chết ngươi." Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, "Ngươi quá yêu quý Lâm Vũ, muốn dựa vào lấy thủ hạ vạn lôi đại trận tiêu hao ta một thân thần ý. Hôm nay đánh chết ngươi, lại đem đầu lâu của ngươi treo cao tại đạo hải phía trên." Lôi bộ thiên tôn mỉm cười, "Ngươi không khỏi quá mức tự tin." Thân ở tại trong hiểm cảnh, hắn ngược lại khí độ thong dong. Dù sao cũng là năm đó trải qua tân đạo cựu đạo chi chiến cường giả đỉnh cao. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, "Đến!" Lập tức một quyền liền đánh đi lên. Chỉ một quyền liền dẫn tới hư không phá thoái, bàng bạc huyết khí điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Lôi bộ thiên tôn một trường nên đón tiếp lấy. Một trường này chính là Nặng Hoa Đại Đế công pháp, Ngũ Phương Lôi Đế huyền công. Cựu truyền huyền công quyết đấu Ngũ Phương Lôi Đế huyền công, hai loại công pháp đỉnh tiêm đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Hai người cân sức ngang tài, một cú gợn sóng màu vàng hướng trong hư không nổ tung. Thanh Long Tiên Quân là cả người tư thế thẳng tắp nam tử, lúc này lông mày gảy nhẹ, Đế Quân tu vi lúc trước bọn hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thời điểm, Lý Ngôn Sơ tu vi đã suy yếu rất nhiều, nhưng lúc này thời gian ngắn như vậy mà khôi phục hơn phân nửa. Chu Tước Tiên Quân là cái nữ tử cao lãnh, cũng là bị Lý Ngôn Sơ từ tiên đạo dị thường khu vực khôi phục, lúc này thản nhiên nói, cái này Lôi Bộ Thiên Tôn bất luận là đạo hạnh pháp bảo công pháp đều là đỉnh cấp, tiên đế phía dưới có thể xứng nhất lưu. Nàng không thể không nói thẳng, một đối một từng đôi chém giết nói, nàng cũng không phải là vị này Lôi Bộ Thiên Tôn đối thủ, thậm chí bọn hắn bốn vị tiên quân tề bên trên cũng không có thăm dò ra vị này Lôi Bộ Thiên Tôn nội tình. Khó giải quyết như vậy người, đế quân bây giờ tu vi chưa hồi phục, có thể đối phó sao? Chu Tước Tiên Quân có chút hoài nghi. Lúc này Lôi Bộ Thiên Tôn đạo tràng triển khai, trong đạo tràng của hắn có từng cây to lớn xích sắt. Đạo của hắn liên luyện vô cùng thô, không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn trong đạo tràng cây kia đạo thụ ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, bên ngông của cuộn, lôi đỉnh tràn ngập. Chỉ cần khẽ rửa gần, thân thể liền sẽ hóa thành vỡ nát. Lôi Bộ Thiên Tôn chỉ cần đứng ở lôi đỉnh dưới cây, cũng đã là đứng ở thế bất bại, lại thêm vạn đạo hồn tiên kỳ, khí tức càng là bá đạo đến cực điểm. Đây là một kiện tiên đế pháp bảo, chính là Lôi Bộ Chấn Cung chi bảo, vốn là nặng hoa đại đế vũ khí. Lúc này Lý Ngôn Sơ cùng hắn giao thủ, xuất thủ cực nhanh, rơi tay lại nặng, phanh phanh phanh. Ba cái nặng tay đánh vào Lôi Bộ Thiên Tôn tim hai sườn. Lôi Bộ Thiên Tôn bị hắn đánh trên thân da thịt nổ nát vụn, thổ huyết bay ngược mà ra. Chỉ bất quá giao ra trong một lát, hắn liền có bị thua xu thế. Hắn không khỏi có chút động dung, không có khả năng. Lúc trước Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tức Tứ Tiên Quân liên thủ công kích, đều không có đem hắn đả thương, bây giờ Lý Ngôn Sơ trạng thái này nên chiến, làm sao lại lập tức đem hắn đánh thành trọng thương. Lôi Bộ Thiên Tôn lông mày gảy nhẹ, tế ra Vạn Đạo Hồn Tiên Kỳ, đại kỳ nhoáng một cái, phong vân biến ảo, từng đạo lôi đỉnh hướng Lý Ngôn Sơ bổ tới, căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lôi đỉnh này có ngũ hành chi lôi, còn cố ý lôi, từng đạo lôi đỉnh đánh tới, Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhục thân đều là nhận đả kích cực lớn. Lý Ngôn Sơ luyện hóa đại đạo chi cảnh, mảnh kia cổ lão lôi chỉ lúc này trực tiếp dương trải rộng ra, sau một khắc, Lôi Bộ Thiên Tôn liền phảng phất thân ở một mảnh trong lôi chỉ, một đóa hoa sen vàng chập chờn trong đó, ẩn chứa từng cái bọt khí khổng lồ, phá diệt đằng sau lại lần nữa xuất hiện, vòng đi vòng lại, tựa như đại đạo diễn hóa. Đạo đạo kinh khủng lôi đỉnh rơi vào trong lôi chỉ, hơn phân nửa đều bị tiêu hóa hấp thu, còn có gần một nửa, Lý Ngôn Sơ bằng vào cựu chuyển huyền công tu luyện ra được cường hành thể phách ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Hắn trở tay một trường lắc tại Lôi Bộ Thiên Tôn trên bờ vai. Lôi Bộ Thiên Tôn bả vai răng rắc một tiếng, trực tiếp đứt gãy. Lý Ngôn Sơ lại là một cái lên gối hướng trên bụng của hắn. Lôi Bộ Thiên Tôn một thủ hạ ép, thế nhưng là xương tay trực tiếp đứt gãy, cả người bị đỉnh bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn trong đạo tràng đạo thủ cũng chấn động một cái. Sau một khắc, hắn vận chuyển ngũ phương lôi đế huyền công, sau lưng hiện hiện nằm tôn thân ảnh cường đại, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng vận chuyển chữa trị, khí tức cả người liên tục tăng lên. Thư Hoàng Đế Quân, ngươi bất quá xuất lĩnh một chút năm đó chiến bại người chết, năm đó chúng ta có thể giết bọn hắn, bây giờ vẫn như cũ có thể giết sạch bọn hắn. Làm những này người đã chết lãnh tụ, ngươi cũng đã sớm là cái người chết. Hắn nói xong một câu liền xuất thủ một lần, trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ chúng liền hắn năm đạo thần thông, bị đánh bay ngược ra ngoài. Lôi đỉnh chi lực này quá mức cuồng bạo, hắn mặc dù tu luyện Lôi đỉnh đại đạo chân ý, vậy mà cũng không chịu nổi. Lôi chỉ sôi trào lên, từng cây hoa sen vàng nhao nhao khô héo nổ nát vụn. Thanh Long Tiên Quân động dung, đế quân Lý Ngôn Sơ nhất quát tay, "Không sao, các ngươi đi giết sạch Lôi Bộ chúng tiên, người này đầu bẩn đạo tự sẽ lấy xuống." Bốn vị tiên quân lẫn nhau, cùng nhau giết ra ngoài. Một màn này, cho dù là Phương Tài Lôi Bộ Thiên Tôn nói lại mây trôi nước chảy, thế nhưng là có thể ngự chạy nhanh tứ tiên quân nhân vật như vậy, hắn cũng mười phần hâm mộ. Loại này quyền thế là hắn một mực tha thiết ước mơ. Lý Ngôn Sơ quát, hôm nay đánh không chết người, bần đạo cũng không sống lấy rời đi. Phanh phanh phanh. Hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện. Hai người thân ảnh xuất hiện tại chiến trường rất nhiều nơi. Bọn hắn trổ đến, những cái kia tiên thần nhao nhao tránh né, có tránh né không ra liền sẽ bị đánh chết. Hai người giao thủ dư ba làm cho người mười phần chấn kinh. Một tia chớp hiện hiện, Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, vung đao chém bảo. Lôi Bộ Thiên Tôn tế lên vạn đạo hồn thiên kỳ, hóa thành các loại binh khí, bá đạo không gì sánh được. Sau lưng ngũ phương lôi đế hư ảnh tức thì bị ra chỉ quần quần thần lực, khí tức hùng hậu mấy lần không chỉ. Mặc dù thời gian duy trì không dài, thế nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Lý Ngôn Sơ ngược lại ở vào hạ phong. Lôi Bộ Thiên Tôn thực lực cực kỳ kinh người, lúc này hắn mới tính chân chính lấy ra lá bài tẩy của mình. Ngũ phương lôi đế huyền công loại này chân chính tiên đế công pháp, còn có nặng hoa đại đế binh khí, vạn đạo hồn thiên kỳ. Du Đức Thần lúc này có chút lo lắng. Lý Ngôn Sơ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, thực lực chưa hồi phục, Lôi Bộ Thiên Tôn lại thành công đế khí tượng, tội gì ngay tại lúc này một đối một cùng hắn đối nghịch chém giết. Hỏa Linh Thánh Mâu đứng tại đó, đây là anh hùng khí khái, chúng ta không chỉ có thể lấy đại quân áp cảnh diệt đi Lôi Bộ, một đối một đơn đả độc đấu cũng có thể gỡ xuống đối phương chủ tướng đầu người, đây là đại phong lưu. Du Đức Thần thở dài nói, năm đó tiệt giáo chính là quá giảng quy củ, nếu không phải cùng xiển giáo ưa thích đơn đả độc đấu, làm sao đến mức này. Hỏa Linh Thánh Mâu mày liễu dựng thẳng, trợn mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Vô Đường Thánh Mâu ánh mắt cũng quét tới, Du Đức Thần bị nàng trừng mắt liếc, vội vàng cười theo nói ra, thân ôn, thân ôn. Lúc đó đang cùng người bên ngoài chém giết Ngọc Đỉnh đạo nhân, Hoàng Long chân nhân hai người trong lòng cũng không khỏi thầm mắng. Du Đức Thần hết chuyện để nói, ở thời điểm này chẳng lẽ muốn bước lên nội chiến không thành. Trong đạo hải lẫn nhau lập trường đều là nhất trí, chỉ bất quá nếu là nói ai cùng ai có chút mâu thuẫn, thật đúng là chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì năm đó bọn hắn đều là xiển giáo chân tiên, chỉ bất quá Ngọc Đỉnh đạo nhân so với Hoàng Long chân nhân muốn tốt một chút, hắn dù sao không phải chân chính Ngọc Đỉnh chân nhân, có thể Hoàng Long chân nhân lại chân chính tham gia qua năm đó tiệt giáo xiển giáo chi tranh. Lao huynh lo lắng đế quân chỉ lo lắng đế quân, cũng không nên cây đuốc đốt tới trên người của ta. Hắn cũng không phải Vô Đương Thánh Mẫu cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu đối thủ. Hoàng Long chân nhân năm đó ở xiển giáo thập nhị kim tiên tiên bên trong thực lực là hạng chót, thậm chí không bằng sẽ chỉ dạy đồ đệ Ngọc Đỉnh. Lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Lôi Bộ Thiên Tôn đánh đến 10 phần kịch liệt. Đám người đối phó Lôi Bộ vẫn có dư lực, ánh mắt cũng không nhịn được xem ở nơi đây. Lúc đó, Tề Tử Lăng bên người có một chỗ thi thể. Hắn ôm ấp một thanh thiết kiếm, nhìn xem Lý Ngôn Sơ cùng người tranh đấu, đế quân không chừng liền có thể mượn nhờ trận này đột phá đến tiên quân hậu kỳ, lấy chiến dưỡng chiến mới là tu sĩ chúng ta chuyện nên làm. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy cao mày nói, Tề đạo hữu lời ấy sai rồi, đế quân thân hệ đạo hải an nguy, há có thể hành động theo cảm tính. Hắn cùng Du Đức Thần hai người ưa thích lấy mưu lược thắng người, cũng không đồng ý Lý Ngôn Sơ như thế đặt mình vào nguy hiểm. Mà lại bọn hắn cho là Lôi Bộ Thiên Tôn cất giấu át chủ bài lợi hại, quả nhiên, cái này tiên đế công pháp cùng tiên đế pháp bảo thi triển ra, bá đạo tuyệt luân. Ngàn vạn không thể thua, nếu như thua, cho dù trận chiến này chỉnh thể thắng, cũng sẽ ảnh hưởng đạo hải khí thế. Nhất định phải thắng hắn. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù lo lắng Lý Ngôn Sơ, nhưng trong lòng lại là cực kỳ chờ mong Lý Ngôn Sơ có thể chiến thắng. Nếu lựa chọn một đối một từng đôi chém giết, liền nhất định phải thắng. Không phải vậy truyền ra cũng không dễ nghe. Phải chăng có thể dương danh ngay tại trên trận này? Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ. Hắn là cổ lão thời đại tại Cửu Thiên Đỉnh quan văn đứng đầu, là cái người cực kỳ thông minh. Bây giờ Tiên Đỉnh có tiên đế, mà lại Tiên Đỉnh phía sau còn có một số nhân vật cường đại. Nếu như Lý Ngôn Sơ ngay cả một cái Lôi Bộ Thiên Tôn đều bắt không được đến, đạo hải có hay không duy trì tất yếu sẽ rất khó nói, không bằng trực tiếp bỏ Tiên Đỉnh, tiến về âm gian. Hắn nghĩ như vậy, cũng không phải đối với Lý Ngôn Sơ có hài lòng, mà là cảm thấy nếu bây giờ thời cơ không thành thục, không bằng lúc trước hướng âm gian hoặc là chư thiên vạn giới tránh né. Trận chiến này hướng đi khiên động rất nhiều người tâm. Lôi Bộ chúng tiên nhao nhao bị chém. Bọn hắn cũng hy vọng Lôi Bộ Thiên Tôn có thể bắt giữ Lý Ngôn Sơ. Chỉ cần cầm xuống vị này hư hoàng đế quân trận chiến này còn có hy vọng. Lôi Bộ chúng tiên thầm nghĩ đến. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thúy Hoa một cái búa đập ngọc thanh phủ quân một cái chân hóa thành vỡ nát, máu me đồng địa. Sau đó, một cái hoành đá thần thông một phát, đá ngọc thanh phủ quân bên hông huyết đục nổ tung. Còn dám phân tâm, phân ngươi mẹ a! Thúy Hoa hung ác nói ra. Ngọc thanh phủ quân chính là cái nam tử nho nhã, bây giờ lại bị Thúy Hoa mắng có chút đau đầu. Cô gái này đế vì sao nói chuyện như vậy thô bỉ? Chẳng lẽ yêu tộc mọi dợ đều vô lễ như vậy? Mà lại hắn có chút hiếu kỳ, yêu tộc nữ đế rõ ràng cùng Lý Ngôn Sơ chính là đạo lữ, vì cái gì lúc này căn bản không quan tâm trận chiến này thắng bại? Lúc đó Lôi Bộ Thiên Tôn trên người đạo thụ đột nhiên cao vạn trượng có thừa, phía trên có thiên lôi màu tím treo lơ lửng, nhìn cực kỳ nặng nề, phảng phất gánh chịu lấy một khoảng trời bình thường. Vạn đạo hồn tiên kỳ bỗng nhiên bay lên, hóa thành vô biên rộng rãi, đem Lý Ngôn Sơ quét sạch đi vào. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thân hình một quyền lắc một cái, bị vạn đạo hồn tiên kỳ liền tung ra ngoài. Bị một cái con đụng nát một ngọn núi. Đắc thủ. Lôi Bộ Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ trực tiếp nghiêng người đứng lên, lông tóc không thường, sắc mặt đều không có biến hóa gì. Lại đến. Hắn hai chân đặt đất, bình một cái, đại địa nứt ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái. Sau đó, một quyền này đánh vào Lôi Bộ Thiên Tôn trên lồng ngực. Lôi Bộ Thiên Tôn chỗ không gian trực tiếp chấn động, lung lay mấy cái, thể nội vạn dặm sơn hà bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả vỡ nát. Hắn lúc trước cũng dựng dục một mảnh lôi trì, lúc này mảnh này lôi trì đột nhiên chấn động lên, trong lôi trì 383 đóa hoa sen trong nháy mắt cùng nhau khô héo. Không có khả năng, quyền ý của hắn làm sao lại đến loại tình trạng này? Lôi Bộ Thiên Tôn hãi nhiên. Vừa rồi người này rõ ràng là biết mình trong công pháp sơ hở. Sau đó Lý Ngôn Sơ trở tay rơi xuống, thi triển võ đạo thần thông lại là một trường, trực tiếp đánh vào Lôi Bộ Thiên Tôn công pháp sơ hở chỗ. Sơ hở này cực kỳ nhỏ, tại Lôi Bộ Thiên Tôn đạo thụ uy năng kinh khủng phía dưới, dù ai cũng không cách nào bắt. Cho dù bắt được, cũng vô pháp trước tiên xuất thủ nhằm vào. Có thể Lý Ngôn Sơ hết lần này tới lần khác liền tóm lấy cơ hội này, một trường đánh đi vào. Lôi Bộ Thiên Tôn chỉ cảm thấy khí tức trên thân vừa loạn, toàn lực thôi động tu vi. Vạn đạo hồn thiên kỳ lần nữa rơi xuống. Nhưng lúc này đây, Lý Ngôn Sơ trực tiếp lấy tay đem cái này vạn đạo hồn thiên kỳ đem hai xuống. Tay không lấy xuống một kiện tiên đế pháp bảo. Chúng tiên đều động dung. Xa xa Thất Sát Kiếm Quân cùng Giao Ma Vương hai người cũng là trừng to mắt, một mặt không dám tin. Mộ Như Yên sợ hãi nói, tay không lấy xuống tiên đế pháp bảo, hắn còn là người sao? Thất Sát Kiếm Quân bỗng nhiên nói, là Nặng Hoa Đại Đế tỉnh. Giao Ma Vương dẫn đầu phản ứng lại, gật đầu nói, không sai, Tề đạo tử biết Nặng Hoa Đại Đế trong công pháp sơ hở, Nặng Hoa Đại Đế tự nhiên cũng biết hắn, cái này vạn đạo hồn tiên kỳ vốn chính là Nặng Hoa Đại Đế binh khí. Hai người bọn họ lúc này có chút giật mình. Trên kim thuyền, một người nam tử khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem một màn này, chính là Nặng Hoa Đại Đế. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh đạo hải chúng tiên giết tới đây, hắn thì cũng thừa cơ làm trọng Hoa Đại Đế rút ra trấn ma đinh. Nặng Hoa Đại Đế thức tỉnh đằng sau, đem phá giải ngũ phương lôi đế huyền công pháp môn, cùng như thế nào đối phó vạn đạo hồn tiên kỳ đều nói cho Lý Ngôn Sơ. Lúc đầu loại này bí mật bất truyền không thể tùy tiện tiết lộ, nhưng hắn đối với Lôi Bộ Thiên Tôn oán khí thật sự là quá nặng, mà thân thể của mình lại chưa từng khôi phục, bởi vậy liền muốn mượn Lý Ngôn Sơ tay giết hắn. Lý Ngôn Sơ lần thứ hai từ sơ hở chỗ đánh đi vào, chém dụng Lôi Bộ Thiên Tôn một cánh tay thời điểm, Lôi Bộ Thiên Tôn lúc này mới ý thức được không đối. Hắn ngẩng đầu hướng tam giới trên kim thuyền nhìn lại, vừa vặn phát hiện Nặng Hoa Đại Đế, hai người ánh mắt của hắn giao hội. Tề đạo tử, nếm một chút bị người vây công, sơ hở bị người biết rõ cảm giác đi. Nặng Hoa Đại Đế thản nhiên nói. Lôi Bộ Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, một đôi kiếm mi vặn đứng lên. Cái này lão giả cao lớn lúc này toàn lực thôi động tu vi, có thể vạn đạo hồn thiên kỳ bên trên thần thức lại bị xóa đi, phía trên là cấn, không còn lên bất cứ tác dụng gì. Mênh mông pháp lực đưa vào đi qua, phản phất bùn chìm biển cả bình thường. Hắn cố gắng vận chuyển ngũ phương lôi đế nguyên công, Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh tới, một thân quyền ý nổ tung, một tôn ngũ phương lôi đế hư ảnh ầm vang phá toái, tiếp theo giống sinh ra phản ứng dây chuyền bình thường, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, ngũ phương lôi đế thân ảnh toàn bộ phá toái. Lý Ngôn Sơ một quyền này đánh vào Lôi Bộ Thiên Tôn trên khuôn mặt, Lôi Bộ Thiên Tôn mặt lom xuống dưới, cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Vị này lục bộ đệ nhất thiên tôn lại bị Lý Ngôn Sơ đánh không hề có lực hoàn thủ. Chương 1493 chờ lệnh xuất chinh, chương 1493 chờ lệnh xuất chinh, lúc này, không ít người ánh mắt đều đang nhìn hướng trận chiến này. Bởi vì trận chiến này hai người, một vị là Lôi Bộ Thiên Tôn, một vị là Đạo Hải chi chủ. Bọn hắn trận chiến này hướng đi, dẫn động tới rất nhiều trái tim con người. Vô Đương Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu bọn người liên thủ phá mất Vạn Lôi đại trận đằng sau, đối chiến áp lực cũng không lớn, nhẹ nhõm chu sát Lôi Bộ tiên nhân. Lúc này nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được hơi xúc động. Vô Đương Thánh Mẫu đông nhiên nói ra, nếu như Nặng Hoa đại đế đem hắn trong công pháp sơ hở nói cho ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy tìm tới cùng nói con sơ hở. Hỏa Linh Thánh Mẫu sững sờ, lập tức lắc đầu, không có khả năng, sơ hở chỉ là sơ hở mà thôi, không có khả năng một giải liền có thể phá mất công pháp của hắn. Vô Đương Thánh Mẫu ánh mắt vừa nhìn về phía Du Đức Thần. Du Đức Thần cũng lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Vô Đương Thánh Mẫu thở dài, ta cũng không có khả năng, đế quân quả nhiên bất phàm. Đám người lúc này đều có chút động dung. Kinh hãi nhất hay là Lôi Bộ Thiên Tôn. Thân thể của hắn vậy mà chúng Lý Ngôn Sơ thập ba cái nặng tay, thể nội khiếu huyệt bị đánh nát, hắn cũng chỉ có thể đứng tại đạo thụ phía dưới miễn cưỡng duy trì bất bại. Hắn ngũ phương lôi đế huyền công cùng vạn đạo hồn thiên kỳ đều bị Lý Ngôn Sơ phá mất. Lúc này toàn lực thôi động trong đạo tràng đạo thụ bay lên, trùng trùng điệp điệp hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Đây là tiên quân có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, lấy đạo thụ làm binh khí, đột nhiên quét tới. Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh đi lên. Một tiếng nổ vang. Lý Ngôn Sơ mũi chân điểm nhẹ, vừa rơi xuống đất, thân hình lại mà quay lại, lần nữa đánh tới. Đang đang đang. Lôi Bộ Thiên Tôn ngực cuộn cuộn. Năm đó hắn đâm lưng Nặng Hoa đại đế, bây giờ lăn lộn đến loại này cao vị, quyết không nguyện chết ở chỗ này. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ tế lên Đại La Diệu Thụ, xoát lập tức, ngũ sắc thần quang quét tới. Lôi Bộ Thiên Tôn đạo thụ răng rắc một tiếng hiện ra vết rách. Đại La Diệu Thụ lại là quét một cái, Lôi Bộ Thiên Tôn đạo thụ trực tiếp vỡ ra. Lôi Bộ Thiên Tôn con người co vào. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ tế lên Đại La Diệu Thụ lần nữa quét tới. Phanh. Lôi Bộ Thiên Tôn thân thể bị xoát chia 5 x 7, bị một cái phát toái. Mọi người đều kinh. Nhất là xa xa Nhiên Đăng đạo nhân, hắn nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm không chừng, đáng giận. Hắn đã luyện hóa thất bảo diệu thụ cảnh. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ còn nắm giữ năm đó yêu đế đạo thụ, như vậy luyện thành một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo, Lôi Bộ Thiên Tôn không phải là đối thủ. Nguyên thần của hắn chạy ra ngoài, điên cuồng trên chiến trường chạy trốn, không gian cũng bị xé rách. Có thể Lý Ngôn Sơ tế lên Đại La Diệu Thụ quét một cái, lập tức hư không phá toái, hóa thành đất hỏa thủy gió quần quần mà đi. Lôi Bộ Thiên Tôn không gian thần thông chậm chạp không có phát huy hiệu lực, cuối cùng bị Lý Ngôn Sơ thành công ngăn ở một góc chiến trường. Giơ tay chém xuống, một đao đem hắn nguyên thần chém giết. Lôi Bộ Thiên Tôn dạng này, một tôn cường hành tồn tại cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Trận chiến này, Lôi Bộ một phủ nhị viện tam ti mấy vạn tiên nhân đều bất lạc, bị diệt tại này. Đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn bộ bầu trời trở nên vết thương chồng chất, tràn đầy lỗ lớn. Cho dù là tiên giới hư không cực kỳ vững chắc, cũng không chịu nổi khủng bố như vậy chiến đấu. Đám người lúc này nhìn về phía vị kia đạo hải chi chủ, ánh mắt càng là kinh ngạc không gì sánh được. Mộ Như Yên nói khó trách tiên giới đều nói hắn có thù tất báo, tàn khốc vô tình, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Thất Sát Tiên Quân mỉm cười, người khác muốn giết ngươi, chẳng lẽ đưa cổ chờ hắn giết? Giao Ma Vương cũng cười nói ra, không sai, Lôi Bộ Thiên Tôn xuất linh chúng tiên tại hắn suy yếu thời điểm đánh lên hắn, chẳng lẽ chỉ có thể để một mình hắn đơn đả độc đấu, đánh trở về? Mộ Như Yên ngơ ngác một chút, hai vị này giấu ở âm gian cổ lao thời đại cường giả tại sao lại là giả hoàng đế quân nói chuyện? Thất Sát Tiên Quân trầm giọng nói ra, Lôi Bộ Thiên Tôn bỏ mình, ta bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, cửu u nếu là muốn cho ta cùng hắn võ đài, hôm nay tôn chi vị. Hắc hắc. Giao Ma Vương cười nói, vị trí này không biết bao nhiêu người đang ngó chừng, ngươi muốn thượng vị, sợ là sẽ phải bị người hạ hắc thủ cho xử lý đi. Thất Sát Tiên Quân mỉm cười, nhìn xem đã bị dọa sợ Mộ Như Yên vừa cười vừa nói, Mộ tiên tử, còn không độc thân. Vở kịch lớn đã kết thúc. Mộ Như Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ba người hóa thành lưu quang thả người xa cướp mà đi. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem Lý Ngôn Sơ bên người từng bị tiên thần, cùng phía sau hắn lấp lóe hào quang Đại La Diệu Thụ, trong lòng của hắn thở dài, người này đã thành khí hậu, tại ta khôi phục thực lực trước đó, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù tiên đế, thế nhưng là tại tiên quân cảnh giới này, so Lôi Bộ Thiên Tôn mạnh cũng có hạn, hắn không muốn lại trêu chọc người này. Lôi Bộ bị diệt đến lúc đó nhất định sẽ hoành động tiên giới, thương đế sợ là muốn ngồi không yên. Nhiên Đăng đạo nhân mỉm cười, sau đó thân hình liền biến mất không thấy. Trận chiến này, đạo hải tiêu diệt Lôi Bộ tin tức, quả thật rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Toàn bộ tiên giới một mảnh xôn xao. Các bộ thiên tôn tiên quân cũng nhao nhao hiểu rõ việc này. Thái Tuế bộ thiên tôn Tô Nhiên lúc này ở trong phủ đệ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Lôi Bộ Thiên Tôn trong lục bộ, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là vị này Lôi Bộ Thiên Tôn. Lôi Bộ Thiên Tôn chiến lược siêu tuyệt, không nghĩ tới cứ như vậy bị tru sát. Không chỉ có như vậy, liên quan toàn bộ Lôi Bộ cũng bị đả diệt. Cái này so chỉ giết một vị Lôi Bộ Thiên Tôn càng thêm làm cho người chấn động. Phải biết, tập Lôi Bộ chi lực là có thể trấn áp Nặng Hoa đại đế loại chiến lược này. Cho dù là tiên đạo dị thường khu vực đầu kia có được đại la chiến lực quái vật kinh khủng, nếu là Lôi Bộ bộ vạn tiên đều xuất hiện, cũng phải bị trấn áp. Đạo hải thực lực hôm nay có chút kinh khủng, đã đuôi to khó bẫy, cũng không biết bệ hạ đối với chuyện này là không sẽ còn dễ dàng tha thứ Thái Tuế bộ thiên tôn thầm nghĩ. Đấu bộ thiên tôn Tiêu Bình Sinh cùng Quách Trọng cũng trò chuyện lên việc này. Tiêu Bình Sinh uống một ngụm trà, nghe nói ngày đó phá vạn lôi đại trận, có hay không khi thánh mẫu, hỏa linh thánh mẫu, theo ta thấy, vô đương thánh mẫu đạo hạnh chỉ sợ cũng đã đến đại la. Quách Trọng thở dài, cho dù không có, cũng không kém bao nhiêu, tập đạo hải chi lực, cho dù là đại la cũng không chiếm được chỗ tốt rồi. Hắn dừng một chút, vừa trầm vừa nói, lần này đạo hải xuất thủ, lôi bộ hủy diệt, cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, bây giờ trong lục bộ đã không có bất luận cái gì một bộ có thực lực đối kháng đạo hải. Đấu bộ mặc dù danh xưng tiên đỉnh số người nhiều nhất bộ môn, nhưng là muốn đối phó đạo hải cũng xa xa không đủ. Tiêu Bình Sinh nói ra, vậy hạ chẳng mấy chốc sẽ có chỉ ý giáng lâm, đến lúc đó ứng đối ra sao? Quách Trọng ưu tâm lo lắng nói, nếu là cùng đạo hải toàn diện khai chiến lời nói, lục bộ sợ rằng cũng không biết còn để lại mấy người. Hai người lẫn nhau, lần này mới thiết thực cảm nhận được đạo hải khủng bố. Đạo mắt đã qua mười mấy ngày, tin tức này mọi người chấn động không thôi. Thương đế ý chỉ chậm chạp không có xuống tới, những tiên sơn kia thánh địa lại có chút không nhẫn mại được. Cổ lao thời đại cùng tân đạo lại phải bộc phát đại chiến sao? Trong Tử Tiêu cung, Thương đế một người đứng chắc tay, hắn đứng ở chỗ này hồi lâu, ánh mắt ung dung nhìn về phía thiên ngoại, lôi bộ không đối phó được hắn, tam giới đại kiếp còn chưa tới, như lại như thế phóng túng xuống dưới, ta cái này tam giới cộng chủ như thế nào làm tiếp? Thương đế vốn là muốn giữ lại Lý Ngôn Sơ ứng đối tam giới chi kiếp, đến lúc đó chiều hướng phát triển, không phải do hắn không chống đi tới. Nhưng hôm nay lôi bộ hủy diệt chuyện này nguyên náo không thể điều hòa, thế như nước với lửa, nếu như hắn nếu không nói lời nói, chỉ sợ cũng phải rét lạnh tiên đỉnh tướng sĩ tâm. Đến lúc đó chỉ sợ tiên giới có không ít tân đạo cường giả đều sẽ quăng tại Lý Ngôn Sơ dưới trướng, tình thế liền sẽ càng thêm hiểm trở. Lúc này, trong cung điện, một tên tiên quan chắp tay nói, "Vậy hạ, đại hoàng tử xin gặp." Thương đế nhẹ gật đầu, truyền cho hắn tiến đến. Dáng người khôi ngô đại hoàng tử sau khi đi vào, liền ôm quyền, nói thẳng, "Phụ hoàng, nhi thần chờ lệnh xuất quân xuất chinh tiêu diệt đạo hải." Thương đế nhìn xem chính mình cái này nhi tử. Năm đó tân đạo cựu đạo trong trận chiến ấy, đại hoàng tử giết địch vô số, ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ chính mình cái này nhi tử thiên phú, thanh nhu đều chết ở trong tay hắn. Những năm gần đây, năm đó có công chi thần tất cả phong thiên tôn đế quân, đại hoàng tử nhưng vẫn không có cơ hội trọng trưởng quân quyền. Thương đế tư thốn đạo, ngươi có nắm chắc đối phó hắn? Đại hoàng tử ngạo nghễ nói, nhi thần có cái này nắm chắc. Thương đế trầm giọng nói, tiêu diệt đạo hải sự tình gấp không được, người tiên giới mới nhiều, ngươi trước đem lôi bộ một phủ nhị viện tam ti một lần nữa xây dựng, chấm sẽ ủng hộ ngươi. Đại hoàng tử hai mắt tỏa sáng, lĩnh mệnh. Thương đế ánh mắt nhìn hắn đi xa bóng lưng, ánh mắt ung dung. Chấm không nên bị cửu thiên người bài bố, các ngươi muốn mượn này tại tiên đỉnh bên trong xếp vào nhân thủ, chấm chẳng đến đỡ con của mình tự bị. Thương đế tự nói, cổ lao thời đại âm gian cũng có chút tồn tại cường đại, năm đó ở trong quyền lực đấu tranh thất bại, nhìn chằm chằm, cửu thiên cùng tiên đỉnh quan hệ cũng không phải là như vậy hài hòa, thương đế lúc này cần suy nghĩ rất nhiều. Bởi vậy trôi qua một đoạn thời gian, tiên đỉnh một mực không có phát binh trấn áp đạo hải. Kể từ đó, đạo hải thanh thế càng thêm như mặt trời ban trưa. Hoặc là không làm, làm liền làm đến cùng. Lý Ngôn Sơ ở trên triều đình thản nhiên nói, cái này cũng định ra sau đó cùng tiên đỉnh chiến đấu nhạc dạo. Tiêu diệt lôi bộ về sau, chiến trường bị đánh quét, thu nạp rất nhiều binh khí tài nguyên, mọi người đều có chỗ đến. Bây giờ đạo hải không lùi mà tiến tới, thu hàng chung quanh mấy cái thế lực, thực lực càng thêm cường đại. Tiên giới tiên nhân đều có một loại cảm giác mưa gió nổi lên, đây là sự thực muốn tạo phản. Lúc này trong đạo hải, Nặng Hoa đại đế khí tức trên thân khôi phục rất nhiều, hắn cũng lưu tại trong đạo hải đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đạo hải thế lực càng lớn mạnh. Mà Nặng Hoa đại đế lúc này mặc dù chưa khôi phục khi còn sống thực lực, một thân khí tức lại hết sức cường hãn, tại tiên quân bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Lý Ngôn Sơ trong tay đạt được một tòa thiên tôn động nguyên. Thúy Hoa ở lại cái này động nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đem yêu đế đạo luân triệt để luyện hóa. Vạn đạo hồn thiên kỳ viện binh khí này Nặng Hoa đại đế cũng không có thu hồi, Lý Ngôn Sơ nhất cũng giao cho Thúy Hoa. Thúy Hoa bây giờ tu luyện Đông Hoàng đại đạo trải qua, lại lấy được cái này tiên đế pháp bảo, trải qua Nặng Hoa đại đế chỉ điểm đằng sau, thực lực càng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù vừa mới bước vào tiên quân cấp độ này không lâu, thế nhưng là Hoàng Long chân nhân đã không phải là đối thủ của nàng. Lúc tỷ thí, Hoàng Long chân nhân chỉ 10 hiệp liền bị Thúy Hoa đánh rất trên mặt đất, một mặt một bước. Nữ đế thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, vân đạo bội phục. Hoàng Long chân nhân thở dài. Thúy Hoa nói khẽ, "Hoàng Long đạo hữu khách khí." Nàng là yêu đình nữ đế, thân phận cực cao, cùng Hoàng Long chân nhân chỉ lấy đạo hữu tương xứng. Hoàng Long chân nhân có một chỗ tốt, nhân duyên rất tốt, tại xiển giáo thời điểm cứ như vậy, là cái người hiền lành, thua cũng không xem ra gì, lúc đầu hắn thắng nổi người cũng không nhiều. Thậm chí Ngọc Hư cung đời thứ 2 đệ tử đời 3 bên trong nhân vật lợi hại, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Lần này thua với Thúy Hoa, hắn ngay từ đầu có chút không nhịn được mặt, về sau cũng liền thoải mái. Hắn cái tính cách này tại trong đạo hải ngược lại là làm ăn cũng không tệ. Dù sao cũng là năm đó xiển giáo kim tiên, người bên ngoài cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn có một bộ lòng nhiệt tình, lần này chủ động đưa ra cho Thúy Hoa luyện tập, cũng không có ý khác, đơn thuần muốn hỗ trợ mà thôi. Đạo hải bên này một mực tại chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thế lực. Lý Ngôn Sơ đi tới Bạch Ngọc Kinh. Lão tiên sư nhìn thấy hắn sau vừa cười vừa nói, tiên đạo dị thường khu vực tôn kia sinh linh mạnh mẽ bị ngươi tiêu diệt, lôi bộ thiên tôn còn có toàn bộ lôi bộ cũng bị ngươi diệt đi, tốt, làm thật xinh đẹp. Lý Ngôn Sơ nói tiên đình ngọa hổ tàng long, ta hiện tại là đối phó thương đế, chuyên tới để xin mời sư bá thân xuất biệt thủ. Lão tiên sư cười nói, bất luận là ai cùng tiên đình là địch, Bạch Ngọc Kinh nhất định giúp chẳng tử, huống chi là ngươi sự tình. Thương đế nếu là độc thủ, ta nhất định tiến đến. Lý Ngôn Sơ đi vào Bạch Ngọc Kinh kéo dạng này một người trợ giúp, sau đó lại điều khiển tam giới kim thuyền tiến về âm gian. Âm gian hậu thổ nương nương còn tại, tiên giới có chỗ kiêng kỵ, Lý Ngôn Sơ muốn tìm kiếm tung tích của nàng, nhờ một vị đại la giúp đỡ. Dù sao cửu thiên người cũng cùng tiên đình cùng một nhịp thở, bọn hắn không chỉ một vị đại la kim tiên. Lý Ngôn Sơ lần trước đi vào âm gian liền cảm nhận được âm gian hỗn loạn chi địa có tồn tại cường đại trong đó, nhưng hắn không xác định hậu thổ nương nương ở đây. Hắn đi thăm cổ lão thời đại âm gian, cảm ngộ thiên đạo, ý đồ tìm kiếm hậu thổ nương nương tung tích, tuy nhiên lại một mực không có tìm được tung tích của nàng. Có lẽ là thời cơ chưa tới. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sau đó, hắn lái tam giới kim thuyền rời đi nơi đây. Hắn một đường buôn ba, cũng không có trở về đạo hải, mà là lại đi tiên đạo dị thường khu vực hợp đạo, tiến vào loại này hợp đạo trạng thái, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốc độ cực nhanh. Cảm ngộ thiên đạo có thể cho hắn thi triển rất nhiều thần thông, có được uy lực lớn hơn. Pháp bảo phù lục trận pháp cũng là không học được từ mình. Dù sao hết thảy bản chất đều là đạo diễn hóa, những này bất quá là thủ đoạn mà thôi. Tiên đạo dị thường khu vực ngay tại không ngừng thu nhỏ phạm vi. Thiên đạo khôi phục, đại đạo chữa trị, Lý Ngôn Sơ phát hiện chính mình công đức kim luân cũng ở trong quá trình này càng lớn mạnh. Trên người công đức có thể biến hiện, có lẽ là cựu thiên đạo lựa chọn ta. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Mặc dù đến cái này hắn cảnh giới này sau, đối với rất nhiều sự tình đã có rất nhiều cảm ngộ, nhân quả tự nhiên mà vậy liền sẽ sáng tỏ. Hắn phát hiện giữa bất chi bất giác, chính mình đã sớm cùng cựu thiên đạo liền tại một chỗ. Ta cho là ta có thể ai cũng không rút, mặc cho cựu thiên đạo cùng tần thiên đạo giao tay, thông dong tu luyện, nhưng trên thực tế ngay từ đầu ta chính là đứng tại cựu đạo bên này. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái. Ngay từ đầu hắn ở chỗ này khôi phục qua cổ lao thời đại thiên đạo, cũng là nghĩ thành tiên đình tìm một chút phiền thoái, để tiên đình không tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình cái này truy nã trọng phạm, có thể thật tốt tu luyện, tìm kiếm bà chủ tung tích. Nhưng hôm nay trong bất chi bất giác, con đường này đã đi ra rất xa, hắn trở thành đạo hải chi chủ, diệt lôi bộ, giết lôi bộ thiên tôn. Cùng tiên đình chiến đấu sắp bộc phát, thế như nước với lửa. Khôi phục cựu thiên đạo, hắn cũng thành ngắt không thể thiếu nhân vật. Chương 1494, đại đạo triều tịch chương 1494, đại đạo triều tịch trong đạo hải, chân trời lấp loé quang mang, theo cổ lão thời đại đại đạo không ngừng khôi phục, hôm nay trên tấm bia quang mang cũng bắt đầu trở nên nồng nặc đứng lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng đạo lực hướng ra phía ngoài tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ lúc này ở trong đó lấy thân hợp đạo, mượn nhờ cổ lão thời đại tiên đạo tu hành. Hắn sớm nhất cảm nhận được chỗ này biến hóa. Thần thức của hắn có thể mượn nhờ tiên đạo huyết chương thời điểm cảm ứng được khối kia thiên bi. Thiên bi phía trên văn tự là tam giới chưa từng có xuất hiện qua văn tự. Lý Ngôn Sơ mặc dù mượn nhờ kinh người ngộ tính lĩnh ngộ một chút, thế nhưng vẹn vẹn một chút mà thôi. Lúc này thiên bi phía trên đại đạo tràn ngập ra, Lý Ngôn Sơ đứng núi chịu sào. Nơi đây bây giờ là ba loại đại đạo dây dưa, hắn bây giờ lấy thân hợp đạo, chẳng mấy chốc sẽ bị kéo vào đi. Hỏng. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn muốn kết thúc hợp đạo trạng thái. Thế nhưng là ba loại đại đạo đã bắt đầu dây dưa xen lẫn tại một chỗ, tựa như là dị chủng đại đạo dẫn đầu khởi sướng khiêu khích bình thường. Cổ lao thời đại đại đạo ứng chiến, ngay sau đó tân đạo ứng chiến. Ba loại đại đạo xen lẫn tại một chỗ. Lý Ngôn Sơ thân ở tại ba loại đại đạo phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực. Hắn đem Âm Dương Thiên Ấn tế đứng lên, Âm Dương Thiên Ấn lấp loé quang mang, lập tức hiện lên ở trên đỉnh đầu. Bảo vật này huyền diệu đến cực điểm, ẩn chứa chư thiên nhân quả chi lực, lúc này xoay tròn ra, trong một chớp mắt liền hoàn thành cửu chuyển. Một đen một trắng hai đầu âm dương ngư hội tụ, đạo đạo huyền quang rủ xuống đến, Lý Ngôn Sơ thân ở vào trong đó, nhưng lại vẫn như cũng bị ba loại đại đạo lôi kéo vào. Đây là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, ở đây tất cả mọi thứ đều muốn bị xoắn nát. Tiên đỉnh Thương Đế ánh mắt thâm thúy. Lúc này hắn đang xem lên trước mắt một khối bàn cờ. Bàn cờ một góc đã bị Bạch Kỳ vây quanh. Đối diện với của hắn đứng đấy một nam tử khác, cùng hắn sinh giống nhau như lúc. Mặt khác một tên Thương Đế mỉm cười, "Như thế nào?" Thương Đế trầm giọng nói, "Thiên bi bên trên đại đạo càng cao đẳng hơn, lần này triều tịch bộc phát, Lý Ngôn Sơ đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ bất lạc, chỉ bất quá không biết lần này sẽ khuyết tán bao lớn khu vực." Mặt khác một tên Thương Đế chính là hắn chém ra tâm ma. Bình thường tiên nhân chém xuống tâm ma, trực tiếp tiêu tán, thế nhưng là Thương Đế chém ra tâm ma lại một mực tại trong phòng cùng hắn đối thoại. Hai người bọn họ nhìn cũng không cái gì khác nhau, thậm chí trên thân khí tức đều cực kỳ hùng hậu, không khác nhiều. Tâm Ma Thương Đế nói Lý Ngôn Sơ kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên là người ứng kiếp, như vậy vẫn là có chút đáng tiếc, vì sao không kéo hắn một thanh? Thương Đế cười lạnh, kéo hắn một thanh. Hắn muốn là tiên giới truy nã trọng phạm, hủy diệt tiên giới, sát hại nhiều vị tiên vương tiên quan, ta bất kể hiểm khích lúc trước, hứa hắn đế quân vị trí, chiêu hắn đến hàng, cũng hứa hắn nghe triệu không nghe tuyên, đây là năm đó nhị làng chân quân mới có đãi ngộ, nhưng hắn là thế nào đối ta? Chớ bất quá đem hắn đặt ở bà tòa tiên sơn phụ cận, hắn liền muốn đánh đến tận cửa đi đoạt người tài nguyên, vẫn như cũ khôi phục cổ lão thời đại thiên đạo. Có thể chấm hay là bất kể hiểm khích lúc trước, phong hắn đạo hải chi địa, hứa hắn mang cổ lão thời đại tiên thần ở nơi đó tự trị, nhưng hắn lại là đối xử ta ra sao? Hắn vẫn như cũ khôi phục đại đạo, lại để cho hắn khôi phục xuống dưới, cựu đạo liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó ngươi ta đều đi âm gian uống gió tây bắc đi. Tâm Ma Thương Đế mỉm cười, gió tây bắc cũng không có gì không tốt, trong lòng ngươi không phải cũng không xác định hắn làm như vậy xuống dưới là tốt là xấu. Thương Đế tay bỗng nhiên ngừng lại, trầm mặc sau một lát thở dài, quả nhiên vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Tâm Ma Thương Đế thản nhiên nói, đương nhiên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thương Đế nói người này là thanh lợi kiếm, nếu là dùng thỏa đáng, có thể giết địch 10. Không không không, Tâm Ma Thương Đế nói, nhưng nếu dùng không đem, cũng sẽ tự tổn 8000, cho nên ngươi bây giờ cải biến tâm ý, muốn hủy thanh kiếm này, đúng không? Thương Đế thở dài, không sai, sau lưng của hắn nữ nhân kia để cho ta rất là kiêng kỵ, không phải một tên phổ thông đại la kim tiên, ta thậm chí cũng hoài nghi nàng đến từ dị vực. Tâm Ma Thương Đế nói dị vực? Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Thương Đế nói ra, ngươi cũng biết năm đó hậu thổ giới kiếp một bộ phận cổ lao thời đại âm gian quyền hành, dẫn đến chư thiên vạn giới người chuyển sinh có một bộ phận ta là không thấy được. Tâm Ma Thương Đế gật gật đầu, biết, năm đó hậu thổ làm chuyện này thời điểm, ngươi còn không có đem ta chém ra đến. Thương đế nhẹ gật đầu, hậu thổ mặc dù ngủ say, thế nhưng là nàng nắm giữ luân hồi quyền hành, ta cũng không nguyện ý bức bách nàng quá sâu, vạn nhất nàng quyết định chắc chắn, triệt để hủy đi luân hồi, đến lúc đó thế gian cũng không tốt khống chế. Mà nàng nắm giữ vài chỗ cũng là vô tự chi địa, bởi vậy chẳng làm được trò chống gì, thật không nghĩ đến cũng là bởi vì cái này sơ sẩy, dẫn đến có thật nhiều người lai lịch đều không thể nào truy tra. Tâm ma thương đế nói lấy đại pháp lực thôi diễn thiên địa, người nào coi không ra, không cần nhất định phải thông qua luân hồi. Thương đế lắc đầu, có hai người tính không ra, nữ tử kia ta coi không ra. Tâm ma thương đế nói còn có một cái là. Thương đế chậm rãi nói, còn có một cái, chính là Lý Ngôn Sơ bản nhân. Ta không tính được tới hắn là vị đạo hữu nào chuyển thế, thôi diễn không ra một tia nhân quả, thậm chí tại chư thiên trong vạn giới tìm khắp không đến hắn nền móng. Tâm ma thương đế trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói ra, cho nên ngươi hoài nghi hai người bọn họ đều là đến từ dị vực. Thương đế nói có khả năng này, người này quá bất ổn định, chỉ cần thôi diễn đến hắn chính là loạn, bây giờ thế lực của hắn đã uy hiếp được tiên đình, đợi cho thời cơ chín muồi, ta liền sẽ đem hắn diệt trừ. Bất quá lần này dị vực đại đạo triều tịch bộc phát, đúng lúc là một cơ hội, bớt đi ta không ít tay chân. Tâm ma thương đế lại nói ngươi tụ lại đạo hải những cái kia cổ lao thời đại tiên thần, là cất thu phục tâm tư của bọn hắn. Thương đế mặt trầm xuống, không nên đem lời gì nói hết ra. Tâm ma thương đế mỉm cười nói, không nói trước ngươi có hay không thủ đoạn này thu phục bọn hắn, cho dù thu phục dưới 9 tầng trời những người kia có thể cho phép ngươi. Thương đế cười lạnh, chớp chuyện cần làm, không cần nhìn cửu thiên sắc mặt. Hắn lúc này hoàn toàn không có lúc trước loại kia do dự bàng hoàng chi ý, có chỉ là sát phạt quyết đoán, đem thiên hạ thương sinh nắm giữ ở trong lòng bàn tay đại khí phách. Tâm ma thương đế thấy thế cũng không nói thêm lời. Hắn dù sao không phải chân chính thương đế, chỉ là một tên tâm ma, trong lòng của hắn thở dài, thiên ý cao xa, khó mà phỏng đoán, quân cờ này lưu lại chưa hẳn chính là chuyện xấu. Tiên đạo dị thường khu vực trong ba loại đại đạo, lúc này ở Lý Ngôn Sơ trước mắt hiện hiện. Nguyên bản chỉ dựa vào gần cựu thiên nói liền để hắn có hóa đạo nguy hiểm, suýt nữa đánh mất bản thân. Về sau tu vi đề cao, lại có âm dương thiên ấn che chở, có thể mượn nhờ loại nguy hiểm này tu hành, cũng coi như giữ vững một loại đặc thù cân bằng. Nhưng hôm nay, cân bằng bị đánh vỡ. Cả người hắn thân hình có chút bặm mẹo, trung quanh thiên địa cũng có chút bặm mẹo, cả người đều nhìn mười phần khoa trương hoang đường, tựa như tại chiếu gương biến dạng một dạng, mà lại màn ảnh không ngừng kéo dối. Lý Ngôn Sơ trên người pháp bảo, từng cái bay ra, trong đó lấy âm dương thiên ấn khí tức huyền diệu nhất, đại la diệu cây khí tức mạnh nhất. Còn lại 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, cửu long thần hỏa che đậy đều tại tả hữu, bảo vệ thân thể của hắn nguyên thần. Chỉ bất quá đối mặt loại này kinh khủng đại đạo dây dưa, những pháp bảo này rất nhanh liền bị áp chế lại, rơi xuống về Lý Ngôn Sơ thể nội. Hưu một chút biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có âm dương thiên ấn đang khổ cực trèo trống, ẩn chứa trong đó bà chủ lưu lại thần ý, cực kỳ bất phàm. Có thể âm dương thiên ấn cũng chỉ là một kiện tiên đế pháp bảo, cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất, lúc này có chút ngăn cản không nổi. Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu đống nhiên toát ra một cỗ thanh khí. Cỗ này thanh khí rất nhanh hóa thành ba người, một người mặc áo bào đỏ, một người mặc áo bào xanh, còn có một người mặc áo bào vàng, đều là đạo sĩ cách ăn mặc. Ba vị này đạo nhân hiện hiện đằng sau, Lý Ngôn Sơ bản tôn lập tức liền định trụ bất động, không còn bị ba loại đại đạo dây dưa. Không chỉ có như vậy, ba loại đại đạo lần lượt hội tụ tại ba người này trên thân. Nhất khí hóa tam thanh, Lý Ngôn Sơ nguyên bản tu luyện pháp này, tại tiên quân bên trong thuộc về đỉnh cấp thần thông. Như đến tiên đế thì là một loại khác cách dùng. Đúng lúc gặp hắn nguyên bản hai bộ hóa thân bị đánh diệt, lúc này ở ba loại đại đạo dây dưa phía dưới, hắn lại có linh ngộ. Ba vị này đại đạo tất cả truyền thừa một loại đại đạo, hoàn mỹ tiếp nhận xuống dưới. Lý Ngôn Sơ cùng ba loại đại đạo mặc dù vẫn tại dây dưa bên trong, đúng vậy lại nhận áp bách. Nguyên bản lộn xộn, hỗn loạn vặn vẹo đại đạo triều tịch đợi cho đi vào Lý Ngôn Sơ trước người thời điểm, liền sẽ rất có trình tự đối ứng, tiến vào trên đỉnh đầu của hắn. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng định thần lại. Đây mới thật sự là nhất khí hóa tam thanh thôi. Lý Ngôn Sơ tự nói, ba loại đại đạo bộc phát, nguyên bản tiên đạo dị thường khu vực đã khôi phục hơn phân nửa, bây giờ biến thành cực kỳ khủng bố một cái khu vực, mà lại phạm vi so hướng ra phía ngoài lại quyết tán không chỉ một lần. Không nghĩ tới vậy mà bạo phát đại đạo triều tịch, tình huống so với ban đầu càng hỏng bét. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cái này đại đạo triều tịch một mực tại hiện lên, thẳng đến nó lắng lại đằng sau. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trước người ba tôn hóa thân sau đó liền biến mất không thấy. Nguyên bản tăng thêm chính hắn tổng cộng là ba tôn, bây giờ nhất khí hóa tam thanh, ba người tất cả chuyển một loại đại đạo. Sau khi thu trở về, ba loại đại đạo ngay ngắn trật tự, Lý Ngôn Sơ thể nội cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ ánh mắt thâm thúy, ba loại đại đạo dây dưa, nơi đây không cách nào lại hợp đạo. Cần chờ đến trạng thái này kết thúc về sau, mới có thể đơn độc hợp đạo. Nhất khí hóa tam thanh mặc dù có thể giúp hắn trải bước những đại đạo này, thế nhưng là cũng vô pháp tiến vào loại kia hợp đạo trạng thái, không cách nào tăng tốc tu hành. Lý Ngôn Sơ sau đó liền rời đi nơi đây. Hắn nhìn thấy nguyên bản chấn thủ ở chỗ này, những tiên nhân kia lúc này nhao nhao hóa thành kỳ quái sinh linh, trên thân chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng bọn hắn khớp xương lại hết sức thô to, trên thân mọc đầy gai nhọn. Nơi đây cực kỳ hung hiểm, không cần chấn thủ, một khi nguy cơ bộc phát thời điểm liền sẽ biến thành pháo hôi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nhìn thấy từng bộ du đãng ở trong đó kỳ lạ sinh linh, so nguyên bản tiên đạo dị thường khu vực sinh linh còn cường đại hơn một chút. Bọn hắn khớp xương trong hoa văn tựa hồ cũng ẩn chứa đặc thù đạo văn, cũng không thuộc về tân đạo, cũng không thuộc về cựu đạo. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, bây giờ đản sinh loại dị thường này sinh linh, tựa hồ dị chủng đại đạo thành phần càng nhiều. Lúc này Lý Ngôn Sơ chuẩn bị khởi hành, tuy nhiên lại bỗng nhiên nhìn thấy một tòa đại thành trùng trùng điệp điệp bay tới. Tòa thành lớn này xuất hiện đằng sau, Lý Ngôn Sơ con ngươi co bảo, Bá Sa Thành. cái địa phương quỷ quái này làm sao bay tới? Bà Sa Thành nguyên bản ở trong hư không, có chính mình quỹ tích vận hành, lần trước hiện hiện đã là cực kỳ trùng hợp, nhưng lúc này đây vậy mà bay thẳng đi qua. Lý Ngôn Sơ Tư nghĩ ngợi nói, bà Sa Thành bên trong quả nhiên có mặt khác thiên bi, là bị hấp dẫn đã tới sao? Bà Sa Thành ầm vang rơi xuống đất, hư không chấn động, so với tiên đạo dị thường khu vực, bà Sa Thành bên trong đại đạo triều tịch càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cường đại. Lý Ngôn Sơ hãi nhiên, không có đại đạo dây dưa đằng sau, chỉ là đơn thuần dị chủng đại đạo vậy mà càng thêm khủng bố. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền nhìn thấy bà Sa Thành bên trong một tên lại một tên tồn tại cường đại bay ra. Trên người bọn họ có vạn trượng kim quang, nhìn từ bi tường hòa, có thể cho người cảm giác lại hết sức khủng bố, làm cho người như rớt vào hầm băng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một tên nhân vật cực kỳ cường hãn hiển hóa vạn trượng kim thân, ngồi cao vu bà Sa đầu tượng. Không chỉ như vậy, phía sau hắn còn có mặt khác một tên cường giả hiện hiện, mọc lên thiên thủ ngàn cánh tay, từ bi tường hòa. Cái này hai tôn cường giả cho người cảm giác đều mười phần để cho người ta không thoải mái, nụ cười trên mặt cũng mang theo một cố giả ý vị. Bây giờ Lý Ngôn Sơ là nơi đây một cái duy nhất vật sống, một cái duy nhất người sống sót. Tôn kia thiên thủ ngàn cánh tay cường giả bỗng nhiên mở ra hai con người, hưu. Lý Ngôn Sơ cảm giác bị một loại đồ vật kinh khủng khóa chặt lại. Sau một khắc, liền có một cái lợi hại đại thủ đánh tới. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, thế lên kim thuyền, nhảy lên. Sau khi hắn rời đi, hắn chỗ vùng hư không kia trực tiếp phá toái, mấy bạn giám nơi ấy bị đánh ra một cái cực lớn lô đen, hết thảy đều chôn vùi rơi. Đạo hải. Lý Ngôn Sơ đối với Du Đức Thần nói qua việc này, Du Đức Thần lập tức có chút sợ hãi. Tây Phương giáo bên trong cường giả đều hóa thành quỷ dị tồn tại giết đi ra. Lý Ngôn Sơ còn nói bên trong tối thiểu có hai tôn tiên đế cảnh giới cường giả. Bây giờ tiên đế cảnh giới đối ứng cổ đại đại la kim tiên. Du Đức Thần kinh ngạc nói, đại đạo triều tịch bộc phát, dẫn tới Tây Phương giáo xuất thế, chỉ sợ đây chỉ là một điểm báo. Lý Ngôn Sơ nói ý của ngươi là nói dị vực muốn giết tới. Du Đức Thần suy nghĩ nói, nếu không, vì cái gì triều tịch này mãnh liệt như vậy? Vô Đường Thánh Mẫu đông nhiên nói ra, ta hoài nghi, khối này thiên bi bản thân liền là một khối nước cơ đầu, càng hoặc là nói là có người có thể điều khiển vật này. Du Đức Thần sợ hãi nói, đạo hữu ý là triều tịch bộc phát, trên thực tế là người vì khống chế. Vô Đường Thánh Mâu nói lúc này ta thôi diễn không ra bất kỳ đồ vật, chỉ là theo lẽ thường phán đoán, nếu nói như vậy, cũng có chút dò người. Một khối thiên bi liền hủy đi cựu thiên đình đại bộ phận vị trí. Cần năm đó thiên đế liên hợp mấy đại cao thủ trấn áp. Loại lực lượng kinh khủng này, nếu như là bị người vì điều khiển đen đuổi như vậy sau người thực lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đạo Hải vắng vẻ, cho dù nhận việc này tác động đến, ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ, tương đối chế, bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại nhìn cái này Tây Phương giáo đến tuột cùng như thế nào? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra. Đối với Du Đức Thần nói không cần ở thời điểm này một cước bước vào, biến thành pháo hôi. Một bên Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh nói không sai, Tiên Đình hiện tại chỉ sợ ánh sáng ứng phó Tây Phương giáo liền muốn mệt mỏi. Một ngày này, toàn bộ tiên giới đều lâm vào náo động bên trong. Chương 1495, Đạo Hải nguy hiểm chương 1495, Đạo Hải nguy hiểm tiên đạo dị thường khu vực. Bên trong đấu tam chân trùng trùng điệp điệp xuất lĩnh đấu bộ tiên nhân giết tới đây. Quách Trọng, Tiêu Bình Sinh, Tần Đạo Toàn ba người mệnh tiên người kết xuống đại trận. Thần sắc mười phần nghiêm trọng, không thể để cho những này Tây Phương giáo cường giả hỗn loạn tiên giới, không phải vậy làm hại vô tận. Quách Trọng đạo, Tiêu Bình Sinh đạo, bệ hạ cũng sẽ đến đây, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở kia hai tôn đế cảnh cường giả đứng xuất thủ, nếu không chỉ sợ tử thương thảm trọng. Lần này, ngay cả bắt đầu bảy nguyên đô đã đến. Đấu bộ tiên nhân chính là tiên giới nhiều nhất. Nơi đây hình thành rất dài chiến tuyến. Nhìn thấy kia từng tôn cường đại lại quỷ dị tồn tại, trong lòng mọi người đều có chút hãi nhiên. Rất nhanh, chân trời có một khung long liên bay tới, tại long liên chung quanh có từng vị cường đại tiên tử vung hoa, quần áo trên người hoa mỹ. Sau lưng có băng rùa vầng sáng, mỗi một cái khí tức đều mười phần cường hành, hết lần này tới lần khác lại mỹ làm cho người không thể bắt bẻ. Long liễn sau khi rơi xuống đất, đám người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Bệ hạ." Thương đế đi ra, khuôn mặt trầm tĩnh. Tây Phương giáo năm đó biến mất ở giữa thiên địa, Tân đạo cửu đạo chi chiến thời điểm bọn hắn đều không có tham dự, sớm liền biến mất. Lần này Tây Phương giáo cường giả hiện ra đến, Thương đế cũng mười phần kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, chân trời có một tòa phượng liễn bay tới, là một người mặc áo trắng thiếu niên, trong 9 ngày Minh Khê đế. Minh Khê đế nói không tốt lắm, chỉ bất quá còn có thể khống chế. Cơ Minh cùng ta cùng nhau đi vào, như thế nào? Thương đế nói chấm cũng đang có ý này. Sau đó hai người bọn họ dắt tay tiến vào nơi đây chỗ sâu. Tây Phương giáo cường giả nhau nhau tránh đi. Hai người bọn họ khí tức quá mức hùng vĩ, Tây Phương giáo cường giả mặc dù đã hóa thành quỷ dị tồn tại, thế nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, hắn gặp được Tây Phương giáo bên trong hai vị đại la. Một ngày này, không ai biết bọn hắn nói chuyện thứ gì. Cuối cùng Tiên Đình rút quân, Tây Phương giáo cũng không còn hướng ra phía ngoài quyết trường, ở chỗ này chiếm cứ đứng lên. Tiên Đình bên trong cũng là ra rất nhiều tin tức, lòng người bàng hoàng. Trận đại chiến này có thể lắng lại chung quy là chuyện tốt, nếu không còn không biết chết bao nhiêu người, mà lại cả chúng tiên trong lòng đều có chút bất an. Có người tự mình nghị luận nói là Tiên Đình bây giờ thế lực suy yếu, đầu tiên là nhường ra Đạo Hải thành tiểu hư hoàng đế quân, bây giờ Tây Phương giáo như thế, lại cắt nhường tiên đạo dị thường khu vực. Chỉ bất quá cũng có người nói nơi đó vốn là hỗn loạn nơi vô chủ, chỉ cần bọn hắn có thể bất loạn, cũng đã là chuyện tốt. Dù sao đông đảo tin tức, nghị luận ầm ĩ, Lý Ngôn Sơ tại trong Đạo Hải nghe nói việc này, có chút ngoài ý muốn, liên Cửu Thiên cũng kinh động đến sao? Lý Trường Canh nói không sai, lần này là trên 9 tầng trời Minh Khê Đế xuất thủ. Minh Khê Đế là cựu thiên cựu đế một trong. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Hắn đã từ Võ Thánh trong miệng biết được Minh Khê Đế chính là Càn Quốc Thái Tổ chuyển thế, cùng Võ Thánh giao tình không ít. Sau khi phi thăng đạt được tài nguyên, một đường tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí không kém gì năm đó chân võ. Khó trách hắn có thể nhanh chóng trợ giúp Võ Thánh tu luyện, nguyên lai là Cửu Thiên Cửu Đế một trong. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc đó Võ Thánh mặc dù nói bạn hắn là vị chỉ có phong hào, không có thực quyền nhân vật, nhưng cũng không biết mình người bạn thân này thực lực. Bởi vì hắn lúc đó vừa mới đi ra, đối với rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm lãng. Lý Ngôn Sơ là truy nã trọng phạm sự tình, hắn đều không có nghe qua. Mà tiên giới có phong hào đế quân có vài chục người, Lý Ngôn Sơ cũng không rõ ràng. Minh Khê Đế cùng Thương Đế liên thủ lắng lại Tây Phương giáo náo động. Thực lực như vậy, nếu như tới đối phó Đạo Hải có thể ứng phó sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Chỉ sợ cho dù tăng thêm lão thiên sư cũng chỉ có thể ứng đối Thương Đế. Lý Ngôn Sơ lúc này mới cảm nhận được cựu tiên áp lực. Không được a, cần nhanh chóng đem thực lực tăng lên. Lý Ngôn Sơ tự nói. Lý Ngôn Sơ lưu tại Đạo Hải tu hành, trong Đạo Hải ngọa hổ tàng long, đáng tiếc không có tiên đế cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tử Lăng bọn người thực lực phi phàm, liên thủ cũng có thể bộc phát ra cực mạnh uy năng. Lý Ngôn Sơ tu luyện nhất khí hóa tam thanh, cảm ngộ ba loại đại đạo, hắn thử nghiệm tại trong Đạo Hải cảm ngộ tân tiên nói. Nếu như có thể cảm ngộ tân tiên nói, cũng có thể tiến vào hợp đạo trạng thái, cũng không cần không phải đi thiên đỉnh di tích hợp đạo. Bây giờ Tây Phương giáo chiếm lĩnh tiên đạo dị thường khu vực, lại đi, muốn ứng đối vô cùng vô tận nguy hiểm, vạn nhất bị kia đại La Kim tiên để mắt tới, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Thế là sau đó, Lý Ngôn Sơ liền bắt đầu nếm thử việc này, mới đầu cũng không thể làm đến. Tân đạo mặc dù thế lực cực kỳ rộng khắp, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ dù sao chưa từng có nếm thử hợp đạo, chỉ bất quá hắn ngộ tính thật là kinh người, chỉ bất quá thời gian nửa ngày Lý Ngôn Sơ liền cảm ngộ đến tân tiên nói, mà lại đối với tân tiên nói lý giải, càng phát khắc sâu, rốt cục hắn tiến nhập loại kia hùng vĩ huyền diệu trạng thái ngộ đạo. Cảm ngộ tân đạo so cảm ngộ cựu đạo còn nguy hiểm hơn nhiều, cựu đạo thực lực không mạnh, tân đạo thì không phải vậy, tân đạo là như mặt trời ban trưa, cường hành đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ nhất đi vào liền có bị hóa đạo nguy hiểm, chỉ bất quá hắn vận chuyển âm dương thiên ấn, hưu. Một viên khéo léo đẹp đẽ con dấu hiện lên ở trước người hắn, định trụ hư không, cũng định trụ nguyên thần của hắn nhục thân. Lý Ngôn Sơ thể nội lại có công đức kim luân, có thể lẩn tránh tâm ma, dẫn đến hắn không bị ngoại tà quấy nhiễu. Kể từ đó, hắn liền có thể không ngừng lĩnh ngộ. Tu tiên không tuế nguyệt, trong nháy mắt đi qua thời gian một năm, tiên giới bình an vô sự, Tây Phương giáo hiện thế đằng sau vẫn thành thành thật thật tại tiên đạo dị thường khu vực, cũng không cùng ngoại giới thương lượng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào nhập nơi đó. Mà Lý Ngôn Sơ đối với tân đạo lĩnh ngộ càng khắc sâu, thậm chí vượt qua hắn đối với cựu đạo lĩnh ngộ. Cựu đạo dù sao không trọn vẹn, tân đạo thì là trải rộng chư thiên vạn giới cùng tiên giới. Đây là đánh không lại liền gia nhập thôi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thời gian thấm thoát, tinh tế tính toán, Lý Ngôn Sơ đã 30 tuổi. Mặc dù bộ dáng chưa biến, thế nhưng là tam thập nhi lập, Lý Ngôn Sơ hy vọng một năm này có thể đột phá đến tiên đế. Bà chủ nói qua đột phá đến tiên đế đằng sau, rất nhiều chuyện liền sẽ sáng tỏ. Ngày hôm đó hắn tiếp tục đang bế quan, thể nội vài kiện pháp bảo đã khôi phục uy năng, quay chung quanh ở xung quanh hắn. Lý Ngôn Sơ lấy thân hợp đạo thời điểm, đem những pháp bảo này thừa cơ đánh lên là cấn. Bây giờ tựa như 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, nhưng đăng đạo nhân cho dù đứng tại trước người hắn, cũng vô pháp vận dụng nữa. Chỉ bất quá ngày hôm đó, đạo hải phía trước có trống trận vang lên. Ầm ầm. Thanh âm này kinh thiên động địa, đinh hai nhức óc. Đạo hải chúng tiên bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Chân trời đứng đấy vô biên vô tận tướng sĩ, nhìn khí tức mười phần hùng vĩ. Một vị khôi ngô cao lớn nam tử mặc kim giáp lúc này cưỡi một cỗ hoàng kim chiến xa đứng ở đám mây, bên người có từng vị cường đại tiên nhân. Tiên đình thế lực khổng lồ, chỉ là có phong hào đế quân, liền có vài chục vị, lúc này phóng nhãn nhìn xem bên cạnh hắn tối thiểu có hơn 20 vị. Nam tử mặc kim giáp này chính là đại hoàng tử. Hắn đạt được thương đế đến nữa, một lần nữa gây dựng lôi bộ. Người tiên giới mới nhiều, lôi bộ một phủ nhị viện tam ti mặc dù toàn bộ bị đánh diệt, nhưng hôm nay một lần nữa xây dựng, thực lực cường đại càng vượt qua lúc trước. Đạo hải chúng tiên tâm tư càng thêm chịu nặng. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, hôm nay tiêu diệt đạo hải phản nghịch, chính là thuận theo thiên đạo, khả nhị giống như chịu quy hàng, liền nhiều nhị các loại không chết. Đại hoàng tử thanh âm như là quần quần thiên lôi bình thường, vang vọng chân trời. Đám người lúc này đều có chút sợ hãi thán phục. Vô Đương Thánh Mẫu cao mày nói, khí tức của hắn mạnh có chút không hợp thói thường. Vô Đương Thánh Mẫu cũng là một vị cường đại kim tiên thế, nhưng là bây giờ đại hoàng tử khí tức lại làm cho nàng có chút kiên kỵ. Lý Ngôn Sơ từ hợp đạo trong trạng thái bình tĩnh, nhìn thấy tiên đỉnh đánh tới, lập tức sầm mặt lại. Đạo hải chúng tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn xem vị đại hoàng tử kia lạnh giọng nói, lôi bộ đã bị ta diệt, bây giờ ngươi lại tổ kiến một cái, cũng bất quá giẫm lên vết xe đổ. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, "Cuồng vọng." Lý Ngôn Sơ mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút, bây giờ lôi bộ hay là lúc trước lôi bộ sao? Bên cạnh hắn quang tiên quân liền có hơn 20 vị, mỗi một vị đều có cường đại thần thông, sớm biết trong đạo hải cao thủ nhiều như mây, đại hoàng tử cũng là có chuẩn bị mà đến. Không chỉ có như vậy, đại hoàng tử bên người trong hư không còn có một vị khí tức cường đại nam tử đi ra. Nam tử này mọc lên một đầu tóc đỏ, quanh thân tràn ngập hỏa diễm, khí diễm ngập trời. Đại hoàng tử đối với hắn cũng mười phần khách khí, bệ hạ, còn xin bắt người này. Nam tử cao lớn này chính là Xích Đế, Cửu Thiên Cửu Đế một trong. Lúc này Xích Đế cười lạnh, dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, hắn nô ra đại thủ, bắt ra ngoài. Trên bầu trời, một cái cự thủ rơi xuống. Vô Đương Thánh Mẫu, ánh mắt khẽ biến, đằng không mà lên, thế lên rộng rãi nguyên thần nên đón tiếp lấy. Trừ nàng bên ngoài, còn có Hỏa Linh Thánh Mẫu, Tây Côn Lôn Tán Tiên Du Đức Thần, Tiếm Tiên cùng Tử Lăng. Xích Cước Đại Tiên, Nặng Hoa Đại Đế, lục đại cao thủ liên thủ nên đón tiếp lấy, cùng vị này Xích Đế chiến tại trên biển mây. Bọn hắn mỗi một vị đều là cường hoành tiên quân, Nặng Hoa đại đế càng là rơi xuống cảnh giới đại la kim thân. Trận chiến này mười phần khó khăn, lúc này 6 người liên thủ cũng là miễn cưỡng duy trì bất bại, Xích Đế tùy ý xuất thủ chính là long trời lở đất. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, bóp nát ngọc phù, Bạch Ngọc Kinh bên trong có người nhẹ nhàng lên tiếng, "Tới." Đại hoàng tử nói ngươi cũng có thể gọi người. Hôm nay ta nhất định phải liền san bằng đạo hải. Lý Ngôn Sơ bén nhạy chú ý tới, đại hoàng tử bên người có một thanh niên, cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc, lại không nhớ nổi gặp qua ở nơi nào. Đại hoàng tử lúc này bỗng nhiên vung tay lên, chiến đấu bộc phát, chúng tiên thần cùng nhau bên trên giết đi lên. Song phương lập tức hỗn chiến tại một chỗ. Đồng nhiên, mặt khác một bên đám mây, chân trời cũng có chúng tiên bay ra. Nam đấu, đông đấu, tây đấu, bên trong đấu những tiên nhân này cũng đã giết đi ra, trừ Bắc Đầu Bảy Nguyên cùng bên trong đấu Tiêu Bình Sinh, đang tại bảo vệ tiên đạo dị thường khu vực bên ngoài, đấu bộ đã dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhau đánh tới. Trừ cái đó ra, còn có Thái Tuế bộ, Lửa bộ tiên nhân cũng từ phân biệt mặt khác hai cái phương hướng giết đi ra. Đạo hải chúng tiên sắc mặt đại biến, đại hoàng tử vậy mà vì một trận điều tiên đỉnh bốn bộ binh lực. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, hôm nay ta liền muốn triệt để giẫm ngươi lật bất quá thần đến. Lúc này, chân trời có một đạo lưu quang phá không mà đến, lão thiên sư mỉm cười. Thương đế dòng dõi bên trong, lấy sát khí của ngươi nặng nhất, quả nhiên, ngươi lãnh binh là không động thủ cũng vừa động thủ thì nhất định phải diệt địch. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, trưởng giáo không tại Bạch Ngọc Kinh thanh tu, lại muốn tới chuyến vũng nước đục này, không sợ đem Bạch Ngọc Kinh lôi xuống dưới. Lão thiên sư mỉm cười nói, Bạch Ngọc Kinh là Bạch Ngọc Kinh, lão đạo là lão đạo. Hắn lời này đã nói rất rõ ràng, chính hắn đến trợ trận cùng Bạch Ngọc Kinh không quan hệ. Đại hoàng tử quay người đối với bên người thanh niên vừa cười vừa nói, như vậy, làm phiền lão sư. Thanh niên có chút gật đầu, trực tiếp đằng không mà lên ngăn cản lão thiên sư. Lão thiên sư có chút động dung, khí tức của ngươi không đúng lắm a. Thanh niên này thản nhiên nói, ta gọi Bạch Hành Chu. Lão thiên sư bấm ngón tay tính toán, không đối, ngươi không phải Bạch Hành Chu, Bạch Hành Chu đã chết, ngươi là ai? Thanh niên này mỉm cười nói, giao thủ chẳng phải sẽ biết. Hắn một trường ấn ra ngoài, trong một chớp mắt rời sông lấp biển, phản phất một tòa cổ lão to lớn thiên thần xuất hiện giận tràng bất chú núi. Lão thiên sư có chút biến sắc, cũng là một trường ấn ra ngoài, thời đại viễn cổ thần linh, hỏa thần Trúc Dung. Trúc Dung lúc này chân đạp hỏa long lấy tay ép xuống, hai người đổi một chiêu, nhất thời thiên băng địa liệt, hư không pha toái. Lão thiên sư có chút biến sắc nói nhiên đang đạo hưu, nguyên lai là người a. Hai người đại thần thông cực kỳ cổ lão bất phàm, mọi người thấy đều có chút kinh hãi. Nhiên đang đạo nhân đoạt xá thân thể, trong khoảng thời gian này dưới cơ duyên xảo hợp bị tiên đỉnh cho chiêu nạp, ban cho hắn tài nguyên, chúc hắn khôi phục. Bây giờ đã khôi phục lại đại la kim tiên thực lực, không bằng chiến tại thiên ngoại, đừng lại quản lần này nhàn sự. Nhiên đăng đạo nhân mỉm cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, sát khí sôi trào. Lão thiên sư lông mày nhíu lại, tiếng lòng truyền âm cho Lý Ngôn Sơ. Nhiên đăng đạo nhân đầu nhập vào thiên đỉnh, ta cùng hắn đi thiên ngoại đấu pháp, chính ngươi phải cẩn thận. Lão thiên sư vốn là Lý Ngôn Sơ lớn nhất cậy vào, nhưng lúc này cũng bị Nhiên đăng đạo nhân dẫn đi. Đại hoàng tử mỉm cười nói, ngươi tự cho là đúng át chủ bài trong mắt của ta, rất dễ dàng liền có thể đánh bỡ. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, lãnh binh người sẽ chỉ múa mép khua môi sao? Đại hoàng tử cùng tiếu một tiếng, đều nói ngươi là đại la phía dưới vô địch thủ, nhưng ta cũng không chịu phục, chỉ tiếc ngươi ta cũng vô duyên lại tranh tên tuổi này. Trên người hắn hùng vĩ khí tức tràn ngập ra, hùng hậu đến cực điểm, phản phất là nói hiển hóa. Một thân thần ý ngưng tụ, không ngừng diễn hóa đại đạo. Vị này lãnh binh sát phạt tiên đình đại hoàng tử căn bản cũng không phải là một vị tiên quân. Hắn cái này một thân hùng hậu hùng vĩ khí tức chứng minh, hắn là một vị tiên đế. Đại hoàng tử pháp lực bành trướng, kinh thiên động địa. Đạo hải chúng tiên kinh hãi. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, tiên đình vậy mà phái dạng này một vị tướng lĩnh dẫn binh đến đây. Đại hoàng tử ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trầm giọng nói, nói đến, cái này còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhanh như vậy đạt được động nguyên, tấn thăng tiên đế. Trên người hắn khí tức cường hành không tưởng nổi. Mặc dù ra mới vào tiên đế cảnh giới, lại so vừa rồi Nhiên Đăng đạo nhân khí tức còn muốn cường hành hơn một chút, sát khí thì càng nặng, dạng này một tên hung nhân, đứng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được áp lực tăng gấp bội. Đây chính là cùng tiên đình trên lệ sao? Tiên đình nội tình quá hùng hậu có thể chiêu mộ được càng nhiều cao thủ. Lý Ngôn Sơ lúc này vừa nhìn về phía trong chiến trường ngay tại chém giết từng vị tiên thần, ánh mắt nghiêm trọng. Ba vị tiên đế cường giả, lại thêm lôi bộ đấu bộ hỏa bộ thái tuế bộ tứ bộ binh lực. Tiên đình lần này là quyết tâm muốn nhằm vào đạo hải, và hôm nay triệt để trấn áp.